Chương 173, liền giết ba người. Luyện thi tông nhu đồ. Chương 173, liền giết ba người. Luyện thi tông nhu đồ. Mang cuốn vạn quân lực một đao rơi xuống. Rộng rãi đao quang đủ dài 300m, khiến ba tên đạo sĩ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhìn lấy Giang Huyền khuôn mặt trẻ tuổi, trong mắt chiếu đến tràn đầy bất khả tư nghị. Lục giai nhị trọng. Cái này sao có thể? Lại có như thế trẻ tuổi lục giai nhị trọng. Ba tên đạo sĩ kinh hô liên tục, đều không thể tin tưởng sự thật này. Dù sao, đặt tới lục giai về sau, cách mỗi nhất trọng tiểu cảnh giới, đột phá độ khó khăn cũng là cấp số nhân tăng lên. Đương nhiên, chiến lực cũng sẽ nhận được chất tăng lên. Cho dù là ba tên lục giai nhất trọng, cùng nhau cũng không phải một tên lục giai nhị trọng võ giả đối thủ. Nhưng bọn hắn khó có thể tiếp nhận chính là, Giang Huyền tuổi trẻ bọn hắn nhiều như vậy, tu vi lại là còn muốn tại bọn hắn phía trên. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn tu luyện đến chó trên người sao? Tại bọn hắn trong suy tư, cái kia cường hành một đao cũng là trực tiếp rơi xuống, trầm trọng lại bá đạo. Kiếm quang, trưởng ấn, côn ảnh, tại cái này vạn quân một đao dưới, đều không pháp chống cự, trực tiếp bị nện cái vỡ nát. Trong nháy mắt hóa thành huyết mạt, tiêu tán ở hư không bên trong. Đồng thời, tại hoàn thành những thứ này về sau, đao khí dư uy vẫn còn, trực tiếp chấn nhiếp ba tên trung niên đạo sĩ, làm bọn hắn ảo ảo bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Mà lúc này, một bên Trần Băng Vân sớm đã thấy choáng mắt. Ba tên trung niên đạo sĩ thực lực, làm bị truy sát một phường, nàng tự nhiên cũng là rõ ràng. Nếu không, nàng cũng không cần thiết tàng tại cái này hôi thối hung thú trong xào huyệt. Nhưng trước mắt này một màn, thực sự đổi mới nàng nhận biết. Ba tên ở trong mắt nàng cường hành vô cùng trung niên đạo sĩ, cứ như vậy bị Giang Huyền một đao đả thương. Thậm chí, vẫn là đối kháng chính diện, không có một chút trình độ liều mạng. Trần Băng Vân chỉ cảm thấy mình nhận biết bị đổi mới. Vừa mới qua đi bao lâu a? Tên kia trước đó không lâu còn cần chính mình bảo vệ thiếu niên, bây giờ không ngờ tình trưởng thành đến trình độ này. Ba tên trung niên đạo sĩ lúc này chấn kinh, cũng là không thua bao nhiêu. Tang Thương đạo sĩ chật vật lao đi chính mình khỏe miệng máu tươi, trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bình thường lục giai nhị trọng cũng không có trình độ này a. Ở bên cạnh hắn, Hoa Dâm đạo sĩ cùng Thấp Tiểu đạo sĩ đánh giá Giang Huyền, trong mắt cũng tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn ba người toàn lực nhất kích, cứ như vậy bị đối phương tiếp nhận, thậm chí còn ban bọn hắn trọng thương. Dạng này thực lực, giết chết bọn hắn có thể nói là dư xài. Làm con mồi hoảng sợ, lúc này quanh quẩn tại ba người trong lòng. Mà Giang Huyền tất nhiên là sẽ không mềm lòng. Chính mình tuổi hạ đều đã bị bọn hắn luyện thành không phải người không phải quỷ đồ vật, hắn lại làm sao có thể không quả quyết? Lăng Thiên đao pháp. Giang Huyền khẽ quát một tiếng, chiêu thức biến đổi, chém ngang mà ra. Một đạo thuần trắng 300m đao quang nhất thời nở rộ. Đao thế lâm liệt lại hung mãnh, bá đạo vô cùng, phản phất muốn chấn áp hết thảy. Không tốt. Ba tên trung niên đạo sĩ đều cảm thụ ra một đao này uy lực. Bị một đao kia chém xuống, cái kia là thật sự rõ ràng sẽ muốn bọn hắn mệnh. Nhưng lúc này, bị thương nặng bọn hắn, căn bản là không cách nào chống cự một đao kia. Bởi vì một đao kia thực sự quá nhanh. Ba người vừa mới kịp phản ứng, chuẩn bị xuất thủ lúc, đao sắc bén quang liền trước dán lên cổ của bọn hắn. Hơi hơi đè ép, ba người trên cổ liền chỉnh chỉnh tề tề hiện lên ba đầu tơ máu. Ùng ùng, ùng ùng. Ba người cặp mắt vô thần tại lúc này phóng đại. Máu tươi từ bọn hắn trong miệng cuồn cuộn toát ra, chảy đầy cái cằm, cho đến triệt để không có sinh sống. Nhìn lấy ba người ngã xuống đất thân ảnh, Giang Huyền không nói, chỉ là yên lặng thu hồi chính mình huyền hồ đao. Mà lúc này, tại phía sau hắn Trần Băng Vân thì là triệt để mắt trợn tròn. Đem chính mình vây ở Ám U Sơn lâu như thế ba tên đạo sĩ, cứ thế mà chết đi. Tại Giang Huyền trước mặt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hắn hiện tại đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Trần Băng Vân suy nghĩ ở giữa, Giang Huyền đã đem ba tên đạo sĩ trên thân càn khôn túi thu hồi. Lập tức, mới đánh thức còn tại trong hoàng hốt Trần Băng Vân. Sự tình đã giải quyết, hiện tại cái kia trở về Trần phủ ti. Giang Huyền cũng xác thực không nghĩ tới, cùng một chỗ nhiệm vụ, vậy mà lại dính đến luyện thi tông. Đồng thời còn dẫn tới ba vị tu vi đạt tới lục giai trưởng lão. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không đơn giản. Tốt nhất vẫn là trước quay về Trần phủ ti, báo cáo việc này. Nghe đến lời này, Trần Băng Vân cũng mới hồi phục tinh thần lại, bận điệu nhẹ gật đầu, đi theo Giang Huyền tốc độ. Cho nên, ngươi nói là, bây giờ ngươi đã thay thế Vu Cấm, trở thành lang vệ thủ lĩnh. Tại cho Trần Băng Vân tìm con ngựa về sau, Giang Huyền cùng nàng ra roi thúc ngựa, hướng về Hắc Nham thành phương hướng mà đi. Cứ việc nội tâm lo lắng, nhưng ở được chứng kiến vừa mới Giang Huyền xuất thủ sau, Trần Băng Vân trong lòng cũng là có rất nhiều hiếu kỳ. Nàng từng cái hỏi Giang Huyền, đồng thời, mỗi đạt được một phần đáp án, trong lòng cũng nhiều một phần rung động. Hiện tại tạm thời vẫn là lang vệ thủ lĩnh, chờ Hứa Thiên Hộ tìm tới nhân tuyển thích hợp, thế chỗ lang vệ thủ lĩnh trước. Đến lúc đó, ta cần phải liền càng lên một cấp, trở thành đại bách hộ. Trở thành đại bách hộ. Lời này Giang Huyền nói đến bình thản, nhưng lại để Trần Băng Vân có chút không nói gì. Giang Huyền gia nhập trấn phủ ti mới bao lâu a? Đừng nói hắn tốc độ đột phá, cái này trước vị tấn thăng tốc độ có vẻ như cùng ngồi yên hòa so sánh, cũng không kém a. Trong lúc nhất thời, lữ trình không khỏi yên tĩnh trở lại. May ra Ám U Sơn nơi ở, cách Hắc Nham thành cũng bất quá đem gần nghìn dặm. Nhanh chóng lao vụt phía dưới, cũng bất quá hai ngày, liền có thể trở về tới trấn phủ ti bên trong. Hai ngày sau, trấn phủ ti, Thiên Hộ đường, trở lại trấn phủ ti trước tiên. Trần Băng Vân liền ngay cả bận bịu gặp mặt Hứa Thanh Sơn, giảng thuật chính mình chuyến này điều tra thành quả. Mà tại nghe xong Trần Băng Vân giảng thuật về sau, Hứa Thanh Sơn thì là nhíu mày. Ý của ngươi là, Luyện Thi Tông muốn rèn đúc một bộ, xưa nay chưa từng có cường đại thi khôi, lấy này đến đánh bại ta, đánh bại trấn phủ ti, từ đó chiếm Linh Yên Châu. Nghe Hứa Thanh Sơn phân phó, Trần Băng Vân bận bịu nhẹ gật đầu. Nàng dò thăm tin tức này lúc, cũng mười phân chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Dù sao, Hứa Thanh Sơn thế nhưng là thất giai tông sư. Yên Châu bên trong, thất giai tông sư đây chính là một tay có thể đến được. Nhưng đừng nói mạnh hơn Hứa Thanh Sơn, thực lực có thể sánh ngang tông sư, đều có thể nói là không có. Huống chi, luyện thi tông luyện thi chi pháp, luyện ra thi khôi tu vi có hạn. Thi thể chủ nhân là cái gì độ cao, thi khôi chiến lực chính là cái gì độ cao. Bởi vậy, muốn luyện ra địch nổi tông sư thi khôi, liền phải giết một tôn tông sư. Nếu là luyện thi tông có bực này năng lực, vậy cũng không nên ẩn nút lâu như thế. Tuy nhiên hoài nghi, nhưng Trần Băng Vân lâu ngày đánh mò xuống, lại cảm thấy không giống làm bộ. Vốn là trở lại báo cáo tin tức, nhưng lại ngoài ý muốn bị luyện thi tông bên trong người phát hiện. Sau đó thì có ẩn nút tại Ám U Sơn sự tích. Luyện thi tông giấu kín chi địa, ngươi có thể dò thăm rồi. Trần Băng Vân lắc đầu. Ta có khả năng tiếp xúc đến, chỉ có luyện chế thi khôi đệ tử. Vận chuyển thi khôi thì là từ luyện thi tông trưởng lão phụ trách. Có điều, ta dò thăm luyện thi tông tông chủ danh tiếng. Hạ Cửu Du. Chương 174, Ma Sơn. Đột phá lục giai tam trọng. Chương 174, Ma Sơn. Đột phá lục giai tam trọng. Đêm dài, Giang Huyền tiểu viện bên trong. Hắn chính kiểm kê lấy chính mình Ám U Sơn hành trình thu hoạch. Ba bản hiện ra phong cách cổ xưa dấu vết võ học sách, chính đặt ở trước người hắn bàn phía trên. Đây là hắn theo ba tên đạo sĩ trên thân càn khôn túi, chỗ tìm ra ba môn huyền cấp võ học: Thái Huyền kiếm pháp, Phá hư không trưởng, Bát dịch ôn. Có cái này ba môn huyền cấp võ học tại, đã đầy đủ ta đột phá lục giai tam trọng. Giang Huyền trong lòng tính toán, ánh mắt dần dần sáng ngời. Lập tức, liền lật lên xem cái này ba môn võ học, chuẩn bị đem ghi vào chính mình hệ thống bên trong. Cùng lúc đó, Tiên Châu, Luyện Thi Tông phủ đệ, chủ dưới phòng, một gian dưới lòng đất giam cầm trong phòng, trống trải trong tầng hầm ngầm. Một đạo bị mấy chục đạo xích sắt trói buộc chặt thân ảnh, chính bị trói buộc tại trung ương nhất. Đó là một đầu to lớn sinh vật hình người. Hắn thân hình cao lớn vô cùng, chừng gần cao 3 mét. Toàn thân càng là bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một cây gân xanh đều như là mãng xà, bám vào tại này thể bề ngoài. Chỉ là tấm kia khuôn mặt đã không có mảy may nhân dạng. Trong mắt chỉ có một mảnh huyết hồng, không có chút nào thần thái. Trong miệng bị nhuộm đỏ răng nanh càng là vô cùng huyết tinh. Nhìn qua, thật giống như một đầu lệ quỷ đồng dạng. Hạ Cửu Vũ yên lặng thưởng thức cố này kỳ tác. Lập tức, hắn mới hướng bên người mấy tên trưởng lão mở miệng nói: "Cái kia cho chúng ta Ma Sơn cho ăn." Nghe thấy lời này, mấy tên trưởng lão lúc này hẳn là rất nhanh, tại sự điều khiển của bọn họ xuống, một bộ lại một bộ thi khôi, liền hướng về cái kia nói to lớn thân ảnh mà đi. Trong đó đã có người, cũng có hung thú. Mà theo lấy bọn hắn đi đến Ma Sơn trước mặt, hắn dường như người được thức ăn bị đạo, lúc này túi xuống đầu, lập tức một há to mồm nhất thời bắt đầu mở rộng, giống như là bành trướng đồng dạng, trực tiếp cắn một đầu hung thú thi khôi thân thể. Sau đó, liền trực tiếp đưa nó cho nuốt xuống. Tại nuốt xuống quá trình bên trong, Ma Sơn thân thể cũng là mắt trần có thể thấy bành trướng, không chỉ có lại cao lớn hơn một chút, mà chính là toàn phương vị bị lớn, liền một thân bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng, dường như toàn thân đều phải đến tấn manh tăng trưởng. Giống, tựa hồ là còn không vừa lòng tại loại này ăn chán chê. Ma Sơn gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa cúi thấp đầu, bắt đầu thôn vệ. Bất quá nhiều lúc, trước mặt mấy chục cô thi khôi liền bị hắn ăn sạch sẽ, liền một điểm xương vụn đều không có thừa. Nhưng hắn vẫn không vừa lòng, ngược lại đưa ánh mắt về phía tại trưởng cái khác trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hắn thậm chí manh phát ra xúc động, muốn phóng tới những này trưởng lão, đem bọn hắn cũng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Có thể vừa làm ra tương ứng động tác, tứ chi, lưng bụng, các loại vị trí trói buộc xích sắt, liền đem nó vững vàng khốn ngay tại chỗ, lệnh hắn không thể động đậy. Hạ Cửu Vũ nhìn lấy cảnh tượng này, không khỏi nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ. Càng ngày càng có thể ăn, là hảo sự a. Khiến ta muốn hiệu quả, cũng không xa. Càng xem Ma Sơn, Hạ Cửu Vũ liền càng là hài lòng. Theo vừa mới cái kia một phen thôn vệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Ma Sơn trên thân khí tức lại lấy được kéo lên. Cách thất giai đã càng ngày càng gần. Mà liên tại thời điểm này, phía sau hắn ám môn bị lặng yên mở ra. Một tên râu tóc bạc trắng đạo sĩ xuất hiện ở Hạ Cửu Vũ sau lưng. Cứ việc Hạ Cửu Vũ đưa lưng về phía hắn, nhưng đạo sĩ vẫn là một mặt cung kính không mình hành lễ, lập tức báo cáo: "Khởi bẩm tông chủ, trước đó Liên Sơn thành cứ điểm bị trấn phủ ti một nữ chó săn chui vào sự tình, có kết quả. Cái kia ba tên bị phái đi truy sát nữ chó săn trưởng lão, bây giờ đều bất lạc. Trấn phủ ti bên kia, đoán chừng đã nắm giữ một số tình báo." Nghe đại trưởng lão báo cáo, Hạ Cửu Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Đã như vậy, liền từ bỏ Liên Sơn thành cứ điểm. Bị trấn phủ ti biết liền biết. Bây giờ, Ma Sơn khoảng cách thật dài, chỉ có cách xa một bước. Cách chúng ta triệt để cùng trấn phủ ti khai chiến, đã không xa. Trong khoảng thời gian này, để cái khác cứ điểm đều cho ta tăng tốc tiến độ, không cần sợ hãi bại lộ. Ta chỉ cần đem tiến độ kéo lên đi. Nghe được Hạ Cửu Vũ, đại trưởng lão không dám thất lễ, luôn mồm xưng vâng. Lập tức liền thối lui ra khỏi căn này thần bí địa hạ thất. Chỉ còn Hạ Cửu Vũ vẫn đứng tại chỗ, thưởng thức kiệt tác của mình. Mà tại 2 tuần về sau, Hắc Nam thành, Giang Huyền tiểu viện bên trong, Bát Dịch Côn đã đạt đến đại thành cấp. Ký chủ tu vi để thăng đến lục giai tam trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cỗ mênh mông ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền não hải. Bát Dịch Côn hết thể nội dung kỹ xảo đều hiện lên tại đầu óc hắn bên trong, dường như đã đi qua hắn thiên truy bách luyện một dạng. Giang Huyền thiên linh chỗ cũng là lại lần nữa hiện lên một trận tư thái. Thân thức tại trong quá trình này kéo dài tới phóng đại, theo phương viên 300 mét kéo dài đến phương viên 400 mét địa giới. Cỗ này để thăng cũng kéo theo hắn toàn thân lỗ chân lông đống nhiên mở lớn, dường như từng trương tham lam miệng rộng hấp thu hết thể chúng quanh thiên địa linh khí, hòa vào tự thân kinh khí. Mà tại trong quá trình này, Giang Huyền thể nội kinh khí cũng bị lại lần nữa áp xúc. Nguyên bản kinh khí dịch dọn chắp tay trước ngực là một, biến đến càng thêm tinh mịn. Chống chỗ vị trí thì bị không ngừng hấp thu nhập thể thiên địa linh khí bổ sung, sau đó lặp lại quá trình này, cho đến Giang Huyền thể nội kinh khí hùng lưu, lại lần nữa tuần hoàn vòng quanh người một tuần. Hắn trên thân khí tức cũng mới tại lục giai tam trọng triệt để dừng hẳn. Lục giai tam trọng, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, Giang Huyền tùy theo đột nhiên mở mắt, theo lại một lần áp xúc. Hắn có thể cảm nhận được thể nội kinh khí dịch dọn đang trở nên càng phát ra tinh thuần. Mỗi một giọt bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, so với lục giai nhị trọng, cơ hồ càng phía trên một bậc thang, lại như thế chết xuất đi xuống. Đợi đến thất giai, cái này thể nội kinh khí không biết nên ngưng thực thành loại trình độ nào. Giang Huyền ngăn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, lấy hắn bây giờ thực lực, trong nháy mắt ở giữa bắn ra kinh khí đều có thể miểu sát một vị ngũ giai võ giả, mà lại liền xem như thấp hắn nhất trọng tiểu cảnh giới võ giả, tại loại này kinh khí độ tinh khiết trên lệch trước mặt cũng phải thấp hắn một đầu. Ám Vũ Sơn nhất chiến chính là cực tốt ví dụ, hắn vẹn vẹn thi triển một đao, có thể cái kia ba tên luyện thi tông trưởng lao cho dù liên thủ đều ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá cái này cùng Hứa Thanh Sơn lúc trước thi triển che núi một trường còn có cực lớn trên lệch, vẫn là nhìn xa thật. Bây giờ mới lục giai tam trọng, khoảng cách thất giai tông sư cái kia còn rất xa. Giang Huyền lắc đầu, lập tức chống rông đầu não suy nghĩ, chỉnh lý xong ăn mặc, liền cưỡi lên phong tật mã, hướng về thành bên ngoài phương hướng mà đi. Vài ngày trước, hắn liền nhận được Hứa Thanh Sơn điều lệnh, đem hắn điều nhập lục giai lang vệ bên trong. Nguyên bản ngũ giai lang vệ thì đổi một người đảm nhiệm thủ lĩnh. Bởi vậy, bây giờ Giang Huyền cũng đã là danh phó kỳ thực đại bách hộ. Hôm nay chính là hắn trở thành đại bách hộ đệ nhất cái nhiệm vụ. Chỉ bất quá, nhiệm vụ này rất thần bí, cũng không tưởng tình. Chỉ là yêu cầu muốn trước đến ngoài thành một chỗ địa điểm tập hợp. Địa điểm tụ họp khoảng cách Hắc Nham thành, kỳ thật cũng không tính xa. Ước chừng nửa giờ, Giang Huyền liền chạy tới nơi đây. Mà trước mắt chẳng cảnh, lại là ngoài dự liệu của hắn. Chương 175, bí mật hành động. Liên Sơn thành cứ điểm. Chương 175, bí mật hành động. Liên Sơn thành cứ điểm. Lúc này địa điểm tụ họp bên trong, to lớn tất cả đều là người. Giang Huyền lấy thần thức quét qua, liền kiểm kê ra nơi đây nhân số, chọn vẹn đem gần trăm người. Đồng thời, cái này trăm người đều không phải là hạ người tầm thường. Tất cả đều là tu vi đạt tới lục giai đại bách hộ. Thậm chí ngay cả thủ lĩnh Vu Quốc Minh đều xuất hiện ở nơi đây. Chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh? Gần trăm tên lục giai võ giả, thế nhưng là một cô vô cùng khủng bố lực lượng. Cùng tại trường cái khác đại bách hộ một dạng. Giang Huyền trong lòng không khỏi sinh ra dạng này tính toán. Không giống nhau Giang Huyền suy nghĩ nhiều. Một đạo đáng chú ý thân ảnh thì thu vào tầm mắt của hắn. Hắn thân mang đỏ tươi quan phục, ngồi cưỡi một thất hán huyết bảo mã. Toàn thân tràn ngập uy nghiêm ngay ngắn nghiêm nghị. Người đến không là người khác, chính là Hứa Thanh Sơn. Giống như những người khác, Giang Huyền nhìn thấy Hứa Thanh Sơn xuất hiện tại sau đó, cũng càng cảm giác ra chuyện nghiêm trọng. Nhưng cùng lúc, cũng không quên hành lễ, cùng những người khác chăm miệng một lời. Gặp qua thiên hộ đại nhân. Miễn lễ. Hứa Thanh Sơn thét ra lệnh một tiếng, lập tức mới mở miệng nói ra. Lần này hành động, vì bí mật hành động, cho nên mới đem bọn ngươi hô đến nơi đây. Tiếp đó, ta đem bố trí chuyến này nhiệm vụ, đều cho ta nghiêm túc nghe kỹ. Hứa Thanh Sơn thần sắc nhỏ túc. Nghe hắn lời nói này, mọi người tại đây cũng đều không dám thất lễ. Luyện Thi Tông, tại ta Yên Châu cảnh nội ngóc đầu trở lại. Lúc này, chúng ta đã nắm giữ Luyện Thi Tông một chỗ cứ điểm. Hôm nay nhiệm vụ cũng là tiến về tiêu diệt cái này một cứ điểm. Hứa Thanh Sơn thanh âm lên keng. Có thể nghe nói Luyện Thi Tông danh tiếng, một số hơi lớn tuổi đại bách hộ cũng không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc. Mà Giang Huyền cũng mới hiểu rõ. Xem ra, lần trước Trần Băng Vân chỗ lấy xuất hiện tại Ám U Sơn, còn bị ba tên Luyện Thi Tông trưởng lão truy sát. Chỉ sợ sẽ là bởi vì nàng đang thu thập Luyện Thi Tông tình báo. Cũng khó trách muốn động tình cảnh lớn như vậy. Giang Huyền nghĩ như vậy, mà Hứa Thanh Sơn cũng tại đem nhiệm vụ yêu cầu giao phó cho Vu Quốc Minh. Từ Vu Quốc Minh thông soái, đem nhiệm vụ từng kiện giao phó đi xuống. Rất nhanh, gần trăm người đội ngũ liền bị chia tách được không cùng 10 tiểu đội. Hiện tại, nghe ta hiệu lệnh, toàn thể đều có, hướng Liên Sơn thành phương hướng xuất phát. Hứa Thanh Sơn thần sắc trịnh trọng, trang trọng lên tiếng. Tại hắn hiệu lệnh xuống, 10 tiểu đội nhất thời hướng cùng một phương hướng, bắt đầu xuất phát. Mà Hứa Thanh Sơn thì là ngồi cưỡi Hán Huyết Bảo Mã, chậm rãi cùng tại bọn hắn phía sau. Hy vọng chuyến này có thể có một ít thu hoạch đi. Hứa Thanh Sơn tự lẩm bẩm một tiếng. Trên thực tế, theo Trần Băng Vân trong miệng biết Liên Sơn thành cứ điểm lúc, hắn ngay từ đầu cũng không tính tiêu diệt. Dù sao, đây chỉ là một chỗ cứ điểm. Như thế nào thông qua cái này một cứ điểm, khai quật đến Luyện Thi Tông giấu kín chi địa, mới là mấu chốt nhất. Bất quá, đang quan sát nhiều ngày về sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên Hứa Thanh Sơn cũng mới không tiếp tục hao tổn. Sau đó, liền có lần này hành động. Cùng lúc đó, cách Hắc Nham thành ngàn dặm bên ngoài, Liên Sơn thành. Ngoài thành một chỗ đỉnh núi bên trong, Sơn môn lấy làm bằng gỗ môn hộ ngăn cách, thiết lập tháp quan sát. Mấy tên dáng vẻ lưu manh sơn phỉ ở trước cửa tuần tra. Thỉnh thoảng, còn có sơn phỉ tại tháp quan sát phía trên nhìn ra xa xa, quan sát đến xa xa tình huống. Nhìn qua, cái này chính là một chỗ vô cùng tầm thường ổ thổ phỉ tử. Nhưng trên thực tế, bên trong lại là có động thiên khác. Tại đỉnh núi chỗ sâu một gian trong sơn động, mấy chục thậm chí gần trăm con hai mắt tinh hồng thi khôi đang lặng lặng ẩn nút trong đó. Bọn hắn mặc dù bị giam giữ vu sơn động bên trong, bình tĩnh đến như là thi thể. Mong muốn lấy cái này một đoàn thi khôi, Triệu Thiết vẫn là không khỏi nhíu mày. Bạch Tê Thành bên kia vẫn là không có tin tức sao? làm Liên Sơn thành cứ điểm phụ trách người. Kể từ khi biết nơi đây bị trấn phủ ti chó săn lẫn vào về sau, Triệu Thiết liền một mực hoảng loạn. Cứ việc Hạ Cửu U bên kia truyền đến tin tức, biểu thị hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng lâu như vậy không có tin tức, vẫn là để hắn có chút hốt hoảng. Cũng là bởi vì này, trong khoảng thời gian này chỗ luyện thành thi khôi, bọn hắn cũng một mực không có hướng Bạch Tê Thành đưa đi. Cũng là muốn mượn này tránh một chút danh tiếng. Mà nghe được hắn, phụ trách truyền tin trưởng lão lắc đầu. Tông chủ bên kia mệnh lệnh, vẫn là làm chúng ta chờ lệnh. Theo tông chủ nói, cái kia trấn phủ ti tiểu nương bỉ đã bị ba tên trưởng lão bao vây ở. Chỉ bất quá ẩn nấp rồi, còn cần thời gian tìm kiếm. Nghe truyền tin trưởng lão lời nói, Triệu Thiết Mi đầu vẫn chưa bởi vậy giãn ra. Hắn tâm lý vẫn có một tia dự cảm bất tường. Chỉ bất quá, nói không ra. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nghỉ việc truyền tin trưởng lão lúc, một trận rối ren tiếng bước chân, nhưng từ phía sau hắn sau lưng chuyển tới. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn đến, chính là một tấm tràn ngập hốt hoảng gương mặt. Xảy ra chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Triệu Thiết nhìn lấy tên kia đệ tử, hỏi thăm một tiếng. Lúc này, hắn cảm giác bất an trong lòng, nhất thời biến đến càng thêm mãnh liệt. Tên kia đệ tử cũng không dám thất lễ, bận điệu báo cáo. Hai vị trưởng lão, không xong. Cứ điểm phụ cận, xuất hiện trấn phủ ti đội ngũ. Nghe được đệ tử báo cáo, Triệu Thiết cùng truyền tin trưởng lão nhất thời kịp phản ứng. Tên kia lẫn vào cứ điểm nữ chó săn, căn bản là không có bị bắt lại. Bọn hắn là bị Hạ Cửu Vũ cho từ bỏ. Khó trách trong khoảng thời gian này để cho chúng ta lặng chờ, không để cho chúng ta động. Sợ là vì không bại lộ Bạch Tê Thành chỗ. Triệu Thiết tự lẩm bẩm. Hắn tự nhiên minh bạch Hạ Cửu Vũ làm như vậy nguyên nhân. Cứ việc nội tâm 10 phần không thoải mái, nhưng lúc này hắn vẫn là cố nhịn xuống, làm chính mình tỉnh táo. Triệu trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Truyền tin trưởng lão thần sắc bối rối. Trấn phủ ti bây giờ dòng chống khua chương đến, tuyệt đối có nơi dựa dẫm. Bọn hắn chỗ này cứ điểm lực lượng, tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn bằng được. Mà Triệu Thiết làm là lục giai ngũ trọng võ giả, chỗ này cứ điểm bên trong tối cường giả. Lúc này, không thể nghi ngờ là người đáng tin cậy đồng dạng tồn tại. Đừng hoảng hốt, ngươi đi trước số khiến cái khác trưởng lão, chuẩn bị từ bỏ nơi này, trực tiếp rời đi. Ta xem trước một chút đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Nói, Triệu Thiết thân ảnh lao nhanh, nhất thời hướng chỗ cao mà đi. Mà truyền tin trưởng lão nghe vậy, cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức tiến về tìm kiếm cái khác trưởng lão. Mặc kệ Triệu Thiết là dụng ý gì, nhưng lúc này, ôm nhau không thể nghi ngờ là an toàn nhất quyết nghị. Vậy ta đâu? Nhìn lấy hai vị trưởng lão bóng lưng rời đi, tên kia chạy đến truyền tin đệ tử, không khỏi có chút tuyệt vọng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, liền hai vị thực lực đạt tới lục giai trưởng lão, đều bối rối đến trình độ như vậy. Hắn loại này thực lực thấp đệ tử, tất nhiên là càng không có thể chạy thoát. Cùng lúc đó, đỉnh núi bên ngoài, phía tây nam bị, Giang Huyền khống chế lấy phong tật mã, đánh giá xa xa đỉnh núi. Trong đó tháp quan sát bên trong, lúc này còn có mấy tên mặc lấy dáng vẻ lưu manh, tựa như thổ phỉ nhân vật. Nhìn qua, hoàn toàn cũng là cái ổ cướp. Thật không nghĩ tới, cái này thế mà lại là luyện thi tông một cái cứ điểm. Giang Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, dẫn đội một vị đại bách hộ thanh âm, cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Toàn thể đều có, chuẩn bị xuất thủ. Chương 176, quả hờ mềm. Nắm nhầm người. Chương 176, quả hờ mềm. Nắm nhầm người. Nghe được dẫn đội đại bách hộ thanh âm, Giang Huyền tung người xuống ngựa, rất mau tiến vào trạng thái. Hắn quất ra Huyền Hổ đao, hết sức chăm chú, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Chỉ thấy một đội nhân mã đang từ đỉnh núi bên trong lao ra. Bọn hắn chừng hơn 10 người, từng cái đồng đều thân mang đạo bào. Hóa trang cùng Giang Huyền trước đó gặp ba vị luyện thi tông trưởng lão có thể nói là bình thường không khác. Chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên tại nhân số phía trên, tiểu đội 10 người hiển nhiên không thể cùng bọn hắn so sánh. Nhưng dẫn đội đại bách hộ vẫn là lạnh nhạt hạ lệnh. Đồng thời, hắn ngón trỏ điểm ra, hướng bầu trời bắn ra một vệt tinh khí. Đây là lúc trước ước định cẩn thận tín hiệu. 10 tiểu đội phân biệt giữ vững đỉnh núi các cái phương vị. Như cứ điểm bên trong người muốn chạy trốn, lớn nhất khả năng cũng là bệnh thành một sợi dây thừng. Sau đó lựa chọn một cái phương hướng phá vây. Mà nhìn đến tín hiệu, những tiểu đội khác cũng sẽ theo bên này mà đến. Bọn hắn chỉ cần tại những tiểu đội khác đuổi tới trước, tạm thời ngăn cản những này nhân mã chính là. Hướng về một phương này hướng trùng tới Triệu Thiết, tự cũng chú ý tới chân trời bên trong cái tia đạo chói mắt kinh khí. Hắn vừa mới trèo lên sân đầu, cư cao vọng xa, cũng phát hiện tứ phía đều bị trấn phủ ti vây quanh cục thế, cho nên mới mang theo mọi người hướng về một phương này hướng xuống núi. Bây giờ nhìn đến mặt này kinh khí, hắn tự nhiên không khó đoán được, cái này hẳn là trấn phủ ti câu thông tín hiệu. Ý niệm tới đây, hắn lúc này mở miệng, hướng cái khác trưởng lao nói ra: "Đều đừng cho ta nghĩ đến bất lực ý, không toàn lực xuất thủ, chúng ta giết không ra cái phòng tuyến này. Chờ trấn phủ ti cái khác người vây quanh, chúng ta nhất định phải chết." Nói xong, Triệu Thiết cũng không đợi cái khác người kịp phản ứng, liền xung phong đi đầu, dẫn đầu hướng Giang Huyền bọn người công tới. Hạo nhiên kiếm pháp, Triệu Thiết một tiếng quát nhẹ, trong tay trường kiếm vung dậy, một đạo dài đến 600m quần quần kiếm khí nhất thời phá không, như xuyên qua không gian đồng dạng, thẳng hướng Giang Huyền bọn người đánh tới, uy thế lẫm liệt. Xuất thủ ngăn địch, Thất Tinh Thương Pháp. Dẫn đội đại bách hộ cũng là một vị lục giai ngũ trọng võ giả, chỉ huy mọi người đồng thời, hắn đồng thời lên tiếng, vung động trong tay trường thương. Trường thương thẳng tắp đâm ra, mang ra một đạo như lưu tinh một dạng thương khí. Thương khí cùng kiếm khí giữa không trung va nhau, nương theo một cái châm đụng, vô cùng khí lãng mãnh liệt hướng ra phía ngoài bao phủ mà ra, quét ngang hết thảy. Cái này khiến Triệu Thiết trong mắt trong nháy mắt lóe qua một vệt lẫm liệt. Lúc này cũng không dám lại có đại ý, nghiêm túc cùng vị kia đại bách hộ giao thủ với nhau. Luyện thi tông cái khác người thấy thế, cũng sẽ không tiếp tục xoắn xuýt. Hiện nay,
bọn hắn ngoại trừ liều chết đánh cược một lần bên ngoài, cũng không có phương pháp khác, chỉ có xông ra vòng đây mới có thể mạng sống. Muốn đến nơi này, mỗi người trong mắt đều lóe qua một vẻ tàn khốc. Lập tức, đều mỗi người nên tiếp một vị đại bách hộ, bắt đầu tấn công mạnh. Mà luyện thi tông cái này một cứ điểm trưởng lão, chừng hơn 10 người. Nhưng chi này đại bách hộ tiểu đội chỉ có 10 người. Bởi vậy, bốn vị đạo sĩ nhìn nhau, coi lại mắt tuổi trẻ Giang Huyền, trong lòng nhất thời liền có chủ ý cùng tiến lên, trước giải quyết tiểu tử này, đánh ra một lỗ hổng. Lời này vừa nói ra, bốn người nhất thời không chút do dự, ào ào xuất chiêu. Trảm Long đao pháp, Loạn Phi phong chủ y pháp, Hạo Thiên kiếm pháp, Thiên Kinh côn pháp. Chỉ một thoáng, bốn đạo rộng rãi vô cùng kinh khí trong nháy mắt đệ xuống, thẳng hướng Giang Huyền, phản phất muốn đem hắn nhất kích chí mệnh. Mà nhìn lấy bốn người liên thủ, lại vung chém mà ra bốn đạo dài đến 300 mét kinh khí. Giang Huyền trên mặt lại là cười lạnh. Muốn coi ta là làm quả hồng mềm nắm sao? Vậy coi như 10 phần sai a. Vạn Quân đao pháp, Giang Huyền sao có thể không hiểu bốn tên đạo sĩ dự định? Đối mặt cái này chí mệnh sát chiêu, hắn không sợ chút nào, chỉ là một đao đánh xuống. Chỉ một thoáng, một đạo dài đến 400 mét đao khí liền xuyên qua mà đi, mang bọc lấy khó có thể tưởng tượng vạn quân lực, hướng cái này bốn đạo kình khí chém bổ xuống. Bốn tên đạo sĩ nhìn lấy cái này một màn, cũng không khỏi mắt tròn váng. Làm sao có thể? Hắn lại là lục giai tam trọng. Bốn tên đạo sĩ đều ngộp bức. Nguyên bản bọn hắn nhằm vào Giang Huyền xuất thủ, là cảm thấy Giang Huyền tuổi còn trẻ, tu vi cần phải cao không đi nơi nào. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Giang Huyền tu vi thế mà còn cao hơn bọn họ. Nhưng lúc này, đã không có thuốc hối hận ăn. Mang bọc lấy vạn quân lực một đao rơi xuống. Bốn tên đạo sĩ thi triển sát chiêu, tại thời khắc này đều bị bổ ra, tan thành mây khói. Không chỉ là bổ ra chiêu thức, còn sót lại đao khí còn trực tiếp thẳng hướng bốn tên đạo sĩ. Chỉ là vừa đối mặt công phu, bị thương tổn bốn tên đạo sĩ liền cùng nhau bay rất ra ngoài, ở không trung cuồng thổ máu tươi. Mà cái này một màn, cũng bị cái khác người chỗ chú ý tới. Cái gì? Hồ Lao Tam mấy người bọn hắn bị đả thương. Luyện Thi Tông mấy vị trưởng lão đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bốn vị lục giai nhị trọng võ giả, chỉ vừa đối mặt công phu thì bị đánh bại, bọn hắn làm sao có thể không chấn kinh? Mà lại, một chút chiến tổn bốn người, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đúng không là một kiện hảo sự. Cùng lúc đó, chấn phủ tim mọi người tuy nhiên cũng chấn kinh tại Giang Huyền biểu hiện. Bất quá, Giang Huyền càng mạnh, đối bọn hắn càng là một kiện hảo sự. Bởi vậy, so với khí diễm biến mất một đám Luyện Thi Tông trưởng lão, bọn hắn sĩ khí có thể nói tăng vọt. Trong lúc nhất thời, cũng là chế trụ Luyện Thi Tông mọi người. Một bên khác, Giang Huyền cũng là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tại kích thương cái kia bốn tên Luyện Thi Tông trưởng lão về sau, lại lần nữa chém ra một đạo vạn quân đao khí, chung kết bọn hắn tính mệnh. Đây cũng là lục giai. Đạt tới này cấp độ, cách nhau nhất trọng tiểu cảnh giới, trên lệch đều vô cùng to lớn. Bởi vậy, hắn đánh những thứ này chỉ có lục giai nhị trọng trưởng lão, có thể nói là nghiền ép cục. Đem bọn hắn trên thân càn khôn túi thu nạp về sau, Giang Huyền cũng là ngựa không dừng vó, bắt đầu trợ giúp cái khác đại bách hộ, giải quyết còn lại Luyện Thi Tông trưởng lão. Mà hắn kinh diễm biểu hiện, không ngừng hiện trường mọi người chú ý tới. Một mực thân ở phía sau Hứa Thanh Sơn, cũng là khẽ ồ lên một tiếng. Hắn mặc dù không có tham chiến, nhưng một mực lấy thần thức bao phủ chiến trường, quan sát đến chung quanh tình huống. Nhìn lấy Giang Huyền một đao đánh bại bốn vị Luyện Thi Tông trưởng lão chẳng cảnh, cho dù là thân là thiên hộ hắn, cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Thế mà như thế sắp tu luyện đến lục giai tam trọng, tiểu tử này võ học thiên phú nghịch thiên còn chưa tính, thì liền tu luyện tốc độ đều như thế mãnh liệt sao? Hứa Thanh Sơn không khỏi tự nói một tiếng, nhưng cái này cũng không hề là trước mắt trọng điểm. Bởi vậy, hắn đưa mắt nhìn Triệu Thiết trên thân. Lúc này, tại vị kia dẫn đội đại bách hộ tiến công dưới, hắn đã là liên tục bại lui. Theo cái khác trưởng lao thái độ đối với hắn, hắn cũng không khó coi ra. Cái này Triệu Thiết nên cũng là Liên Sơn thành cứ điểm vụ trách người. Bây giờ, cũng chỉ có thể thử một chút, có thể hay không theo hắn trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới Luyện Thi Tông tin tức. Ý niệm tới đây, Hứa Thanh Sơn bước ra một bước, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đỉnh núi chỗ sâu, giam giữ lấy trên trăm đầu thi khôi sơn động trước đó, đến tên đệ tử chính ngăn ở cửa động trước đó. Mà tại bọn hắn trước mặt, một tên cao đại đệ tử chính mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Gặp bọn hắn không có thối lui chi ý, hắn không khỏi hừ lạnh nói: "Đều cút ngay cho ta, đừng làm trở ngại ta." Chương 177, trung cực binh khí. Chương 177, trung cực binh khí. Lâm Cao, ngươi tỉnh táo chút. Những thứ này thi khôi chí ít đều là ngũ giai. Như phóng xuất, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có một con đường chết. Ngay tại cửa động trước đệ tử nhìn lấy Lâm Cao, không khỏi lên tiếng khuyên. Nhưng lời khuyên của hắn vẫn chưa đưa đến hiệu quả, ngược lại đổi lấy Lâm Cao cười lạnh một tiếng. Một con đường chết, bị chấn phủ ti người bắt được, không cũng là đường chết một đầu. Cùng dạng này, còn không phải thả ra những thứ này thi khôi, có lẽ còn có thể thu được một đường sinh cơ. Nghe nói lời ấy, cái kia mấy tên thủ môn đệ tử không khỏi trầm mặc. Dù sao, Lâm Cao nói cũng xác thực không sai. Dù sao cũng là một lần chết, nào có cái gì khác biệt. Gặp bọn hắn không lên tiếng, Lâm Cao cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Trực tiếp đẩy ra bọn hắn, cũng móc ra một cái chìa khóa, mở cửa khóa. Vừa lái khóa, hắn vẫn không quên một bên nhắc nhở. Nếu quả thật muốn sống sót, vậy liền nhanh chạy đi. Tiếng nói vừa ra, cái kia trầm trọng khóa cửa đã rơi xuống đất. Lâm Cao đem cửa sắt đống nhiên hướng ra phía ngoài đẩy. Cửa sắt va chạm vách núi, đột nhiên phát ra đình thai nhức óc tiếng leng keng. Mà làm xong đây hết thảy, Lâm Cao cũng không dám chút nào lãnh đạm, vắt chân lên cổ liền chạy rời nơi này. Một số phản ứng chậm chạp đệ tử thấy cảnh này, cũng mới hồi phục tinh thần lại, đi theo Lâm Cao bước chân. Tại bọn hắn thoát đi không lâu sau, một bộ lại một bộ thi khôi liền từ sơn động bên trong đi ra. Trong đó trừ nhân loại ra, còn có các loại hung thú. Nhưng bọn hắn đều hai mắt tinh hồng, tràn ngập vẻ điên cuồng. Theo sơn động bên trong đi ra về sau, bọn hắn không biết làm thế nào, cảm thụ được chủ nhân khí tức, lập tức liền hướng giao chiến phương hướng đi đến. Lúc này, miệng núi bên trong, Luyện Thi Tông mọi người đã là binh bại như núi đổ. Nhân số ưu thế bị xóa đi về sau, tại Giang Huyền nhúng tay dưới, một vị lại một vị Luyện Thi Tông trưởng lão chiến tử. Tuy nói chống đi tay tới bọn hắn, cũng vô pháp nhúng tay đến Triệu Thiết cùng bị kia đại bách hộ trong khi giao chiến. Nhưng may ra, Triệu Thiết cũng không phải bị kia đại bách hộ đối thủ. Chiến đến hiện tại, hắn cũng đã vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ. Lau khô bên miệng chảy xuôi mà ra máu tươi sau, Triệu Thiết nhìn lấy bốn phía ngổn ngang lộn xộn thi thể, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn muốn cho là chính mình liên hợp mọi người đồng loạt xuất thủ, có lẽ có thể xông ra chúng đây, lấy được một đường sinh cơ. Nhưng hắn vẫn còn nghĩ quá tốt đẹp, đều không cần đợi đến trợ giúp tiền đến, bọn hắn liền thua ở nơi này. Muốn đến nơi này, Triệu Thiết không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Giang Huyền. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới, trận này tan tác là bởi vì đối phương mà lên. Nếu như không phải bốn tên trưởng lão đều dẫn đầu ngược lại tại hắn trong tay, vậy bọn hắn có lẽ cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Nhưng lúc này nói những thứ này nữa, cũng bất quá là nói bớt thôi, đã không làm nên chuyện gì. Triệu Thiết đủ kiểu nỗi lòng, sau cùng đồng đều hóa thành thở dài, nhận lấy cái chết. Gặp hắn từ bỏ chống lại, nhưng dẫn đội tên kia đại bách hộ vẫn còn chưa thư giãn. Hắn giơ lên trường thương, liền muốn hướng Triệu Thiết phát động một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là đánh gây hắn. Trước dừng tay đi. Nghe vậy, đại bách hộ sững sờ, nhưng vẫn là theo lời để tay xuống bên trong trường thương. Bởi vì lên tiếng người không là người khác, mà chính là Hứa Thanh Sơn. Hắn đi tới gần, ở trên cao nhìn xuống Triệu Thiết, nhàn nhạt hỏi: "Liên quan tới Luyện Thi Tông, ngươi có thể có cái gì muốn giao phó? Ngươi như giao phó, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái cơ hội." "Cơ hội?" Nhìn lấy Hứa Thanh Sơn đỏ tươi quan phục, cùng trước ngực treo lên cái kia tôn quý trắng nhàn. Triệu Thiết cũng không phải người ngu, lập tức ý thức được đối phương thân phận. Bất quá, hắn không có nhiều lời, chỉ là cười lạnh một tiếng. "Giao phó? Có cái gì tốt giao phó? Lại không lâu nữa thì là các ngươi trấn phủ ti hủy diệt thời điểm. Chưa thấy qua tông chủ trung cực binh khí trước đó, các ngươi là không tưởng được hắn kinh khủng. Cho dù là ngươi cũng giống vậy." Nói, Triệu Thiết trong mắt lộ ra một vẻ vẻ cùng nhiệt. Nếu không phải có dạng này niềm tin, hắn cũng sẽ không gia nhập Luyện Thi Tông. Trung cực binh khí, chẳng lẽ cũng là Băng Vân nói, Luyện Thi Tông đang chuẩn bị đại sát khí. Nghe Triệu Thiết, Hứa Thanh Sơn nhíu mày. Nhưng nhìn Triệu Thiết thần sắc, hắn cũng biết, từ đối phương trong miệng, hơn phân nửa là hỏi không ra thứ gì tới. Bởi vậy, hắn cũng lười khảo tra, chỉ là hướng về phía tên kia đại bách hộ nói một câu: "Động thủ đi." Nghe vậy, tên kia đại bách hộ lại lần nữa giơ lên trường thương, đâm thẳng mà ra. Trường thương xuyên qua mà đi, mang bọc lấy rồi giáo thương khí. Không bao lâu, liền trực tiếp quán xuyên Triệu Thiết thân thể, lưu lại một khắc sâu huyết động. Theo Triệu Thiết chết, lần này nhiệm vụ cũng là thuận lợi có một kết thúc. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh Sơn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Thấy thế, mọi người cũng ào ào nhìn tới. Đập vào mắt tràn diện, nhất thời để bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Lúc này, đỉnh núi bên trong, chính có một đạo đạo thân ảnh từ đó đi xuống. Bọn hắn bên trong có người, cũng có hung thú. To lớn một mảnh, tựa như đất đá trôi đồng dạng, theo trên núi đi xuống. Nhưng hình dạng của bọn hắn lại là vô cùng cổ quái. Từng cái động tác một đều vô cùng khô khan, dường như máy móc đồng dạng. Thi liên một đôi mắt cũng đều tràn ngập yêu dị tinh hồng. Đây là cái gì? Tại trường đại bách hộ bên trong, không ít người còn tương đối tuổi trẻ. Liên Luyện Thi Tông danh hào cũng không từng nghe nói qua, chớ nói chi là nhận ra Thi Khôi. Duy có một ít lớn tuổi đại bách hộ mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Thi Khôi, những thứ này Luyện Thi Tông xuất sinh, thế mà luyện nhiều như vậy. Phải biết, mỗi một bộ Thi Khôi đều là từng vị sống sờ sờ sinh linh luyện chế mà thành. Bọn hắn trong mắt bọn này Thi Khôi, tối thiểu có trên trăm số lượng. Trong đó, nhân loại cùng hung thú tỷ lệ, cơ hồ là chia 5 năm. Nói cách khác, tối thiểu có 50 số lượng nhân loại bị luyện thành Thi Khôi. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh Sơn nhìn lấy cái này một màn, cũng là ánh mắt hơi co lại. Đây chỉ là một chỗ Liên Sơn Thành cứ điểm, thì có gần trăm con Thi Khôi. Nhưng tại toàn bộ Hỏi Liễu quận bên trong, giống Liên Sơn Thành một dạng thành trì, còn có hơn 30 tòa. Tuy nhiên Hứa Thanh Sơn tự tin, Luyện Thi Tông không đến mức toàn bộ thẩm thấu. Nhưng nếu có một nửa thành trì bị Luyện Thi Tông thẩm thấu, dựa theo trước mắt những thứ này Thi Khôi quy mô chắc toán, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Mà tại Hứa Thanh Sơn suy tư thời điểm, dẫn đội đại bách hộ nhìn lấy càng ngày càng gần một đám Thi Khôi, cũng không chần chờ. Toàn thể đều có chuẩn bị ngăn địch. Tại hắn mở miệng về sau, Giang Huyền bọn người lập tức tay cầm chiến tranh, chuẩn bị xuất thủ. Những thứ này Thi Khôi tu vi chỉ có ngũ giai, liền tính toán có gần trăm số lượng, nhưng đối với tại trường đại bách hộ mà nói, bất quá là một chút phiền toái một chút thôi. Chỉ bất quá, không đợi bọn hắn xuất thủ, Hứa Thanh Sơn thanh âm thì đem bọn hắn đánh gãy. "Để ta giải quyết chính là." Lời vừa nói ra, một đám đại bách hộ động tác cũng không khỏi một trận, lập tức liền buông xuống động tác trong tay. Đồng thời, trong mắt còn không khỏi hiện ra một vẻ vẻ chờ mong. Dù sao, bọn hắn bên trong không ít người đều chưa thấy qua Hứa Thanh Sơn tự mình xuất thủ chẳng cảnh. Lúc này hắn muốn động thủ, bọn hắn sao có thể không hiếu kỳ. Chương 178, xóa đi. Vận chuyển Thi Khôi. Chương 178, xóa đi. Vận chuyển Thi Khôi. Tại bọn hắn nhìn kỹ giữa, Hứa Thanh Sơn dò xét ra tay. Chỉ một thoáng, chân trời phía trên, mây cuốn mây bay. Thiên địa linh khí quần quần hội tụ, thế như gió lốc, gào thét không ngừng. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Cái này hội tụ như giang hải linh khí, đột nhiên hóa thành một cái đầy trời đại thủ. Nó lớn nhỏ giả thiên tế nhật, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ở tại trước mặt, cả đỉnh núi thậm chí đều lộ ra nhỏ bé. Mọi người ở đây cũng giống như phù du đồng dạng, nhỏ bé đến gần như không thể xem xét. Rất nhanh, cái tay này liền từ thiên khung mò xuống, cơ hồ không có sức phản kháng. Gần trăm cỗ thi khôi liền bị Hứa Thanh Sơn thu tại bàn tay bên trong. Theo đẩy trời đại thủ dần dần thu nạp, cái kia gần trăm cỗ thi khôi liền như là tan tác đồng dạng, dần dần vỡ nát. Tại đám người ánh mắt bên trong, hóa thành một mịt, tiêu tán không thấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Mà tại cái này lặng yên không một tiếng động bên trong, cái kia đẩy trời đại thủ cũng đống nhiên tiêu tán. Một đám đại bách hộ lúc này đều bị kinh ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn còn tại bình phục cái này một màn mang tới rung động. Nguyên bản bọn hắn coi là bước vào lục giai võ giả, đã có thể xem như bước vào cường giả hàng ngũ. Nhưng hôm nay nhìn đến Hứa Thanh Sơn xuất thủ, mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Coi như không phải lần đầu tiên quan sát Hứa Thanh Sơn xuất thủ Giang Huyền, lúc này cũng ý nguyên rung động. Lần trước, Hứa Thanh Sơn xuất thủ chỉ là đem một chỗ sơn mạch san thành bình địa. Khi đó hắn mặc dù rung động tại thất giai tông sư bí lực, nhưng cảm giác còn chưa không chân thiết. Nhưng hôm nay, nhìn lấy gần trăm cô thi khôi, dễ như trở bàn tay bị Hứa Thanh Sơn xóa đi, liền như là bị lao đi dơ bẩn đồng dạng. Vực này chênh lệch cực lớn, để hắn thật lâu khó bình. Mà tại lúc này, Hứa Thanh Sơn thanh âm cũng vang tại bọn hắn bên tai. Chuyện hôm nay, nát ở trong lòng, chớ muốn cùng hắn người nhắc lên. Nghe đến lời này, một đám đại bách hộ tất nhiên là không dám thất lễ, liên tục hẳn là. Cùng lúc đó, từng đợt tiếng vó ngựa cũng là vang lên bên tai mọi người. Đó là theo cái khác phương bị tập kết trở về đại bách hộ. Vu Quốc Minh dẫn đầu đi vào Hứa Thanh Sơn trước người, cung kính thanh âm. Khởi bẩm thiên hộ, thu đến tín hiệu về sau, ta đội trước tiên hướng này chạy đến. Trên đường, chúng ta cầm đến cái này mấy đầu cá lọt lưới. Nói, mấy tên đại bách hộ cũng là dẫn theo mấy tên bị trói lại luyện thi tông đệ tử, đem dẫn tới Hứa Thanh Sơn trước mặt. Hứa Thanh Sơn nghe nói lời ấy, cũng là hứng thú. Dù sao, vừa mới tại Triệu Thiết trong miệng, hắn không có được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là, theo cái này chút hạ tầng đệ tử trong miệng, có lẽ có thể được đến một chút thông tin. Ý niệm tới đây, Hứa Thanh Sơn lúc này hạ lệnh, đem đám người này mang về Hắc Nham Thành. Cái khác người dựa theo sớm định ra tiểu đội đội hình, trở về Hắc Nham Thành. Tại Hứa Thanh Sơn hiệu lệnh xuống, tại trường đại bách hộ ào ào hẳn là, giá mã rời khỏi nơi này. Mà tại bọn hắn rời đi đồng thời, một cái xoay quanh tại trên không phi hành hung thú, cũng lần theo một phương hướng khác, rời đi nơi đây. Trở về trên đường, Giang Huyền một bên không chế phong tật mã, đuổi theo đội ngũ. Một bên khác thì là dò xét lấy bốn tên luyện thi tông trưởng lão càn khôn túi. Chỉnh lý xong bốn cái càn khôn túi, không bao lâu, bốn môn phát ra phong cách cổ xưa khí tức võ học sách thì ra hiện tại hắn trong tay. Trảm Long đao pháp, Loạn Phi phong chủ y pháp, Hạo Thiên kiếm pháp, Thiên Kinh quân pháp. Thô sơ giản lược quét xong cái này bốn môn võ học về sau, Giang Huyền hài lòng gật gật đầu. Cái này bốn môn võ học, bất ngờ đều là huyền cấp võ học, đủ để treo chống hắn đột phá lục giai tứ trọng. Không uổng công, lần này thật không uổng công. Nghĩ như vậy, Giang Huyền tâm tình cũng càng phát ra vui vẻ. Mà tiến lên một đêm sau đó, mọi người thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại Hắc Nham thành bên trong. Trấn phủ ti, phòng thẩm vấn. Tối tăm ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, chỉ có một chùm ánh nắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, để Lâm Cao một chút cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn vô ý thức muốn đưa tay che chắn, nhưng hai tay lại bị trói buộc tại tù ghế dựa bàn trên bàn, căn bản không thể động đậy. Liên quan tới luyện thi tông, ngươi nhưng có muốn bàn giao? Biểu hiện được tốt, chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là biểu hiện được không tốt, ngồi tại Lâm Cao đối diện chính là Bạch Tuyên, mà Hứa Thanh Sơn thì là ngồi tại Bạch Tuyên bên người, trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Đại nhân, ta chỉ là một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử. Luyện thi tông bí mật đều là những trưởng lão kia mới có thể biết. Ta chính là muốn nói, ta cũng không biết nói cái gì a. Lâm Cao có chút khóc không ra nước mắt nói lấy. Tuy nhiên hắn đã sớm dự liệu được như vậy kết cục, nhưng bị cầm tù tại cái này, liền tự do thân đều không có, với hắn mà nói có thể nói vô cùng khó chịu. Bất quá, Bạch Tuyên có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghe được hắn, hắn ngữ khí lại nghiêm khắc mấy phần. Đem ngươi tại luyện thi tông chứng kiến hết thể làm ra, nói hết ra. Cái gì có giá trị, chúng ta tự sẽ phán đoán. Tại Bạch Tuyên cường đại cảm giác gáp bách xuống, Lâm Cao không dám thất lễ, vội vàng suy tư lên chính mình gia nhập luyện thi tông sau hết thảy. Lập tức một năm một mười giảng thuật lên. Hứa Thanh Sơn cùng Bạch Tuyên thì là không nói, chỉ là một vị nghe. Cho đến Lâm Cao nói đến mở ra cửa sơn động lúc, chỗ kia sơn động chính là thường ngày tồn trữ thi khôi sử dụng. Bởi vì thường có xe ngựa tới vận chuyển thi khôi, để cho tiện, một vị trưởng lão liền cho ta cửa động chìa khóa. Chỉ cần vừa có người đến, ta liền mở ra cửa động để bọn hắn vận ra thi khôi. Mà lần này là bởi vì đến đây chuyển vận đội xe chưa từng xuất hiện, cho nên sơn động bên trong mới có gần trăm thi khôi. Vận chuyển thi khôi. Hứa Thanh Sơn cùng Bạch Tuyên nhìn nhau, nhạy cảm cảm thấy được Lâm Cao lời nói bên trong trọng điểm. Trực giác nói cho bọn hắn, cái này thi khôi chuyển vận điểm cuối, rất có thể cũng là luyện thi tông chân chính giấu kín chi địa. Sau đó, Bạch Tuyên đánh gãy Lâm Cao, lên tiếng hỏi, cái này vận chuyển thi khôi tần suất đại khái là bao lâu một lần? Bao lâu một lần? Nghe được câu hỏi của hắn, Lâm Cao hơi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, đại khái là chừng một tháng một lần. Tối thiểu, ta tại luyện thi tông mấy năm này bên trong đều là như vậy, một tháng một lần. Nghe thấy lời này, Hứa Thanh Sơn cùng Bạch Tuyên cũng cau mày lên, gặp lại hỏi không ra thứ gì sau. Hai người mới rời khỏi phòng thẩm vấn, đi hướng một gian khác. Không bao lâu, mấy tên bị bắt trở về đệ tử cũng đều toàn bộ thẩm vấn hoàn tất. Hứa Thanh Sơn cùng Bạch Tuyên cũng về tới Thiên Hộ Đường, đi qua đối còn lại mấy cái tên đệ tử thẩm vấn. Bọn hắn tối thiểu xác nhận, Lâm Cao theo như lời nói cũng không phải là làm bộ. Nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Nghe được Hứa Thanh Sơn tra hỏi, Bạch Tuyên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Nếu như dựa theo chúng ta phỏng đoán, chuyển vận điểm cuối cũng là Luyện Thi Tông giấu kín chi địa. Cái kia có lẽ chúng ta có thể thông qua truy tung đội xe số lượng để phán đoán chỗ này giấu kín chi địa vị trí. Chỉ bất quá, coi như Vân Liêu quận sở hữu thành trì đều có Luyện Thi Tông cứ điểm, nhưng có thể cải biến số liệu cũng cực kỳ nhỏ bé. Muốn nhờ vào đó tra ra dị thường vô cùng khó khăn." Chương 179, truy tra manh mối. Đột phá lục giai tứ trọng. Chương 179, truy tra manh mối. Đột phá lục giai tứ trọng. Bạch Tuyên giảng, cùng Hứa Thanh Sơn nghĩ đến cơ bản nhất trí. Nhưng Vân Liêu quận sở hữu thành trì, mỗi ngày lui tới đội xe nhiều vô số kể. Muốn điều tra nào có dị thường, thế nhưng là một hạng đại công trình. Nhưng vẫn là được làm. Coi như thế, cũng vẫn là muốn hướng cái này phương hướng điều tra đi. Dù sao, đây là bây giờ chúng ta đầu mối duy nhất. Bằng không mà nói, địch tối ta sáng, chúng ta sẽ một mực chỗ đang bị động vị trí bên trong. Nghe Hứa Thanh Sơn, Bạch Tuyên nhẹ gật đầu. Minh Bạch, Thiên Hộ, ta sẽ điều hành đi xuống, tranh thủ sớm hơn tìm ra Luyện Thi Tông chỗ. Hứa Thanh Sơn không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Bạch Tê Thành, Luyện Thi Tông chỗ phủ đệ bên trong, đại trưởng lão cung kính đứng tại Hạ Cửu Lũ trước mặt, hướng hắn thuật lại Liên Sơn Thành truyền về tin tức. Tông chủ, chúng ta phái đi Liên Sơn Thành thám tử truyền về tin tức. Liên Sơn Thành hiện nay đã bị trấn phủ ti hủy diệt, trừ bỏ bị bắt đi mấy cái tên đệ tử bên ngoài, cái khác trưởng lão đều chết tại trấn phủ ti trong tay. Có điều, trước khi chết, trấn phủ ti vị kia Thiên Hộ giống như cùng Triệu Thiết nói mấy câu. Nói xong lời cuối cùng, đại trưởng lão ngữ khí mang theo chần chờ. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Hạ Cửu Vũ biết, đại trưởng lão đây là tại hoài nghi Triệu Thiết đem Luyện Thi Tông vị trí tiết lộ cho trấn phủ ti. Nếu như vậy, đối với Luyện Thi Tông không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đả kích. Tuy nhiên bọn hắn có Hạ Cửu Vũ vị này thất giai tông sư tại, có thể cùng Hứa Thanh Sơn đối kháng. Nhưng cái khác người thực lực, căn bản là không có cách cùng trấn phủ ti chống lại. Tại Ma Sơn không có thai nghén đến thất giai thời điểm, một khi bị trấn phủ ti vây quét, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Không cần phải lo lắng, ta hiểu rõ Triệu Thiết tính tình. Tên kia đối trấn phủ ti hận thấu xương, cho dù biết bị chúng ta từ bỏ, cũng sẽ không xảy ra bán chúng ta. Dù sao, chúng ta nếu là thật bị trấn phủ ti cho bưng, vậy hắn cũng không nhìn thấy trấn phủ ti hủy diệt ngày đó. Nghe được Hạ Cửu Vũ như thế chắc chắn, đại trưởng lão cũng mới gật gật đầu, an tâm lại. Mà đối với Liên Sơn Thành cứ điểm hủy diệt, Hạ Cửu Vũ cũng không thèm để ý dù sao, dạng này cứ điểm, hắn tại Vân Liễu quận còn có 10 cái. Hắn quan tâm hơn chính là vấn đề khác. Đều chiếm điểm thi khôi, đều đưa đến Bạch Tê Thành sao? Nghe thấy Hạ Cửu Vũ tra hỏi, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đều đã đưa đến. Cái khác trưởng lão hiện tại đã đang chuẩn bị, đem thi khôi đưa nhập trong tầng hầm ngầm, chuẩn bị nuôi nấng Ma Sơn. Nghe nói lời ấy, Hạ Cửu Vũ khẽ bước cằm. Lập tức, hắn mới lại lần nữa hạ lệnh. Từ nơi này nguyện bắt đầu, để đều chiếm điểm đều tăng tốc tiến độ. Mỗi tháng, ta muốn trước đó số lượng 2 lần. Cách Ma Sơn đột phá thất giai dựa theo nguyên bản tiến độ, cần phải gần thời gian 1 năm. Nhưng bây giờ trấn phủ ti đã có chỗ chú ý, chúng ta liền phải tăng tốc tiến độ. Tận khả năng đem cái này trong lúc nhất thời, áp xúc tại trong vòng nửa năm. Trước đó số lượng 2 lần. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão không khỏi mi đầu nhảy một cái. Phải biết, đều chiếm điểm chỗ đưa tới thì thôi, mỗi tháng đều là gần 100 con. Hơn nữa còn là hung thú cùng nhân loại chung vào một chỗ số lượng. Đồng thời, còn đều phải chí ít có ngũ giai tu vi. Nếu không đối Ma Sơn trưởng thành, căn bản không được mảy may hiệu quả. Bây giờ trực tiếp một phen, muốn tới trước đó 2 lần, mang ý nghĩa đều chiếm điểm xuất thủ không có khả năng giống như trước đó một dạng trộm bắt móc túi. Chỉ bất quá, đại trưởng lão cũng biết, Hạ Cửu Vũ nói đến cũng không sai. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt tiến độ. Bởi vậy, lên tiếng về sau, hắn cũng liền rời đi chủ phòng, chuẩn bị tiến về truyền đạt Hạ Cửu Vũ chỉ lệnh. Trong nháy mắt, nửa vầng trăng thời gian, lặng yên mà qua. Hắc Nham Thành, Giang Huyền tiểu viện bên trong, Thiên Kinh Côn Pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi đề thăng đến lục giai tứ trọng. Theo một cỗ rồi rào ký ức tràn vào Giang Huyền não hải, vây cuốn hắn tu vi bình cảnh, vào lúc này bị mãnh nhiên xông phá. Một cỗ như bạc hà giống như nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, theo hắn tiên linh chỗ tự nhiên sinh ra. Hắn thần thức tùy theo đạt được kéo dài tới, theo phương viên 400m, kéo dài tới đến phương viên 500m khoảng cách. Đối thiên địa linh khí cảm giác cũng biến thành càng nhạy cảm, mà theo toàn thân kinh khí lại một lần áp xúc, Giang Huyền thể nội kinh mạch nhất thời lại nên đón một trận chống chỗ. Thân thể bản năng bắt đầu mở rộng lỗ chân lông, toàn lực phun ra nuốt vào hấp thu thiên địa linh khí, đền bù trận này chống chỗ. Cho đến toàn thân kinh khí lớn mạnh đến cực hạn lúc, Giang Huyền đột phá vừa rồi đình chỉ, khí tức cũng triệt để tại lục giai tứ trọng vững chắc. Hô, theo hắn thở nhẹ một hơi, đôi mắt cũng theo đó mở ra, tách ra dạng rỡ hào quang. Đột phá đến lục giai tứ trọng, nhưng là vẫn chưa xong đây. Suy nghĩ khẽ động, Giang Huyền nhất thời gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, lục giai tứ trọng liệt khung tiễn pháp chưa nhập môn, triển ti trưởng pháp chưa nhập môn, toái nhạc phủ pháp chưa nhập môn, lưu quang bộ pháp chưa nhập môn, lạc tinh chỉ pháp nhập môn cấp 1235-3000. Nhìn lấy tràn đầy hệ thống mặt bảng, Giang Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Cái này 5 môn huyền cấp võ học chính là lần trước bí mật hành động thu hoạch. Lần trước hành động, Giang Huyền dẫn đầu chém giết 4 vị trưởng lão, đặt vững thắng cục cơ sở. Bởi vậy, trừ ra 4 vị trưởng lão đầu người phần thưởng bên ngoài, Hứa Thanh Sơn còn ngoài định mức cho hắn tăng thêm một kiện đại công. giấu trong lòng năm kiện đại công, Giang Huyền lựa chọn tất nhiên là không cần nhiều lời. Lúc này thì tiến về võ khố, đổi năm môn huyền cấp võ học. Cũng ngay tại lúc này, hệ thống mặt bảng phía trên cái này năm môn. Đợi cái này năm môn huyền cấp võ học điểm đầy thuần thục độ, chính là ta đột phá lục giai ngũ trọng thời điểm. Giang Huyền trong mắt lóe ra khôn khéo ánh sáng. Chính là bởi vậy, hắn mới đối đột phá lục giai tứ trọng không cảm giác. Đợi hắn một chút bình phục nỗi lòng về sau, cũng là chỉnh tốt y phục, phối tốt vào đao, hướng trấn phủ Ti phương hướng mà đi. Trước đó vài ngày, nhằm vào Liên Sơn thành cứ điểm hành động bị Hứa Thanh Sơn cố ý dặn dò, không được tiết lộ nửa điểm. Tăng thêm những ngày này, cũng lại không cùng luyện thi tông tương quan tin tức. Cho nên, trấn phủ Ti cũng trở về đến trước kia gió êm sóng lặng. Chí ít đối Giang Huyền tới nói là như thế. Tối thiểu đối với hắn mà nói, mấy ngày nay đều không có được an bài đến nhiệm vụ, rất là thanh nhàn. Giang Bách Hộ, Vu thủ lĩnh có chuyện tìm ngươi. Ý nghĩ như vậy vừa mới tại Giang Huyền trong lòng vang lên. Một vị đại bách hộ liền đi đến Giang Huyền bên cạnh, hướng Giang Huyền nói ra. Biết. Hướng vị kia đại bách hộ lên tiếng, Giang Huyền nhất thời khổ mặt. Bây giờ hắn thân ở lục giai lang vệ hàng ngũ bên trong, vì Vu Quốc Minh trưởng quản. Chỉ bất quá, vị này Vu thủ lĩnh cũng không giống như hắn nhi tử Vu Cấm. Bởi vậy cũng không cho Giang Huyền thiết lập qua cái gì ngang chân. Mỗi một lần gặp mặt Giang Huyền, đều là hướng hắn bố trí nhiệm vụ. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Quả thật đúng là không sai. Tại Giang Huyền bước vào lang vệ đại sảnh về sau, Vu Quốc Minh nhìn thấy Giang Huyền, đầu tiên là ân cần thăm hỏi một tiếng, lập tức liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Lần này hô ngươi qua đây, là có một kiện tân nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chương 180, Thanh Hà Tông quái sự, bị gặm cắn hung thú thi thể. Chương 180, Thanh Hà Tông quái sự, bị gặm cắn hung thú thi thể. Đối với cái này, Giang Huyền tâm lý sớm có đoán trước, ánh mắt tiến tĩnh. Mà Vu Quốc Minh cũng không để ý hắn phản ứng, tiếp tục nói: "Gần đây, Thanh Hà quận Thanh Hà Tông tổ chức tông môn đại điển, mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Nhưng ở tông môn đại điển sau đó, vô luận là Thanh Hà Tông, vẫn là tham gia tông môn đại điển mặt khác tam tông, cũng có trưởng lão mất tích. Thanh Hà Tông phong sơn mấy ngày, không thấy hiệu quả, sau đó truyền tin tại trấn phủ thi, hy vọng có thể đạt được chúng ta hiệp trợ. Cái này nhiệm vụ, cứ giao cho ngươi đi làm." "Thanh Hà Tông? Đây không phải là từ Thanh Nguyệt sau lưng tông môn sao?" Giang Huyền đối Thanh Hà Tông ấn tượng, giới hạn nơi này. Nhưng ở trầm ngâm một lát sau, hắn hơi nghi hoặc một chút dò hỏi: "Vũ thủ lĩnh, như thế phá án tra án sự tình, nên giao cho tuần sát sứ a. Huống chi, để cho ta đuổi theo hung còn tốt, tra án phá án, ta cũng không có cái năng lực kia. Tại trấn phủ ti bên trong, tuần sát sứ phụ trách tra, lang vệ phụ trách giết. Bởi vậy Giang Huyền đối với tra án, có thể nói là rốt đặc cắn mai. Bây giờ Vu Quốc Minh bàn giao một kiện nhiệm vụ như vậy, là thật có chút làm có hắn. Trấn phủ ti bên trong, tạm thời không có tu là thích hợp tuần sát sứ. Có điều, lần này nhiệm vụ, lại phái một vị ngũ giai tuần sát sứ hiệp trợ ngươi. Nàng phụ trách tra án, ngươi phụ trách xuất thủ." Nghe được Vu Quốc Minh giải thích, Giang Huyền lúc này mới nhẹ gật đầu. Dù sao chỉ cần không phải để cho mình tra án là được. Mà tại hai người nói chuyện với nhau lúc, sau lưng một trận tiếng gõ cửa cũng là vang lên. Hai người ánh mắt nhìn lại, liền gặp một đạo hiên ngang thân ảnh đi vào trong sảnh. Gặp qua Vu Bách Hộ, gặp qua Giang Bách Hộ. Trần Băng Vân đi vào lang vệ đại sảnh bên trong, phân biệt hướng Vu Quốc Minh cùng Giang Huyền thi lễ một cái. Nàng tuy là tuần sát sứ thủ lĩnh, nhưng còn là một vị ngũ giai bách hộ. Vu Quốc Minh cùng Song Huyền đều là lục giai đại bách hộ, tất nhiên là cần nàng cùng kính đối đãi. Trần Băng Vân, nàng sao lại tới đây? Nàng không phải là ta hợp tác đồng bọn a? Giang Huyền trong lòng vừa dâng lên cái này nhất niệm đầu, liền nghe được Vu Quốc Minh đối Trần Băng Vân nói ra: "Bạch Bách Hộ cần phải đem nhiệm vụ nói cho ngươi đi." Trần Băng Vân nhẹ gật đầu: "Cái kia giao phó, ta cũng cùng Giang Huyền giao hẹn qua. Lần này nhiệm vụ, cứ giao cho hai người các ngươi cùng nhau hoàn thành." Nghe được Vu Quốc Minh, hai người không do dự, ào ào hẳn là. Lập tức, hai người liền cùng nhau đi ra lang vệ đại sảnh. "Giang Bách Hộ, lần này nhiệm vụ, phiền xin chiếu cố nhiều hơn." Trần Băng Vân ngoài miệng nói như thế, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Đây là nàng và Giang Huyền lần thứ ba gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng phụng hứa Thanh Sơn chi mệnh, trong bóng tối bảo hộ Giang Huyền. Lần thứ hai gặp mặt, là Giang Huyền theo ba vị luyện thi tông trưởng lao trong tay đem nàng cứu ra. Hiện nay lần thứ ba gặp mặt, tuy là hợp tác, nhưng nhân gia đã theo một tên phổ thông lang vệ tấn thăng đến lục giai lang vệ. Nơi đây chênh lệch, không thể không khiến nàng tổn thức. Giang Huyền thì là khoát tay áo: "Lần này nhiệm vụ, ta bất quá là phụ trợ thôi. Quan trọng tra án phá án, vẫn là phải dựa vào ngươi." Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân cũng là mỗi người khống chế thất ngựa, hướng về Thanh Hà quận phương hướng tiến hành. Cùng lúc đó, Thanh Hà quận, Thanh Hà Tông, làm Thanh Hà quận đệ nhất đại tông. Thanh Hà Tông tọa lạc ở một chỗ đại sơn bên trong, không xa cũng là bay chạy xuống thác nước. Đường sông càng là kéo dài không dứt, cơ hồ xuyên qua toàn quận. Bởi vậy, mới có Thanh Hà quận cùng Thanh Hà Tông danh tiếng. Chỉ bất quá, lúc này Thanh Hà Tông bên trong, bầu không khí lại là cũng không lạc quan. Nghị sự đại điện bên trong, bốn vị tông chủ giữa lông mày cũng có mây đen lượn lờ. Thứ tông chủ, Phong Sơn đã 3 ngày thời gian, có thể biến mất hơn 10 vị trưởng lão, bây giờ lại là còn không có chút nào hạ lạc. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này tốn hao lấy a. Nghe trong đó một vị tông chủ, Từ Chấn Đông cũng là khe khẽ thở dài. Nguyên bản trận này tông môn đại điện là vì chúc mừng Thanh Hà Tông thành lập 200 năm sở thiết, nhưng ai biết, vậy mà lại phát sinh loại này sự tình. Có điều hắn còn thật là tốt che giấu đi chính mình biểu lộ biến hóa, chuyển mà nói rằng: "Ba vị tông chủ yên tâm, ta đã cùng trấn phủ ti lấy được liên lạc. Đồng thời, trấn phủ ti bên kia đã đáp lại, cũng phái người tại lui tới trên đường. Việc này, ta cam đoan cho các vị một kết quả. Nghe được có chấn phủ ti nhúng tay, vị kia nói chuyện tông chủ thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng không có người chú ý tới chính là, nghe xong từ Trấn Đông, Thổ Linh Tông tông chủ Ngụy Đức, trong mắt lại là lóe qua một vẻ vẻ khẩn trương. Nhưng bởi vì lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn chưa bị mọi người phát hiện. Nháy mắt, chính là hai ngày thời gian trôi qua. Giang Huyền cùng Trần Băng Vân các giá phong tật mã, rời đi Hắc Nham thành hai ngày, gấp đổi chậm đổi phía dưới, bọn hắn cũng là tiếp cận Thanh Hà Tông. Cái này kéo dài không ngừng Giang Hà, cũng là Thanh Hà quận danh tiếng nguyên do. Thanh Hà Tông càng là xây dựng ở dòng nước ngọn nguồn chỗ. Nhìn lấy dòng nước chảy xiết trình độ, chúng ta đã cách Thanh Hà Tông không xa. Tiến lên tại dòng sông bên cạnh, Trần Băng Vân thỉnh thoảng lên tiếng, chỉ một bên dòng sông nói ra. Giang Huyền Yên lặng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng đáp lại. Nhưng đột nhiên, hắn lại là khẽ ồ lên một tiếng. Sao rồi? Nghe được hắn cái này âm thanh nhẹ đều, Trần Băng Vân không khỏi quăng tới ánh mắt. Lần theo Giang Huyền ánh mắt nhìn lại, nàng rất nhanh phát hiện, dòng sông bên trong hiện lên một vệt nhàn nhạt tinh hồng, giống như là vết máu. Hai người vốn là dựa vào dòng sông tiến lên, bởi vậy tiến lên không một lát nữa, vết máu ngọn nguồn liền tại bọn hắn trong mắt hiện lên. Đó là một bộ đổ vào dòng sông chính bên trong hung thú thi thể. Xem ra chết đã có một đoạn thời gian. Theo trong thi thể cọ rửa mà qua chạy xiết dòng nước, mỗi lần đều mang ra một vệt nhàn nhạt vết máu. Nhưng hấp dẫn nhất Giang Huyền cùng Trần Băng Vân ánh mắt vẫn là thi thể vết thương trên người. Ở bộ này hung thú thi thể trên thân có vô số gặm cắn dấu vết. Những thứ này dấu vết không giống như là hung thú có thể gặm ăn đi ra, ngược lại càng giống là người. Trần Băng Vân kinh nghiệm lão luyện, lấy thần thức dò xét một hồi về sau, nhất thời có chấm dứt luận. Người gặm khai ra tới. Nghe được Trần Băng Vân, Giang Huyền không khỏi nhíu mày. Người bình thường cũng không phải thi khôi, làm sao có thể ăn lông ở lỗ, đi gặm ăn một bộ hung thú thi thể? Bất quá, đây cũng không phải là bọn hắn chuyến này nhiệm vụ. Cho nên Giang Huyền tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có quá để ý, chỉ là yên lặng thi triển một phen kinh khí. Đem cỗ kia đã sớm bị gặm ăn đến không chịu nổi nhìn thẳng thi thể, đánh ra dòng sông bên trong, không để cho tiếp tục ô nhiễm nước sông. Đến mức Trần Băng Vân thì là trầm mặt xuống, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hai người tiếp tục khống chế lấy thất ngựa, dọc theo dòng sông thượng du mà đi. Dòng nước biến đến càng chảy xiết, đồng thời không ngừng có ào ào điếc tai tiếng vang tại bọn hắn bên tai vang vọng. Một đạo hùng vĩ thác nước xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, đồng thời đập vào mi mắt còn có một tòa to lớn sơn môn. Đó chính là Thanh Hà Tông sơn môn chỗ. Gặp qua hai vị thượng quan, tông chủ đã ở trên đường chạy tới, còn thỉnh hai vị theo ta tiến nhập sơn môn, hơi đợi một lát. Giữ cửa trưởng lão tự nhiên sớm đã đạt được từ Trấn Đông mệnh lệnh, một bên đem Giang Huyền cùng Trần Băng Vân nên vào sơn môn, một bên khác cũng có trưởng lão nhanh chóng hướng từ Trấn Đông bọn người truyền tin. Chương 181, lần lượt tra hỏi cổ quái Ngụy Đức. Chương 181, lần lượt tra hỏi cổ quái Ngụy Đức. Hai vị bách hộ đợi lâu, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân chờ không bao lâu, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đi đến sơn môn. Cầm đầu là một vị long hành hổ bộ trung niên nam tử, ngũ quan thâm thúy, mặt mày tuấn tú, không khó tưởng tượng hắn lúc tuổi còn trẻ cũng có một tấm đẹp mắt đối ra. Tại hướng Giang Huyền cùng Trần Băng Vân hành hoàn lễ sau, hắn cũng là đạo minh thân phận của mình. Ta vị Thanh Hà Tông tông chủ, từ Trấn Đông. Xin đợi hai vị bách hộ đã lâu. Từ Trấn Đông nói xong, bên cạnh hắn một vị tông chủ cũng là học theo, nói theo. Ta vị Thổ Linh Tông tông chủ, Ngụy Đức. Cái khác hai vị tông chủ cũng là như thế. Mà từ Thanh Nguyệt so bốn người chậm một bước, lúc này mới đến sân môn. Nhưng khi nhìn đến Giang Huyền bề sau, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Giang Huyền, không, Giang bách hộ. Lần này nhiệm vụ, lại là ngươi đến chấp hành sao? Nghe nói lời ấy, bốn tên tông chủ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Từ Thanh Nguyệt liếc một chút. Bọn hắn mặc dù biết Từ Thanh Nguyệt bây giờ cũng là trấn phủ ti một viên, nhưng không nghĩ tới Từ Thanh Nguyệt thế mà cùng Giang Huyền nhận biết. Gặp Giang Huyền khẽ bước cằm, Từ Trấn Đông cũng là gấp hướng Từ Thanh Nguyệt ra hiệu một ánh mắt, lập tức nói ra: Thanh Nguyệt, ngươi cùng vị này bách hộ nhận biết. Từ Thanh Nguyệt rất nhanh đọc hiểu chính mình lao cha ý tứ, đội vàng giới thiệu: Vị này là chúng ta trấn phủ ti đại bách hộ Giang Huyền, cái này một vị thì là chúng ta trấn phủ ti ngũ giai tuần sát sứ thủ lĩnh Trần Băng Vân Trần bách hộ. Đại bách hộ còn trẻ như vậy, nhìn lấy Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt không kém bao nhiêu tuổi trẻ tướng mạo, mấy vị tông chủ không khỏi đều hơi kinh ngạc. Dù sao bọn hắn cũng đều rõ ràng, có thể trở thành đại bách hộ, đó cũng đều là lục giai võ giả. Một vị như thế trẻ tuổi lục giai võ giả cũng không thấy nhiều, nhưng lại có một cái ngoại lệ. Ngụy Đức lúc nghe Giang Huyền đại bách hộ thân phận về sau, nhỏ không thể thấy mà lui lại một chút, đồng thời trong mắt còn lóe qua một vẻ khẩn trương. Cái này một động tác tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Trần Băng Vân chỗ chú ý tới. Nhiều năm tra án phá án, sớm đã đem quan sát của nàng lực luyện được nhạy cảm, nhất là tại nhìn mặt mà nói chuyện cái này một hồi. Chỉ bất quá, nàng cũng chưa mở miệng với Trần, chỉ là lặng yên ghi vào trong lòng. Hai vị bách hộ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn thỉnh theo ta rời bước nghị sự đại điện. Từ Trấn Đông cũng không có lưu ý Ngụy Đức gì thường, hướng Giang Huyền cùng Trần Băng Vân dựng lên cái dấu tay xin mời về sau, hắn lúc này tiến lên dẫn đường. Một đoàn người rất nhanh vượt qua sân giai, đến nghị sự đại điện. Mà theo Từ Trấn Đông đối sự tình giảng thuật, hai người đối sự kiện toàn cảnh rất nhanh cũng có cụ thể hơn hiểu rõ. Trận này tông môn đại điện, chúng ta mời tam tông người, tính toán thượng tam tông tông chủ, ước chừng gần 30 vị. Nhưng tại tông môn đại điện sau khi kết thúc vào cái ngày đó, cũng chính là sắp lên đường rời đi ngày. Tam tông mấy vị ngũ giai trưởng lão cũng không biết tung tích. Chúng ta cẩn thận kiểm tra phía dưới, phát hiện không chỉ như vậy, thì liền bản tông mấy vị ngũ giai trưởng lão cũng đều mất tích. Tổng cộng mất tích nhân số chính là 11 người. Phong Sơn 3 ngày, chúng ta tìm tòi Thanh Hà Tông các ngõ ngách, lại đều không có phát hiện bọn hắn tung tích. Chỉ có thể xin nhờ hai vị bách hộ. Nghe xong Từ Chấn Đông giảng thuật, Trần Băng Vân khẽ gật đầu. Lập tức, nàng quét mắt liếc một chút mấy vị tông chủ, lên tiếng nói ra: "Chúng ta tự nhiên tận lực phá giải án này. Có điều, có thể hay không phiền phức Từ tông chủ cho chúng ta an bài một chỗ an tĩnh địa giới? Ta muốn lần lượt hỏi ý một chút, lấy thu hoạch càng nhiều tin tức hơn." Nghe được Trần Băng Vân, Từ Chấn Đông liên tục gật đầu. "Cần phải, cần phải." Rất nhanh dựa theo Trần Băng Vân ý tứ, Từ Chấn Đông chống ra một gian đại điện. Thứ tông tông chủ cũng là theo thứ tự bước vào trong đó. Trước hết tiếp nhận hỏi thăm, chính là tông chủ Từ Chấn Đông. Trần Băng Vân đầu tiên là lại hỏi sảng khoái thiên một số chi tiết. Lập tức, mới lời nói xoay chuyển. "Từ tông chủ, đối với lần này tới hướng Thanh Hà Tông Tam Tông nhân mã, ngươi cảm nhận được đến có cái gì dị thường?" "Dị thường?" Nghe được Trần Băng Vân, Từ Chấn Đông nhíu mày lại, suy tư một hồi. Sau đó hắn mới lên tiếng nói ra: "Muốn nói lời, hẳn là Thổ Linh Tông. Lần này theo Ngụy Đức đến đây trưởng lão bên trong, có không ít người đều là mặt lạ hoắc. Có điều, lần này Thổ Linh Tông cũng mất tích 3 vị trưởng lão. Hắn, ngược lại là không có gì dị thường." Nghe xong Từ Chấn Đông nói, Trần Băng Vân khẽ bước cảm. "Phiền phức Từ tông chủ, trước hết hỏi đến nơi đây đi. Con thỉnh truyền tin xuống một vị tông chủ." Rất nhanh, mặt khác nhị tông tông chủ cũng tới chỗ này. Trần Băng Vân tra hỏi nội dung, cũng cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng là trừ ra đối chi tiết xác nhận bên ngoài. Nàng hướng hai tông này tông chủ đặt câu hỏi, thì cụ thể hơn chỉ hướng Thổ Linh Tông. Sau đó, tại nàng kết thúc cái này 3 trận đặt câu hỏi lúc, một mực tại một bên nghe, giữ im lặng Giang Huyền cũng là nghi hoặc hỏi: "Ngươi cảm thấy chuyện này cùng Thổ Linh Tông có quan hệ?" Trần Băng Vân lắc đầu: "Hiện tại còn không biết, chỉ là suy đoán mà thôi. Chờ tiếp xuống vận hỏi đi." Nói xong câu đó, Giang Huyền cũng lấy thần thức dò xét đến Ngụy Đức tới gần, cho nên hắn cũng ngậm miệng lại, không có hỏi nhiều. Mà tại Ngụy Đức tiến nhập đại điện về sau, Trần Băng Vân cũng là giống trước đó một dạng, bắt đầu bàn hỏi tới trước khi mất tích đêm chi tiết. Ngụy Đức trả lời, cùng với những cái khác tông chủ trả lời cũng không khác biệt. Cho đến Trần Băng Vân hỏi Thổ Linh Tông nhân viên chi tiết, "Ngụy tông chủ, ta nghe cái khác tông chủ nói, lần này Thổ Linh Tông đến tham gia đại hội nhân tuyển, tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Đây là vì cái gì đây?" Nghe được Trần Băng Vân tra hỏi, Ngụy Đức chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng. "Trần bách hộ, ta mang đến đều là chúng ta Thổ Linh Tông mấy vị tuổi trẻ trưởng lão. Bởi vì chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên ta mới mang bọn hắn qua đến thấy chút việc đời. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy." Ngụy Đức biểu hiện trung quy trung cụ, Giang Huyền vẫn chưa nhìn ra cái gì dị thường. Trần Băng Vân cũng không có tiếp tục hỏi nữa. "Ta đã hiểu. Ngụy tông chủ, còn thỉnh cầu ngài thông báo cái khác 3 vị tông chủ một tiếng. Mấy ngày nay chúng ta sẽ triển khai điều tra, nếu có cái gì thành quả hoặc cần muốn trợ giúp, chúng ta sẽ cáo chi các ngươi. Lúc khác, như không phải bắt buộc, còn thỉnh không nên quấy rầy." Ngụy Đức nhẹ gật đầu. "Cần phải, cần phải. Hai vị kia bách hộ, ta liền đi trước một bước." Tại Trần Băng Vân gật đầu về sau, Ngụy Đức cái này mới cất bước, đi ra đại điện. Mà rời đi đại điện gần 400 mét bên ngoài, cảm thấy mình cũng không tại Giang Huyền thần thức phạm vi làm về sau, Ngụy Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới tăng tốc cước bộ, rời khỏi nơi này. Mà hắn không biết là, đã lục giai tứ trọng Giang Huyền, thần thức trọn vẹn có thể bao phủ phương viên 500m bên trong. Bởi vậy, Ngụy Đức biểu hiện bị hắn thu hết vào mắt. Gặp tình hình này, Giang Huyền cũng là híp mắt lại. Vị này Thổ Linh Tông tông chủ có vẻ như còn thật có vấn đề, a khác tông chủ bị hỏi xong lời nói, cũng không có loại này như được đại xá biểu hiện. Chương 182, tiến về hung thú xâm lâm. Phát hiện. Chương 182, tiến về hung thú xâm lâm. Phát hiện. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trước tiên đem Ngụy Đức cầm xuống. Giang Huyền đem phát hiện của mình cáo chi Trần Băng Vân, hỏi thăm về ý kiến của nàng. Tứ đại tông chủ tuy nhiên đều là lục giai võ giả, nhưng không có gì ngoài Từ Chấn Đông vị này lục giai tam trọng, còn lại 3 người đều chẳng qua lục giai nhất trọng. Cho dù là cùng một chỗ đối phó 4 người, đối tại Giang Huyền mà nói, đều không nói chơi. Chớ nói chi là cầm xuống một cái chỉ là Ngụy Đức, cũng còn không cần vội vã như thế. Ta nghĩ đến sáng mai, chúng ta đi trước phụ cận hung thú xâm lâm nhìn xem. Trần Băng Vân bác bỏ Giang Huyền, nói ra cái nhìn của mình. Mà Giang Huyền lại là có chút hoang mang. Hung thú xâm lâm chính là Thanh Hà Tông phụ cận một chỗ hung thú tụ tập địa. Có thể vụ án này, vì sao muốn tra được Thanh Hà Tông bên ngoài đi? Gặp Giang Huyền lộ ra vẻ mặt như vậy, Trần Băng Vân cũng là ra giải thích do nói. Thanh Hà Tông vị trí, không có người so Thanh Hà Tông bên trong người càng rõ ràng hơn. Liên bọn hắn cũng không tìm tới những thứ này mất tích trưởng lão. Nói rõ những thứ này người mất tích, hơn phân nửa đã không tại Thanh Hà Tông bên trong. Phu cận thích hợp nhất dấu kín, cũng chỉ có cái kia mảnh hung thú xâm lâm. Mà lại, ngươi còn nhớ kỹ chúng ta chỗ nhìn thấy cố kia hung thú thi thể sao? Nghe được Trần Băng Vân nói như vậy, Giang Huyền nhất thời phản ứng lại. Cố kia dị thường hung thú thi thể, có thể hay không cùng vụ án này có quan hệ? Nếu là như vậy, nghĩ đến cái kia toàn thân phủ đầy gặm cắn dấu vết hung thú thi thể, Giang Huyền trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Vụ án này sẽ không dính dấp đến luyện thi tông a. Nghe thấy Giang Huyền, Trần Băng Vân trầm mặt một chút, mới mở miệng nói ra: "Hy vọng không phải. Đến mức đến cùng phải hay không, thì xem ngày mai dò xét tình huống." Nghe vậy, Giang Huyền cũng là nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thanh Hà Tông, Thổ Linh Tông trụ sở tạm thời bên trong, Ngụy Đức tại trở về Thanh Hà Tông an bài tiểu viện về sau, vẫn chưa trước tiên trở lại gian phòng của mình, mà chính là gõ vang lên một bên khác cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra, chỉ bất quá là nhỏ bé mở cái lỗ. Người ở bên trong thấy rõ ràng Ngụy Đức khuôn mặt về sau, lúc này mới mở cửa phòng ra, để hắn đi vào phòng. Trấn phủ ti người đều hỏi thứ gì? Hồ Thiên ngồi trên ghế, ánh mắt như xem kỹ đồng dạng nhìn chằm chằm Ngụy Đức. Mà tại Ngụy Đức sau lưng, Trần Dịch thì là yên lặng đứng đấy, ánh mắt cũng đem Ngụy Đức chết nhìn thẳng. Nếu là bị ngoại nhân thấy cảnh này, Hồ Thỏa rất là chấn kinh. Dù sao hai người này chỉ là Thổ Linh Tông trưởng lão, nhưng đối với Ngụy Đức ngữ khí, lại là tuyệt không khách khí. Mà Ngụy Đức cũng không có chút nào dám giấu giếm, đem chính mình cùng Trần Băng Vân đối thoại nội dung, tất cả đều nói cho bọn hắn. Ngươi xác định các ngươi thì hàn huyên những thứ này? Nếu như ngươi nói láo, hại chúng ta xảy ra chuyện gì? Ngươi lão bà hại tử mệnh, chúng ta nhưng là không cách nào bảo đảm. Nghe thấy Hồ Thiên uy hiếp, Ngụy Đức bận bịu như gà con mổ tóc một dạng, liên tiếp không ngừng gật đầu. Hai vị gia, ta nào dám lừa các ngươi? Ta đây không phải một mực tại phối hợp các ngươi sao? Lần này nếu không phải huyên náo quá lớn, sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này, chớ nói chi là dẫn tới trấn phủ ti. Nhìn Ngụy Đức bộ này không giống làm bộ thần thái, Hồ Thiên nhất thời cũng mất hứng thú, khoát tay áo. Ngụy Đức cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng. Mà tại đưa đi Ngụy Đức về sau, một bên Trần Dịch mới ngồi trở lại đến vị trí phía trên, hướng Hồ Thiên hỏi: "Hồ Thiên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trấn phủ ti người đến, vạn nhất chúng ta thân phận bị bọn hắn phát hiện, vậy coi như xong." So với Hồ Thiên trấn định, Trần Dịch sắc mặt thì rõ ràng bối rối được nhiều, bởi vì hắn hai người cũng không phải là Thổ Linh Tông trưởng lão, mà là đến từ Luyện Thi Tông. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là trưởng khống Ngụy Đức người nhà, cũng lấy này làm uy hiếp, yêu cầu Ngụy Đức mỗi tháng cung cấp mấy tên ngũ giai trưởng lão để bọn hắn luyện chế thành thi khôi. Ngụy Đức hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Mà bởi vì Hạ Cửu Du tới mệnh lệnh, sau này mỗi tháng giao phó cứ điểm thi khôi số lượng đều phải là trước kia hai lần. Tăng thêm theo Ngụy Đức trong miệng biết Thanh Hà Tông tông môn đại điện. Sau đó, bọn hắn thì giả trang thành Thổ Linh Tông trưởng lão, trà trộn đi vào. Cũng một lần hành động bắt đi cái khác tam tông trưởng lão. Đến mức Thổ Linh Tông cùng nhau biến mất ba vị trưởng lão, thì cũng là bọn hắn đồng bọn. Chỉ là hai người đều không nghĩ tới, vậy mà lại dẫn tới trấn phủ ti. Nhưng Hồ Thiên chỉ là bình tĩnh quét Trần Dịch liếc một chút, lập tức mở miệng nói ra: "Vội cái gì? Phó hạ bọn hắn sớm đã đem người đưa tới hung thú xâm lâm. Coi như trấn phủ ti bên trong người đem Thanh Hà Tông lật cái út sấp, cũng tìm không ra tung tích của bọn hắn. Chờ mấy ngày nữa, vẫn là không tìm thấy người, trấn phủ ti cũng chỉ có thể coi như thôi. Đến lúc đó chính là chúng ta yên ổn lui thời điểm ra đi." Nghe Hồ Thiên tiểu nói này, Trần Dịch nhất thời cũng chấn định lại. Chỉ là tâm lý còn không khỏi hiện ra nói thầm: "Sự tình, thật có thể cùng Hồ Thiên nói một dạng thuận lợi sao?" Sáng sớm hôm sau, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân sớm hạ sơn, rời đi Thanh Hà Tông, hướng hung thú xâm lâm phương hướng mà đi. Hung thú xâm lâm cách Thanh Hà Tông cũng không xa, chỉ có hơn 10 dặm đường. Trong đó chiếm cứ hung thú, cơ bản đều tại ngũ giai tả hữu. Đối ngũ giai cửu trọng Trần Băng Vân mà nói, uy hiếp không lớn, thì càng không cần nói đạt tới lục giai Giang Huyền. "Còn làm phiền ngươi đến dò xét." Đi vào hung thú xâm lâm bên trong, Trần Băng Vân nhìn về phía Giang Huyền. Làm là lục giai võ giả, hắn thần thức thăm dò phạm vi, muốn so Trần Băng Vân rộng lớn được nhiều. Để hắn dò xét, hiệu suất không thể nghi ngờ càng cao. Giang Huyền cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người liền tại hung thú xâm lâm bên trong triển khai thăm dò. Cùng lúc đó, trong rừng, một chỗ một chút rộng rãi hốc cây bên trong, ba tên khuôn mặt tang thương nam tử chính ở bên trong buồn bực ngán ngẩm đánh ra lấy thời gian. "Phó Hạo, ngươi nói Hồ Tiên cùng Trần Dịch lúc nào mới trở về a? Lại như thế chờ đợi, có thể sẽ trở ngại chuyện. Vạn nhất tông chủ trách tội xuống, chúng ta người nào gánh chịu nổi?" Nghe một người trong đó tra hỏi, Phó Hạo bình tĩnh nói: "Ngươi thì cứ thả 100 mà yên tâm a. Có Hồ Thiên tại, có thể xảy ra chuyện gì? Chờ bọn hắn tìm không ra cái như thế về sau, cái kia chẳng phải ra tới rồi sao? Ngươi gấp, ta cũng không tin, mấy cái kia tông môn tông chủ bọn hắn không nắm này." Nghe Phó Hạo trả lời như vậy, hai người kia cũng đều cảm thấy có lý. Mà cũng ngay tại lúc này, ba người nguyên bản hi hi ha ha sắc mặt, lại là đông dưng túc nặng. Bởi vì trong cùng một lúc, bọn hắn ba người đều cảm nhận được, mình cùng luyện chế thi khôi sinh ra liên hệ cắt ra. Cái này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, bọn hắn luyện chế thi khôi bị hủy diệt. Là ai độc thủ? Ba người nhìn nhau, ánh mắt đồng đều mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Mà tại bọn hắn thần thức cảm ứng bên trong, cũng xuất hiện hai đạo thân ảnh bộ dáng. Ba người mặc dù không biết Giang Huyền cùng Trần Băng Vân, nhưng lại nhận được ra bọn hắn trên thân có trắng quan phục. Là trấn phủ ti chó săn. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Phó Hạo ba người sắc mặt biến đến khó coi. Mà tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân cũng tại hướng lấy phương hướng của bọn hắn tới gần. Hiển nhiên, bọn hắn đã phát hiện Phó Hạo ba người chỗ. Chương 183, ta có một kế. Chờ cá căn câu. Chương 183, ta có một kế. Chờ cá căn câu. Hung thú xâm lâm, trong rừng. Trần Băng Vân đi theo Giang Huyền sau lưng, hướng về Giang Huyền cảm giác đến người phương hướng mà đi. Một bên tiến lên, nàng một bên không quên đối Giang Huyền nói: "Có nắm chắc đối phó bọn hắn sao?" Tại bước vào hung thú xâm lâm không lâu, hai người liền gặp mấy cô thì thôi. Đồng thời, bọn hắn đều thân mang ba tông trưởng lão phục sức. Mà tại giải quyết bọn hắn về sau, Giang Huyền liền lấy tự thân thần thức phát hiện Phó Hạo ba người vị trí chỗ. Sau đó liền dẫn Trần Băng Vân một đường đi nhanh. "Yên tâm đi, không có vấn đề. Tuy nói bọn hắn có ba người, nhưng ba người tu vi đều tại ta phía dưới." Giang Huyền cho Trần Băng Vân ăn viên thuốc căn thần. Mà đây cũng không phải là hắn nói bậy. Lục giai võ giả ở giữa, cách mỗi nhất trọng tiểu cảnh giới đều có một trời một vực. Thần thức phạm vi bao phủ, vừa bạn có thể làm phán đoán tu vi căn cứ. Lục giai tứ trọng Giang Huyền, thần thức có thể bao phủ phương viên 500m phạm vi. Tại hắn phát hiện Phó Hạo ba người, đồng thời hướng bọn hắn phương hướng tiến lên 300 mét về sau, ba người mới phát hiện ra hắn tới gần. Nói rõ ba người cảnh giới bất quá lục giai nhị trọng. Đối thủ như vậy, lần trước Giang Huyền 1-4 đều có thể tùy tiện đánh ngã. Đồng thời, khi đó, hắn bất quá mới lục giai tam trọng. Bây giờ đạt tới lục giai tứ trọng, muốn làm lật những người này, tự nhiên càng là dễ như trở bàn tay. Trần Băng Vân tự đều tin phục Giang Huyền thực lực. Nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cũng thoáng an định xuống tới. Không bao lâu, hai người cũng là chạy tới Phó Hạo ba người chỗ cửa động. Ba người đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Tuy nhiên không biết, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân là vì sao đi tới nơi này. Nhưng trong mắt ba người đều lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một khi Luyện Thi Tông tiết lộ thân phận ra ngoài, đối bọn hắn cái kia chính là đại phiền toái. Bởi vậy, hôm nay một trận chiến này, không phải Giang Huyền hai người tử, cũng là bọn hắn vong. Cùng tiến lên. Ý niệm tới đây, Phó Hạo lúc này lệ quát một tiếng. Lập tức, bên cạnh hắn hai người khác cũng đồng dạng chuẩn bị xuất thủ. Chỉ bất quá, ba người phản ứng tuy nhiên không chậm, nhưng cùng Giang Huyền phản ứng so, vẫn kém hơn rất nhiều. Tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị xuất chiêu một khắc này, Giang Huyền đã đem Huyền Hổ đao cầm ở trong tay, đồng thời một đao chạm xuống. Lăng Tiên đao pháp, thuần trắng sáng chói hào quang, nhất thời lắc đến ba người hai mắt. Trong nháy mắt, bọn hắn đúng là cùng nhau thất thần. Chỉ cảm thấy được một cỗ vô cùng lạnh thấu xương tinh phong, hướng về chính mình tới gần. Chờ lấy lại tinh thần lúc, cái kia thuần trắng đao quang đã dán đến bọn hắn trước thân. Không tốt. Giờ khắc này, ba người mặc dù ý thức được không ổn, nhưng trong mắt lại đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì đạo này thuần trắng đao quang, trọn vẹn dài đến 500m. Lướt ngang thời khắc, bốn phía hết thảy bị đều chặt đứt, cùng nhau chặn ngang rơi xuống đất. Bọn hắn tự nhiên biết, điều này đại biểu chính là lục giai tứ trọng thực lực. Trọn vẹn cao hai người bọn họ trọng tiểu cảnh giới. Tại dạng này chênh lệch cảnh giới dưới, cho dù là bọn hắn xuất thủ chống cự, hạ chẳng cũng đều như thế, đều chỉ có một chữ chết. Sau đó, tại Trần Băng Vân nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thuần trắng đao quang yên tĩnh từ không trung lướt qua. Phó Hạo ba người căn bản không có chống cự, cứ như vậy tùy ý cái kia thuần trắng đao quang xuyên qua bọn hắn thân thể, cho đến thi thể tách rời. Một cỗ manh liệt rung động, nhất thời tràn ngập Trần Băng Vân trong lòng. Sao rồi? Mãi cho đến Giang Huyền nhặt hết ba người trên thân càn khôn túi, hô Trần Băng Vân một tiếng. Trần Băng Vân mới từ trong thất thần tỉnh táo lại, ứng tiếng không có việc gì. Giang Huyền thật cũng không để ý hắn kỳ quái phản ứng. Tính cả ba người này, còn có chúng ta vừa mới gặp được Thi Khôi. Đi theo Thanh Hà Tông mất tích nhân số, cũng là có thể đối được. Chuyện bây giờ đã xong, cần phải trở về. Nghe Giang Huyền, Trần Băng Vân chất phát gật gật đầu, lập tức mới đuổi theo hắn cước bộ. Bất quá, đi đến nửa đường, Trần Băng Vân cuối cùng vẫn không kềm chế được nghi ngờ trong lòng, hướng Giang Huyền hỏi. Giang Huyền, vừa mới ba người kia đều là tu vi gì? Tu vi gì? Giang Huyền cũng không nghĩ nhiều, nói chi tiết nói. Cũng liền lục giai nhị trọng. Cũng liền lục giai nhị trọng. Nghe được Giang Huyền nói như vậy, Trần Băng Vân càng là ngây ra như phỗng. Dù sao, đối ngũ giai cựu trọng nàng mà nói, đột phá lục giai đều vẫn là một việc khó. Lục giai nhị trọng, càng là chẳng biết lúc nào có thể đạt tới. Nhưng bây giờ, ở trước mặt mình, ba vị lục giai nhị trọng võ giả, liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền bị Giang Huyền một đao chạm phía dưới sọ, đầu một nơi thân một nẻo. Giờ này khắc này, Trần Băng Vân đối Giang Huyền thực lực độ cao, cũng mới có một cái rõ ràng nhận biết. Giang Huyền ngược lại là không có chú ý hắn còn không biết, chính mình biểu hiện ra thực lực, cho Trần Băng Vân mang đến bao lớn rung động. Tại đáp lại hết Trần Băng Vân hỏi thăm về sau, hắn cũng hướng Trần Băng Vân nói ra. Vừa mới ba người kia đều thân mang thổ linh tông phục sức, rất có thể là luyện thi tông người lăn lộn xuống mộ linh tông bên trong chế tạo vụ án này. Ngụy Đức đảm nhiệm thổ linh tông tông chủ đã lâu, khả năng không lớn, nhưng bây giờ cũng không thể xác định hắn có phải hay không luyện thi tông người. Nhưng thổ linh tông cái khác người có lẽ cũng là có vấn đề. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Giang Huyền nói chính mình ý nghĩa, nhìn về phía Trần Băng Vân. Trần Băng Vân suy tư một lát, lập tức so với một ngón tay, cười nhạt nói: Ta có một kế. Không bao lâu, đang lúc hoàng hôn, sát trời đem ám chưa ám, màn đêm sắp bao phủ. Thanh Hà Tông, nghị sự đại điện bên trong, bốn vị tông chủ lại lần nữa tề tụ nơi này. Giờ này khắc này, bọn hắn chính lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Huyền cùng Trần Băng Vân. Một lúc lâu sau, từ Trấn Đông mới lên tiếng nói: Giang Bách Hộ, Trần Bách Hộ, các ngươi không có nói đùa chớ. Vụ án này, các ngươi thật có đầu mối. Không phải do từ Trấn Đông bọn người không khiếp sợ. Dù sao, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân mới tới một ngày, mà lại ngoại trừ ngày hôm qua cha hỏi bên ngoài, bọn hắn hôm nay thậm chí không tại trong tông. Hiện tại vừa về đến, liền nói có manh mối, vụ án sắp cáo phá. Bọn hắn phong sơn mấy ngày không thu hoạch được gì, hai người vừa đến đã giải quyết. Thật sự là để bọn hắn khó tránh khỏi hoài nghi. Từ tông chủ, chúng ta không cần thiết lừa ngươi, cũng sẽ không lừa ngươi. Hôm nay sắp trời đã tối, ngày mai chúng ta liền dẫn mọi người đi đến hung thú xâm lâm. Đến lúc đó nhìn tới đó hết thảy, các ngươi tự nhiên là biết được, chúng ta là không phải gạt các ngươi. Nghe đến đó, Ngụy Đức trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối. Hắn tuy biết sự tình khẳng định là Hồ Thiên bọn hắn làm, nhưng cụ thể làm thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Mà nếu như Giang Huyền cùng Trần Băng Vân thật tra ra gì gì đó, nhưng là không xong. Dù sao, sự kiện này cùng chính mình cũng thoát không khỏi liên quan. Bất quá Ngụy Đức vẫn là cố gắng trấn định, cùng mặt khác ba vị tông chủ nhìn nhau, ào ào gật đầu. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên tin tưởng hai vị bách hộ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta theo hai vị bách hộ tiến về hung thú xâm lâm. Chờ từ Trấn Đông mở miệng nói xong, một đám người cũng là tan tác như chim ong. Ngụy Đức tuy nhiên tâm lý vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định, hướng về chính mình trụ sở mà đi. Giang Huyền cùng Trần Băng Vân nhìn đối phương đi xa, lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng. Hiện tại, liền chờ cá đã mắc câu. Chương 184, cái bẫy. Một người là đủ. Chương 184, cái bẫy. Một người là đủ. Hoàng hôn đã qua, màn trời hắc ám. Thổ Linh Tông trụ sở bên trong. Nghe xong Ngụy Đức thuật lại, Hồ Thiên cùng Trần Dịch cũng không khỏi trừng to mắt. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hồ Thiên mở miệng, phá vỡ trong phòng trầm mặc. Ngươi xác định cái kia hai tên trấn phủ ti bách hộ, nâng lên hung thú xâm lâm. Hai vị, ta vạn vạn không dám lừa các ngươi a. Cái kia hai tên bách hộ, hoàn toàn chính xác chính là như vậy nói. Chỉ bất quá bởi vì sắp trời đã tối, đem thời gian đẩy đến ngày mai. Ngụy Đức bận bịu sợ hãi trả lời. Lời vừa nói ra, Hồ Thiên cùng Trần Dịch sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Đêm hôm ấy, tại bắt đi còn lại ba tông trưởng lão về sau, bọn hắn đều từ phó hạ ba người mang đi. Nguyên bản mấy người chính là ước định, chờ đến nơi đây sự tình, ngay tại hung thú xâm lâm hội hợp. Nhưng không nghĩ tới trấn phủ ti cái này hai tên bách hộ, thế mà có thể phát hiện. Ta biết, ngươi quản tốt miệng của mình chính là. Ra ngoài đi. Cứ việc tâm lý hiện ra các loại ý nghĩ. Nhưng sau cùng, Hồ Thiên vẫn là giả bộ trấn định. Cũng đem Ngụy Đức mời ra trong gian phòng. Mà tại Ngụy Đức sau khi rời đi, Trần Dịch lúc này mới hốt hoảng nhìn lấy Hồ Thiên. Hồ Thiên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Phó hạ bọn hắn hơn phân nửa đã bị phát hiện. Nếu là ngày mai bọn hắn thật đi hướng hung thú xâm lâm, lấy bốn vị tông chủ thực lực, lại thêm hai tên trấn phủ ti bách hộ, bị cầm xuống, đó là chuyện ván đã đóng thuyền a. Trần Dịch nói tới, Hồ Thiên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhìn lấy hắn hốt hoảng bộ dáng, hắn không khỏi một mặt ghét bỏ. Bất quá, hắn não hải bên trong cũng đã có đối sách. Thanh Hà Tông không thể đợi tiếp nữa. Chờ sau nửa đêm, chúng ta thì rời đi nơi này, tiến về hung thú xâm lâm. Thổ Linh Tông bên kia cũng không muốn lại đi, trực tiếp trở về cứ điểm. Hiện tại mấu chốt là chớ bị trấn phủ ti bên trong người bắt tại trận. Nghe Hồ Thiên cho ra phương án, Trần Dịch cũng dần dần chấn định lại, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đã đến sau nửa đêm. Tại Thanh Hà Tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Hồ Thiên cùng Trần Dịch cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, lập tức phi thân mà đi, thẳng hướng hung thú xâm lâm phương hướng mà đi. Cứ việc bây giờ Thanh Hà Tông tiến nhập phong sơn trạng thái, nhưng hai người đều là lục giai tam trọng võ giả, trừ phi từ trấn đông tự mình xuất thủ. Nếu không, Thanh Hà Tông bên trong có thể nói là không có bọn hắn một mặt chi địch. Trước đó chỗ lấy không có chọn rời đi, chủ yếu vẫn là vì không bại lộ chính mình thân phận. Nhưng bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cũng nhanh đến chân núi. Hai người tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, đã đuổi tới giữa sườn núi vị trí. Nơi này là Thanh Hà Tông một chỗ quảng trường. Tuy nhiên lúc này đen kịt một màu, gần như không thể thấy vật. Nhưng làm là lục giai tam trọng võ giả, hai người thần thức đồng đều có thể bao phủ phương viên 400 mét. Bởi vậy, chống đỡ một chút đạt nơi đây, bọn hắn liền phát hiện đến không đúng. Cái này đen kịt một màu bên trong, có người. Tại bọn hắn trong lòng cảnh báo mãnh liệt thời điểm, một đạo mang theo khinh bạc thanh âm, cũng theo đó vang lên. Cuối cùng là đợi đến các ngươi. Vừa mới nói xong, Hồ Thiên cùng Trần Dịch liền phát giác, bốn phía cũng có ánh lửa sáng lên, mà theo trung quanh ngọn đèn được thắp sáng, quảng trường bên trong cảnh tượng cũng rốt cục rõ ràng hiện lên hiện trong mắt bọn hắn. Bốn phía dưới ngọn đèn đang đứng từng vị Thanh Hà Tông trưởng lão, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ngăn tại trước người hai người nam đạo thân ảnh. Trong đó ba người chính là từ Trấn Đông cùng mặt khác nhị tông tông chủ, nhưng hấp dẫn nhất bọn hắn ánh mắt vẫn là ba người trước người, cái kia thân mang màu xanh cỏ trắng quan phục một nam một nữ. Hồ Thiên cùng Trần Dịch đối trấn phủ ti quan phục tự nhiên cũng không xa lạ gì. Mà tình cảnh này, cho dù là Trần Dịch cũng phản ứng lại. Bọn hắn bên trong bẫy. Nguyên lai, cái này là các người đặt ra bẫy. Liền Trần Dịch đều có thể kịp phản ứng, Hồ Thiên đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Sắc mặt hắn có chút âm trầm. Không nghĩ tới, sau cùng lại bị cái này hai tên chó săn bẫy một đạo. Giang Huyền cùng Trần Băng Vân không nói, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đây cũng là kế sách của bọn hắn. Thả ra bọn hắn tại hung thú xâm lâm có phát hiện tin tức về sau, Luyện Thi Tông người tự nhiên chân đứng không vững. Mà bọn hắn thì chỉ cần ôm cây lợi thỏ. Sau đó, thì có trước mắt cái này một màn. Giờ này khắc này, từ Trấn Đông cùng nhị tông tông chủ cũng đều vô cùng ngoài ý muốn. Giang Huyền cùng Trần Băng Vân là tại công bố hết tin tức về sau mới mặt khác tìm tới bọn hắn, nói muốn cùng bọn hắn chơi vừa ra ôm cây đợi thỏ trò chơi. Nguyên bản bọn hắn còn nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ theo Hồ Thiên cùng Trần Dịch chủ động nhảy ra, hết thảy cũng đều dựa theo hai người dự định kịch bản tại thuận lợi phát triển tiếp. Nhưng cùng lúc bọn hắn trong mắt cũng mang có một vẻ vẻ cứu hận. Giang Huyền hai người tìm tới bọn hắn lúc cũng nói cho cái khác trưởng lão đã thân tử tin tức, đã hung thủ đã xuất hiện. Như vậy Giang Huyền hai người nói tự nhiên cũng là thật. Một chút hao tổn mấy vị trưởng lão, ba người đối Hồ Thiên cùng Trần Dịch, tự nhiên không có khả năng không hận. Thật đúng là lợi hại a. Cho nên, chúng ta tại hung thú xâm lâm người, đã tử trong tay người sao? Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, lúc này hoảng cũng vô dụng. Sau đó Hồ Thiên cùng Trần Dịch chấn định móc ra chiến tranh, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền cùng Trần Băng Vân, hiếu kỳ hỏi. Rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Giang Huyền vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ là móc ra Huyền Hồ đao. Đao phong lập loè ánh sáng, tại hắc ám bên trong hơi có chút chói mắt. Hồ Thiên tự nhiên cũng nghe được hiểu lời nói này, nhưng hắn đối với hắn và Trần Dịch thực lực rất là tự tin. Mặc dù có ba vị tông chủ tại trường, có thể chỉ có từ Trấn Đông một cái lục giai tam trọng. Tuy nhiên không rõ ràng Giang Huyền thực lực, nhưng có thể được phái đến cái này đến, hẳn là cũng không rất mạnh. Trần Băng Vân thì càng không cần nhiều lời, liên thông cảm thiên đều làm không được, còn không phải lục giai võ giả, tự nhiên càng không bị Hồ Thiên để vào mắt. Bởi vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, như đem chúng ta hai cái nhìn thành bọn hắn như thế phế vật, nhưng là mười phần sai. Cho dù các ngươi cùng tiến lên, cũng ngăn không được chúng ta. Cùng tiến lên. Tiếng nói vừa ra, Hồ Thiên nhất thời chào hỏi Trần Dịch một tiếng. Hai người đồng thời bạo phát, ngang nhiên xuất thủ. Kinh Vân Thương Pháp, Phúc Vũ Kiếm Pháp, một thương một kiếm dò ra, uy lực kinh người, thanh thế to lớn. Một đạo dài đến 400 mét thương khí nhất thời giết ra, phảng phất muốn xuyên thấu hết thảy, phá vỡ vạn vật. Thẳng hướng lấy Giang Huyền đánh tới. Trần Dịch chiêu số uy lực cũng là kinh khủng. Một kiếm bổ ra, kiếm quang cao diệu, 400 mét kiếm quang, mang theo lẫm liệt sát khí, muốn đem Giang Huyền chìm ngập. Chỉ một thoáng, một cỗ dùng mình cảm giác, cũng không khỏi từ chúng quanh người trong lòng dâng lên. Làm ba vị tông chủ bên trong, duy nhất lục giai tam trọng, Từ Chấn Đông cũng chuẩn bị đứng ra thân tới. Chỉ bất quá, hắn vừa mới hướng phía trước cất bước, liền bị Giang Huyền đưa tay ngăn lại. "Từ tông chủ không cần phiền lòng, giải quyết hai người này, một mình ta là đủ, một người là đủ." Từ Chấn Đông có chút hiếu kỳ Giang Huyền tự tin chỗ. Dù sao, đây chính là hai vị lục giai tam trọng võ giả sát chiêu. Giang Huyền còn trẻ như vậy, thật có thể là đối thủ sao? Hắn không nói thêm gì, chỉ là vừa quan sát, một bên làm tốt ra tay cứu viện chuẩn bị. Chương 185, một đao chi uy. Vạn hỏi Ngụy Đức. Chương 185, một đao chi uy. Vạn hỏi Ngụy Đức. Lăng Tiên đao pháp. Khẽ quát một tiếng, Giang Huyền nắm chặt Huyền Hổ đao, chém ngang một đao. Một đạo thuần trắng đao quang nhất thời tại hắc ám nở rộ. Chỉ một thoáng, ngang ngược kình phong tàn phá bừa bãi, mãnh liệt gào thét. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, một đạo dài đến 500m đao quang, nhất thời vút không mà ra, trực tiếp hướng về Hồ Thiên cùng Trần Dịch đánh tới. Mà tại cái này đạo đao quang trước mặt, hai người thi triển thương khí cùng kiếm khí, quả thực thì cùng tiểu vu gặp đại vu một dạng, chỉ có thể dùng yếu đến đáng thương để hình dung. Làm sao có thể? Nhìn lấy cái này một màn, Hồ Thiên cùng Trần Dịch đều sợ ngây người. Bọn hắn bạn nghĩ không ra, xem ra như thế trẻ tuổi Giang Huyền, tu vi lại muốn tại bọn hắn phía trên. Tại bọn hắn suy nghĩ rơi xuống lúc, cái kia đạo thuần trắng đao quang cũng trong nháy mắt cùng thương khí cùng kiếm khí phát sinh va chạm, như một cái kinh khủng ác thú mở ra miệng to như chậu máu. Trong khoảnh khắc, cái kia đạo thương khí cùng kiếm khí liền bị đao quang trong nháy mắt chôn vùi. Tại đem cả hai nhẹ nhõm xóa đi về sau, đao quang vẫn như cũ quyết chí tiến lên, thế bất khả kháng, cho đến rơi xuống Hồ Thiên cùng Trần Dịch trên thân. Phúc. Hai người thân ảnh như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rất ra ngoài. Đồng thời, trầm trọng thương thế để bọn hắn không chế không nổi quần quần khí huyết, dâng lên thời khắc, căn bản là không có cách nhẫn lại, một lớn máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, huyết vụ tràn ngập tại không. Chỉ một chiêu, hai tên lục giai tam trọng võ giả thì thua ở Giang Huyền trong tay. Nhìn lấy tràng cảnh này, Từ Chấn Đông cùng hai vị khác tông chủ nhìn nhau, trong mắt đồng đều biết đầy chấn kinh. Bọn hắn muốn cho rằng tối nay sẽ có một trận ác chiến, có thể lại không nghĩ rằng sự tình lại có thể như vậy phát triển. Cuối cùng vẫn là Giang Huyền biểu hiện ra thực lực quá cường đại. Cùng lúc đó, Thổ Linh tông trụ sở bên trong, quảng trường giao thủ động tĩnh vô cùng to lớn. Thân ở chỗ ở bên trong Ngụy Đức, tự nhiên cảm nhận được trận này động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Đức phản ứng đầu tiên cũng là đi ra ngoài xem xét. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa phòng, hắn thì đổi sắc mặt. Hồ Thiên cùng Trần Dịch trô gian phòng, giờ phút này rõ ràng là cửa phòng mở rộng, mà bên trong dốc tuyết hoàn toàn không có bóng người. Không tốt, chẳng lẽ náo ra như thế đại động tĩnh là bọn hắn? Ngụy Đức chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng, lập tức liền hướng về giữa sườn núi phương hướng chạy tới. Giờ này khắc này, giữa sườn núi quảng trường phía trên, Hồ Thiên cùng Trần Dịch đã bị thương cực nặng, không có sức tái chiến. Giang Huyền thì là từng bước tới gần, từ trên cao nhìn xuống hai người. Hai người các ngươi, có cái gì muốn giao phó? Thì như các ngươi cứ điểm chỗ. Nghe được Giang Huyền tra hỏi, Hồ Thiên bỗng nhiên lúc lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi làm sao lại biết cứ điểm sự tình? Hồ Thiên vốn cho rằng, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân chỉ là tại hung thú xâm lâm bên trong, phát hiện phó hạ ba người, cùng bị luyện chế thành thi khôi một đám trưởng lão. Nhưng hắn thế mà có thể nói ra cứ điểm một từ, hiển nhiên đối luyện thi tông hiểu rõ không cạn. Nói hay là không? Giang Huyền không để ý đến, chỉ là lại truy hỏi một câu. Chúng ta là sẽ không nói. Người căn bản không biết, chúng ta đang làm những gì. Coi như ta chết đi, đợi đến chúng ta thành tựu đại nghiệp cái kia một ngày, các ngươi cũng phải theo chôn cùng. Hồ Thiên vô cùng kích động hô lớn lấy. Nhưng một giây sau, hắn cùng Trần Dịch liền đồng thời miệng phun máu tươi. Ao ào thẳng đổ máu chảy đầy cằm của bọn hắn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền để cho hai người hai mắt thất thần, ngược lại rơi xuống đất, biến thành hai bộ thi thể. Làm xong đây hết thảy, Giang Huyền thì là không nhanh không chậm nhặt lên hai người cản cô túi. Không nói thì không nói. Bô bô, nói cái gì đó? Lãng phí ta thời gian. Giang Huyền tiếng nói vừa ra, bên hai cũng truyền tới một trận trầm trọng tiếng thở dốc. Hắn nâng lên đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Liền nhìn thấy một mặt hoảng sợ Ngụy Đức. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Hồ Thiên cùng Trần Dịch thi thể, đầu óc trống rỗng. Vừa mới Giang Huyền nhẹ nhõm đánh giết hai người hình ảnh, cũng là bị hắn thu hết vào mắt. Bởi vậy, làm gặp Giang Huyền quăng tới ánh mắt về sau, vị này Thổ Linh Tông tông chủ, không nguyên do đến có chút hai chân như nhũn ra. So với hắn, Giang Huyền thì là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Ngụy tông chủ, ngươi thế nhưng là đến rất đúng lúc. Chúng ta đang định đi tìm ngươi đây. Chiến trường từ Thanh Hà Tông đệ tử khắc phục hậu quả. Từ Chấn Đông ba người thì là theo chân Giang Huyền cùng Trần Băng Vân, mang theo Ngụy Đức trở lại nghị sự đại điện. Vừa vào ở đây, Từ Chấn Đông thì mắt lom lom nhìn chằm chằm Ngụy Đức. Ngụy Đức, chúng ta hai tông ở giữa cũng không có gì lớn mâu thuẫn a. Ngươi làm gì tại ta Thanh Hà Tông tông môn đại điện phía trên, làm loại chuyện này? Không chỉ là hắn, hai vị khác tông chủ cũng đều giận không nhịn nổi nhìn qua hắn. Chúng ta ba tông trưởng lão tính mệnh, cứ như vậy trắng trắng không có hay sao? Sự kiện này, ngươi cần phải muốn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nghe ba người bắn liên thành, Ngụy Đức cũng có chút bất đắc dĩ. Ba vị, sự kiện này cũng không phải là ta bản ý, ta cũng thật sự là không có cách nào a. Nói, Ngụy Đức cũng giảng thuật chính mình là như thế nào nhận biết Hồ Thiên đám người. Bọn hắn là một đám xâm nhập Thổ Linh Tông khách không mời mà đến. Lấy Ngụy Đức lão bà hài tử vì uy hiếp, mỗi tháng đều muốn hắn giao ra mấy tên ngũ giai trưởng lão. Ngụy Đức chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Ngắn ngủi đến năm trôi qua, Thổ Linh Tông trọn vẹn tổn thất hơn 10 vị trưởng lão. Có thể Hồ Thiên đám người khẩu vị, gần nhất lại là đột nhiên biến lớn. Muốn số lượng, trực tiếp so trước kia tăng lên gấp đôi. Mà đúng lúc Thanh Hà Tông tông môn đại điện tin tức vào lúc này truyền đến. Sau đó, Hồ Thiên bọn người thì đánh lên chủ ý chỉ là không nghĩ tới sẽ bị Giang Huyền cùng Trần Băng Vân nhìn thấu. Vậy ngươi chí ít nói với chúng ta a. Tuy nói biết được ở trong đó ẩn tình, nhưng hai vị khác tông chủ vẫn còn có chút giận không nhịn nổi. Dù sao, người chết không thể phục sinh. Tổn thất mấy vị ngũ giai trưởng lão đối bọn hắn mà nói, cũng là giá cả to lớn. Ta tại sao cùng các ngươi nói? Nếu là bị bọn hắn biết, tại trường ngoại trừ Trần Đông, không người là bọn hắn đối thủ. Đến lúc đó, chúng ta đều là chết. Ngụy Đức cũng có chỗ khó xử của mình. Mắt thấy ba người liền muốn ầm ĩ lên, diễn biến thành một trận mắng chiến. Giang Huyền cũng là kịp thời hô ngừng bọn hắn. Được rồi, gọi hắn tới, không phải để cho các ngươi nói nhau nhau. Nghe được Giang Huyền thanh âm, ba vị tông chủ lúc này mới im lặng. Vị này trấn phủ ti bách hộ thực lực, bọn hắn vừa mới cũng đều kiến thức qua. Tự nhiên là không có cùng hắn khiêu chiến lá gan. Gặp mấy người yên tĩnh xuống, Giang Huyền cũng mới nhìn về phía Ngụy Đức. Đã những người kia tại ngươi trong tông, đã dài như vậy một đoạn thời gian. Ngươi cũng đã biết, những cái kia biến mất trưởng lão, đều bị bọn hắn mang đi chỗ nào rồi. Được chứng kiến hung thú xâm lâm tràng diện sau, Giang Huyền cũng rõ ràng, những cái kia biến mất trưởng lão, hơn phân nửa đã trở thành luyện thi tông thi khôi. Nếu là giống Liên Sơn thành cứ điểm nói như vậy, những thứ này thi khôi nên cũng bị chứa đựng tại một chỗ cứ điểm bên trong. Nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc, lại diệt đi một cái cứ điểm, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện hảo sự. Đối với cái này luyện thi tông, Giang Huyền thế nhưng là tràn đầy phản cảm. Chương 186, mở ra một con đường. Lục môn huyền cấp võ học. Chương 186, mở ra một con đường. Lục môn huyền cấp võ học. Nghe Giang Huyền hỏi thăm, Ngụy Đức lắc đầu. Ta chỉ phụ trách để những trưởng lão kia đi đến chỉ định địa phương. Về phần bọn hắn được đưa tới đi đâu, ta cũng không rõ ràng. Nghe được Ngụy Đức trả lời, Giang Huyền tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Mà một bên Từ Chấn Đông thì là vẻ mặt nghiêm túc. Giang Bách Hộ, ý của ngài là, nhóm người này sau lưng còn có một cái thế lực. Từ Chấn Đông không thể bảo là không lo lắng. Dù sao, lần này thì để bọn hắn Tam Tông tổn thất không nhỏ. Nếu như những người này sau lưng còn có thế lực, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện khó làm sự tình. Giang Huyền tự nhiên cũng biết hắn đang lo lắng cái gì, bận điệu nói tiếp. Từ tông chủ, ngài cứ yên tâm. Sự kiện này chúng ta đã báo cáo trong ti. Dự tính hậu thiên, Hắc Nham thành tiếp viện liền sẽ đi vào. Chúng ta cũng sẽ đem việc này làm được thật xinh đẹp. Chỉ bất quá mấy ngày nay, có thể muốn nhiều nhắc tới mấy ngày. Nghe được Giang Huyền trả lời, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Hồ Thiên cùng Trần Dịch thực lực, bọn hắn đối phó cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là phía sau bọn họ thế lực. Mà Giang Huyền lưu tại nơi này, lấy hắn thực lực, cũng có thể để mọi người cảm thấy an tâm. Sau đó Từ Chấn Đông cũng là vung tay lên. Giang Bách Hộ nói gì vậy? Chỉ cần ngài nguyện ý, tại ta Thanh Hà Tông đợi bao lâu đều được. Lúc này, sắc trời đã dần dần phủ trắng. Cho dù là lục giai võ giả, nhưng kinh lịch một đêm sự tình về sau, cũng đều có chút rã rời. Thương thảo không bao lâu, mọi người cũng đều rời đi nghị sự đại điện. Chỉ bất quá, tại trên đường trở về, Giang Huyền cũng là bị Ngụy Đức cho gọi lại. Giang Bách Hộ, còn xin dừng bước. Gặp Ngụy Đức gọi lại chính mình, Giang Huyền không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, liền gặp Ngụy Đức cung kính lấy ra một bản phong cách cổ xưa võ học sách, đưa tới. Ngụy tông chủ, ngươi đây là? Giang Huyền thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là nào cái nào ra đâu? Giang Bách Hộ, ta biết, giấu kín Hồ Thiên bọn người là ta không đúng, nhưng cũng thỉnh ngươi lý giải ta bất đắc dĩ. Đợi đem Hồ Thiên sau lưng thế lực nổ tận gốc về sau, còn thỉnh Giang Bách Hộ vì ta mở ra một con đường. Ta nguyện dâng lên ta tông tuyệt học, huyền cấp võ học, hậu thổ quyền pháp. Ngụy Đức buông xuống đầu nói. Giang Huyền đối với võ học ưa thích không rời cái này vui vẻ tốt, hắn là theo từ Thanh Nguyệt trong miệng vô ý nghe tới. Nghe thấy Giang Huyền còn hướng chấn phủ ti truyền tin, muốn làm lớn như thế động tác, hắn thật sự là không an tâm. Sau đó thì có hiện tại cái này một màn. Mà nghe xong Ngụy Đức, Giang Huyền cũng mới hiểu rõ. Bất quá cái này đều không tính là gì sự tình. So với luyện thi tông sự tình, Ngụy Đức sự tình có thể nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng đưa đến trước mắt huyền cấp võ học, không thu ngu sao mà không thu? Nghĩ như vậy, Giang Huyền cũng là khẽ bước cảm. Ngụy tông chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chỉ nhằm vào Hồ Thiên sau lưng thế lực, ngươi là không có việc gì. Nói, Giang Huyền cũng rất tự nhiên tiếp nhận Ngụy Đức đưa tới võ học sách. Nhìn thấy cái này một màn, Ngụy Đức cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia liền đa tạ Giang Bách Hộ. Làm xong những thứ này, Ngụy Đức cáo từ một tiếng. Mà Giang Huyền cũng mới rời đi nơi này, trở lại chính mình ở lại tiểu viện bên trong. Vừa vặn sửa sang một chút chuyến này thu hoạch. Về đến phòng, Giang Huyền vô tâm nghỉ ngơi, mà chính là theo càn khôn túi bên trong móc ra từng quyển võ học sách. Ngoại trừ vừa mới Ngụy Đức đưa tới hậu thổ quyền pháp, trong đó còn có Hồ Thiên cùng Trần Dịch nắm giữ huyền cấp võ học, cùng tại hung thu xâm lâm bên trong đánh giết phó hạ ba người lấy được võ học sách. Rất nhanh, 6 bản võ học sách ngay tại Giang Huyền trước mặt chỉnh tề gạt ra. Hậu thổ quyền pháp, Kinh Vân thương pháp, Phúc Vũ kiếm pháp, Hàng Hổ đao pháp, Phá Thương trưởng pháp, Phá Sơn phủ pháp. Nhìn lấy cái này 6 bản huyền cấp võ học, Giang Huyền mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, hắn hệ thống mặt bảng bên trong đã có 5 môn huyền cấp võ học tại góp nhặt thuần thục độ bên trong. Hiện tại lại đạt được cái này lục môn huyền cấp võ học. Đợi đem cái này lục môn võ học thuần thục độ điểm đầy, thông hướng lục giai lục trọng, cũng có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Ý niệm tới đây, Giang Huyền cũng không nghĩ nhiều. Lúc này bắt đầu đọc qua cái này lục môn võ học, đem ghi vào chính mình hệ thống bên trong. Hôm sau, lúc sáng sớm, Thanh Hà quận bên trong, một chỗ vắng vẻ chi địa. Một tòa lớn như vậy sơn trang sừng sững nơi này. Theo lý mà nói, ở chỗ này thành lập một tòa sơn trang, đúng là không công văn. Dù sao dã ngoại hoang vu, lại không tiện, cũng không an toàn. Chỉ bất quá, tương truyền là một vị trong thành tới lao ra, vì ở chỗ này dưỡng lao, cho nên mới xây dựng tòa sơn trang này. Dân ra, liền cũng không có người để ý mà lúc này, sơn trang bên trong, từng vị quản sự chính đang bận rộn. Chỉ bất quá, bọn hắn chỗ bận rộn sự vụ, cũng không phải là trong sơn trang việc vặt vãnh, mà chính là luyện thi. Tại sơn trang đất trống bên trong, theo lấy bọn hắn lấy tự thân huyết dịch làm dẫn, từng người con người sống sờ sờ, hoặc là to lớn hung hãn hung thú, đều đang không ngừng run rẩy. Thân thể tại luyện thi chi pháp ảnh hưởng dưới, phát sinh biến hóa cực lớn. Quá trình này nương theo lấy thống khổ cực lớn, nhưng bọn hắn trong miệng bài bố, lại là hữu hiệu ngăn cách những âm thanh này. Cho đến cái này đau xót khổ quá trình kết thúc, bọn hắn tràn ngập thống khổ ánh mắt, mới chuyển hóa làm vô thần màu đỏ tươi màu. Thái Dương nhìn lấy những thứ này bị luyện chế mà thành thi khôi, nhưng lại chưa cảm thấy cỡ nào hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên phụ trách tính toán trưởng lão, trầm giọng hỏi: "Trước mắt luyện chế thi khôi, hết thảy có bao nhiêu cỗ?" Bị Thái Dương như thế bất thình lình hỏi một chút, trưởng lão trong lòng chắc tính toán một cái, trả lời: "Thái trưởng lão, hẳn là 74 có được. 74 cỗ, khoảng cách 150 cỗ, còn kém xa lắm. Mới đưa gần một nửa, đây là có chuyện gì?" Thái Dương sầm mặt lại: "Làm nơi đây cứ điểm phụ trách người, nếu là luyện chế mà ra thi khôi số lượng không đạt được hạ cửu lũ yêu cầu lời nói, hắn không thể nghi ngờ là phải gánh vác trách." Cái kia trưởng lão nghe thấy hắn chất vấn, cũng là bận bịu giải thích nói: "Hồi Thái trưởng lão, thật không phải chúng ta không muốn. Hồ Thiên bọn người tháng này thi khôi, một mực không có đưa tới. Nếu như tính cả số lượng của bọn họ, tháng này mục tiêu, chúng ta cũng đã có thể hoàn thành 2/3. Nghe thấy lời này, Thái Dương không khỏi nhíu mày. Hồ Thiên bọn hắn còn chưa có trở lại. Nếu là đổi lại người khác, Thái Dương có thể sẽ lo lắng một hai. Nhưng Hồ Thiên cùng Trần Dịch đều là lục giai tam trọng. Cho dù là tại Sơn Trang bên trong, cũng đều là số 1 số 2 cường giả. Tại Thanh Hà quận bên trong, càng là cùng từ trấn Đông vị này đệ nhất cường giả bình khởi bình tọa. Thái Dương tự nhiên không lo lắng hai người an toàn. Chỉ cho là hắn nhóm là gặp cái gì sự tình, trong thời gian ngắn về không được thôi. Ta mặc kệ cái khác. Ta chỉ cần thấy được tiến độ. Nói xong, Thái Dương liền rời đi nơi đây. Chỉ còn lại có vị kia phụ trách tính toán trưởng lão vẻ mặt đau khổ gật đầu. Lại là một ngày đi qua. Thanh Hà Tông. Giang Huyền đang từ ở tạm tiểu viện bên trong đi ra, liền gặp Trần Băng Vân chạy tới. Giang Huyền, Vu Bách Hộ bọn hắn đã đến. Chương 187, Vu Quốc Minh cảm thán. Đột phá lục giai ngũ trọng. Chương 187, Vu Quốc Minh cảm thán. Đột phá lục giai ngũ trọng. Thanh Hà Tông, nghị sự đại điện. Giang Huyền cùng Trần Băng Vân đi vào trong điện, liền gặp chính đoan ngồi chủ vị Vu Quốc Minh. Ở sau lưng hắn, hai vị đại bách hộ thì phân biệt đứng trang nghiêm, thủ hộ hai bên. Gặp một màn này, hai người hào hào tiến lên, lập tức thi lễ một cái. Gặp qua Vu thủ lĩnh. Vu Quốc Minh khẽ bước cằm, sau đó liền để cho hai người đứng dậy. Ngay sau đó hắn mới lên tiếng: "Chuyện lần này, hai người các ngươi làm tốt lắm. Ở chỗ này phát hiện luyện thi tông tung tích, cũng kịp thời báo cáo, Hứa Thiên Hộ cũng là vô cùng chú ý." Nghe nói lời ấy, Trần Băng Vân không khỏi tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc, chúng ta không thể theo cái kia mấy tên luyện thi tông trưởng lao trong miệng moi ra lời nói. Còn có cái kia thổ linh tông tông chủ Mỹ Đức, cũng là hỏi gì cũng không biết. Bằng không mà nói, chuyến này hẳn là có thể thu hoạch càng nhiều." Nghe Trần Băng Vân, Vu Quốc Minh cười nhạt một tiếng, lắc đầu: "Băng Vân, ngươi đây nhưng là nghĩ sai. Luyện thi tông hành tung ẩn nấp, lại cứ điểm tứ tán. Vô luận là tại Vân Liễu quận, vẫn là Thanh Hà quận, không cái gì manh mối muốn tìm, đều rất khó khăn. Nhưng có thổ linh tông đầu này manh mối chỉ dẫn, muốn tìm được bọn hắn cứ điểm thì đơn giản quá nhiều." Nghe được Vu Quốc Minh, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai người cũng biết đối phương tính cách. Nếu như không phải là không có nắm chắc, Vu Quốc Minh quả quyết không có khả năng nói lời như vậy. Quả thật đúng là không sai. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe Vu Quốc Minh nói: "Trước khi tới, ta liền điều lệnh Thanh Hà quận trấn phủ ti tra rõ, đã có chút mặt mày. Theo ta đến đây một đám đại bách hộ, cũng đã đi hướng các nơi trấn phủ ti. Lại không lâu nữa, hẳn là có thể tra ra luyện thi tông cứ điểm hạ lạc." Giang Huyền cùng Trần Băng Vân nghe nói như thế, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới, Vu Quốc Minh thế mà dạng này nhanh chóng quyết đoán, đồng thời còn đã lấy được hiệu quả. Không hổ là Hứa Thiên hộ trợ thủ đắc lực a. Cũng là đáng tiếc, sinh như vậy một cái nhi tử. Giang Huyền không khỏi tại tâm lý lẩm bẩm một câu. Không có cách, cùng Vu Quốc Minh so sánh, Vu Cấm quả thực không muốn kém đến quá xa. Mà đang nói xong những thứ này, Vu Quốc Minh cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền. "Nghe nói, ngươi đột phá đến lục giai tứ trọng rồi." Đến Thanh Hà Tông lúc, Vu Quốc Minh tự nhiên cũng theo từ trấn Đông chờ miệng người bên trong, hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra. Làm hắn khiếp sợ nhất, không ai qua được Giang Huyền đột phá. Hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Dù sao, Giang Huyền đột phá lục giai, vẫn là hơn một tháng trước sự tình. cái này chút thời gian đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới đều có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng. Có thể Giang Huyền bây giờ lại là liền phá tam trọng tiểu cảnh giới, bởi vậy tin tức này hắn không khỏi muốn lại xác nhận một phen. May mắn mà thôi, đối mặt Vu Quốc Minh hỏi thăm, Giang Huyền vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là bình tĩnh hồi phục một câu. Nghe hắn chối từ, Vu Quốc Minh cũng không để ý, dù sao hắn chỉ là nghĩ xác nhận một phen. Bây giờ đã xác nhận, nguyên nhân như thế nào cũng không phải hắn cái kia tìm tòi nghiên cứu. Nhưng nhìn lấy Giang Huyền, hắn không khỏi liền nghĩ đến Bất Thành Khí Vu Cấm, trong lòng khe khẽ thở dài. Bất quá sau cùng hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khoát tay áo hướng hai người lại nói, Băng Vân, ngươi trước tiên có thể về Hắc Nham Thành. Giang Huyền, ngươi thì cùng chúng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này, đến tiếp sau nhiệm vụ cần chúng ta lại đợi chút một hồi. Không có chuyện gì khác, các ngươi thì đi xuống trước đi. Nghe được Vu Quốc Minh, hai người hào hào hẳn là lập tức liền rời đi nghị sự đại điện. Mà tại hai người sau khi rời đi, Vu Quốc Minh ánh mắt thì đột nhiên mà trở nên tâm thúy. Lần này Thanh Hà quận chuyến đi, hắn nhưng là gánh vác Hứa Thanh Sơn nhiệm vụ trọng yếu mà đến, có thể một chút cũng không qua loa được. Trong chớp mắt, Giang Huyền tại Thanh Hà Tông nơi ở thời gian liền vượt qua 2 tuần. Sáng sớm ngày hôm đó, một đạo hệ thống nhắc nhở đông dưng tại trước mắt hắn hiện lên. Liệt khung tiễn pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến lục giai ngũ trọng. Theo một cỗ dồi dào tiễn pháp ký ức tràn vào não hải, Giang Huyền thiên linh chỗ nhất thời lại hiện lên một cỗ khó tả thư thái. Đối tại thiên địa linh khí cảm ứng, tại này trong nháy mắt biến đến càng thêm rất nhỏ. Cỗ này rất nhỏ cảm ứng đồng dạng ảnh hưởng đến hắn thể nội tuần hoàn kinh khí. Ảnh hưởng dưới, hắn thể nội kinh khí bắt đầu biến đến càng phát ra ngưng luyện. Áp xúc bên trong, trong kinh mạch nhất thời lại rảnh rỗi bị đưa ra. Nhục thân tại bản năng khát vọng càng nhiều thiên địa linh khí. Sau đó, Giang Huyền toàn thân lỗ chân lông bởi vậy mở ra, tham lam thôn phệ lấy chung quanh tiên địa linh khí, cho đến thể nội kinh khí một lần nữa tràn đầy, tự thành tuần hoàn. Giang Huyền lục giai ngũ trọng khí tức mới hoàn toàn vững chắc. Lục giai ngũ trọng. Đợi đột phá kết thúc, Giang Huyền mở hai mắt ra, trong mắt vẻ hưng phấn khó có thể nói nên lời. Cho dù là tại cao thủ như Mây Yên Châu trấn phủ ti bên trong, đạt tới lục giai ngũ trọng cũng đã là đại bách hộ bên trong tiếp cận thượng du cao thủ. Bởi vậy, đây cũng là rất nhiều người khó thể thực hiện một cảnh giới. Nhưng lúc này hắn đã đến, đồng thời còn đem không chỉ như thế. Ý niệm tới đây, Giang Huyền nhất thời gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, lục giai ngũ trọng hậu thổ quyền pháp chưa nhập môn, kinh vân thương pháp chưa nhập môn, phúc vũ kiếm pháp chưa nhập môn, hàng hổ đao pháp chưa nhập môn, phá thương trưởng pháp chưa nhập môn, phá sơn phủ pháp nhập môn cấp 535-3000. Hệ thống mặt bảng bên trong, lục môn huyền cấp võ học đang lặng lặng nằm. Mà đợi cái này lục môn võ học thuần thục độ toàn bộ điểm đầy, đạt đến đại thành cấp. Cái kia chính là Giang Huyền đột phá lục giai lục trọng thời gian. Khoảng cách cái kia một ngày cũng sẽ không quá xa. Đang lúc Giang Huyền tự nói thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa cũng vang lên. Lập tức truyền vào một vị đại bách hộ thanh âm. Giang Huyền, Vu thủ lĩnh có lệnh. Lập tức tập hợp. Vu thủ lĩnh rốt cục phải có động tác sao? Nghe thấy đạo này thanh âm, Giang Huyền nhất thời biến sắc. Trước đó Vu Quốc Minh để hắn tại Thanh Hà Tông đợi mệnh, hắn cũng không để ý nghĩ đến phát động toàn bộ Thanh Hà quận trấn phủ ti lực lượng. Lại có thổ linh tông manh mối này, tìm tới luyện thi tông chỗ ẩn nặc vị trí, hẳn không phải là vấn đề gì. Kết quả, tại cái này Thanh Hà Tông một đợi, cũng là thời gian nửa tháng. Nếu không phải mặt bảng phía trên còn có võ học treo, Giang Huyền thật sự là chờ đến đều có chút mệt mỏi. Bởi vậy, đạt được đầu này mệnh lệnh, hắn cũng không chút do dự tông cửa xông ra, đuổi theo tên kia đại bách hộ bước chân. Không bao lâu, sừng sững tại hoang vu chi địa trong sân trang, từng cái xe ngựa ngừng trong trang, tại từng vị luyện thi tông trưởng lao không chê xuống, vô số cỗ thi khôi bị thao túng tiến nhập xe ngựa bên trong. Những hình người kia thi khôi bị thao túng lấy ngồi xuống, nếu như không nhìn cặp kia tinh hồng ánh mắt, nhìn qua cả người cũng không khác biệt. Hung thú thi khôi thì đứng ở phía trước lôi kéo xe ngựa, chỉ đợi mệnh lệnh, tùy thời đều có thể xuất phát. Thái Dương chính thỏa mãn nhìn lấy cái này một màn, gấp đôi chấm đuổi, một tháng này bọn hắn rốt cục vẫn là tạo ra được đủ số lượng thi khôi. Chỉ bất quá, một bên một vị trưởng lão lúc này lại là nhíu mày. Thái trưởng lão, Hồ Thiên bọn người bây giờ tung tích không xuất hiện, vận chuyển thi khôi việc này chúng ta là không phải cái kia sau đó chậm rãi a. Chương 188, theo dõi đội xe Bạch Tê Thành. Chương 188, theo dõi đội xe Bạch Tê Thành. Nghe thấy lời này, Thái Dương mi đầu không khỏi bốc lên. Hắn nhìn qua cái kia lên tiếng trưởng lão vài lần, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta, làm cho này chỗ cứ điểm phụ trách người. Thái Dương thực lực thế nhưng là thực sự lục giai ngũ trọng, tính toán trưởng lão tất nhiên là không dám đắc tội đối phương. Bởi vậy, nghe được hắn chất vấn âm thanh, không khỏi đem đầu chôn xuống dưới. Thấy thế, Thái Dương lúc này mới rên khẽ một tiếng, không tiếp tục để ý đối phương. Dù sao Hồ Thiên bọn người mất tích thì mất tích, nhưng muốn là thi khôi không có đúng hạn đưa đến, Hạ Cửu U bên kia trách tội cũng sẽ không lưu mảy may thể diện. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn trong lòng tự nhiên có một cây cái cân. Cho nên, đang giao huấn hết tính toán trưởng lão về sau, Thái Dương chỉnh trọng cao giọng hô, toàn thể đều có chuẩn bị sẵn sàng về sau, lập tức xuất phát, trên đường không muốn chậm trễ thời gian. Sau khi nói xong, Thái Dương lúc này mới sai người mở ra sơn trang đại môn. Rất nhanh, một đám luyện thi tông trưởng lão liền thao túng hung thú thi khôi kéo xe, nối đuôi nhau mà ra. Không bao lâu, trùng trùng điệp điệp đội xe liền hoàn toàn lái rời, biến mất tại Thái Dương giữa tầm mắt. Cùng lúc đó, sơn trang bên ngoài, Giang Huyền chính nhìn về phía nơi xa sơn trang vị trí, trực giác nói cho hắn biết, đứng ở chỗ này hoang vu chi địa sơn trang, tràn ngập các loại quỷ dị, có thể là luyện thi tông cứ điểm. có thể để hắn không hiểu là Vu Quốc Minh bố trí. Không có gì ngoài một mực cùng ở bên cạnh hắn hai tên đại bách hộ, cùng Giang Huyền. Chỗ này địa giới liền không có người khác. Thậm chí thì liền đi đường sử dụng tất ngựa, đều bị cái khác người mang đi. Cái này khiến Giang Huyền không khỏi không hiểu rõ nổi. Dù sao, muốn bắt lại một chỗ luyện thi tông cứ điểm. Quan dựa vào bọn hắn như thế chút người, tuy nhiên đủ, nhưng ít nhiều vẫn là có chút phiền phức. Bất quá, Vu Quốc Minh làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Cho nên Giang Huyền cũng không có hỏi nhiều. Tới. Đúng lúc này, Vu Quốc Minh lên tiếng, đánh gây Giang Huyền suy nghĩ. Chờ hắn lần theo Vu Quốc Minh ánh mắt nhìn lại, liền gặp Sơn Trang đại môn chẳng biết lúc nào đã mở ra. Từ đó đi ra một cỗ lại một cỗ xe ngựa, tạo thành một đạo quần quần xe long, không ngừng mà hướng phía ngoài kéo dài. Đây là, nhìn lấy chi đội ngũ này, cùng những cái kia phụ trách kéo xe, hai mắt tinh hồng hung thú. Giang Huyền trong lòng đột nhiên hiện lên một cái suy đoán. Chi đội ngũ này không phải là vận chuyển thi khôi, đến luyện thi tông giấu kín chi địa a? Giang Huyền kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Hẳn là, Vu Quốc Minh cũng không thể cho một cái xác thực trả lời chắc chắn. Mà giờ khắc này, Giang Huyền cũng rốt cuộc minh bạch dụng ý của hắn, cũng mới biết được vì sao mình sẽ ở Thanh Hà Tông chờ đợi thời gian lâu như vậy. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, Vu Quốc Minh nghĩ đoán chừng cũng không phải là tiêu diệt chỗ này cứ điểm, mà chính là muốn lấy chỗ này cứ điểm, tìm ra luyện thi tông giấu kín chi địa. Đội xe dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại quần quần khói bụi. Vu Quốc Minh thì là theo càn khôn túi lấy ra bốn bộ phổ thông quần áo, ném về phía Giang Huyền, cùng hai gã khác đại bách hộ. Nắm chặt thay xong y phục, đuổi theo đội xe. Thân mang trấn phủ ti quan phục theo dõi đội xe, thực sự quá chói mắt. Mấy người cũng đều hiểu đạo lý này. Thuần thục thay xong quần áo về sau, rất nhanh liền biến đến chẳng phải dễ thấy. Lúc này thời điểm, bọn hắn cũng mới đuổi theo đội xe tốc độ. Vu Quốc Minh cũng là không quên dặn dò. Các ngươi theo sát bước chân của ta liền tốt, không muốn đi quá nhanh. Những cái kia xe ngựa vị trí đều tại ta thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Nếu như các ngươi cách quá gần, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể để bọn hắn chú ý tới. Nghe Vu Quốc Minh dặn dò, Giang Huyền bọn người không dám thất lễ, bận điệu nhẹ gật đầu. May ra Vu Quốc Minh chính là lục giai thất trọng võ giả, thần thức phạm vi bao trùm, trọn vẹn bao phủ phương viên 800m. Bởi vậy, bám theo một đoạn, cũng không bị những thứ này luyện thi tông bên trong người phát hiện. Mà bốn người cái này một cùng, cũng đầy đủ theo gần thời gian một tuần, đã đi vào Vấn Liễu quận. Chẳng lẽ nói, luyện thi tông đại bản doanh ngay tại Vấn Liễu quận bên trong sao? Theo đội xe cùng nhau tiến nhập Vấn Liễu quận cảnh nội. Bất luận là Giang Huyền vẫn là Vu Quốc Minh, đều có chút ngoài ý liệu. Dù sao, nơi này chính là Yên Châu trấn phủ ti nơi ở luyện thi tông dám đem đại bản doanh xây ở nơi này, lá gan không thể bảo là không lớn. Thậm chí có thể nói, không có đem Yên Châu trấn phủ ti để vào mắt. Vu Bách Hộ, đội xe này đi qua thứ, tựa như là Bạch Tê thành phương hướng. Một tên đại bách hộ đối Vấn Liễu quận đường xá tương đối quen thuộc. Khi nhìn đến đội xe trô đi hướng phương hướng về sau, liền đại khái đoán được bọn hắn mục đích. Bạch Tê thành. Vu Quốc Minh lặp lại một tiếng, ánh mắt dần dần sắc bén. Tòa này thành trì tại Vấn Liễu quận bên trong, có thể nói là một tòa không đáng chú ý thành trì. Nhưng nó cách Hắc Nham thành lại là cách không xa, ước chừng chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất ta. Vu Quốc Minh cảm khái một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một vẻ hàn ý. Luyện thi tông đem đại bản doanh thiết trí ở đây, một khi phát sinh cái gì hỗn loạn, cũng đem trước hết tác động đến Hắc Nham thành. Làm Yên Châu của thành, việc này một khi ra chuyện, hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được, luyện thi tông mưu đồ tuyệt đối không ít. Vu Bách Hộ, bọn chúng tiến vào, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Theo sau sao? Ước chừng mấy giờ đi qua, cái này đoàn tàu đội đã chạy đến Bạch Tê thành trước cửa thành, cùng với những cái khác đồng dạng từ hung thú lôi kéo xe ngựa hòa vào nhau, cũng không lộ vẻ bất ngờ. Đồng thời đều chậm rãi lái vào Bạch Tê thành bên trong, không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau đó, nhìn lấy cái này một màn, Giang Huyền cùng hai vị khác đại bách hộ cũng không khỏi phải xem hướng Vu Quốc Minh, muốn biết cái nhìn của hắn. Mắt thấy ba người quăng tới ánh mắt, Vu Quốc Minh cũng lâm vào trầm tư. Trầm ngâm một lát sau, hắn lắc đầu. Chúng ta tạm thời thì cùng đến nơi đây. Bạch Tê thành bên trong tình huống không rõ, tùy tiện đi vào, bại lộ mạo hiểm quá lớn. Trước mắt, trấn phủ ti đối luyện thi tông hiểu rõ cũng không nhiều. Ngoại trừ biết bọn hắn tại rộng rãi chữa thi khôi, chuẩn bị làm một phen đại sự bên ngoài, cũng chỉ phá hủy một cái liên sơn thành cứ điểm. Bởi vậy, nếu như luyện thi tông có thất giai tông sư, thất giai tông sư thần thức là đủ để quan sát cả tòa Bạch Tê thành. Một khi bọn hắn tiến nhập, vậy tuyệt đối chạy không khỏi thất giai tông sư cảm giác. Chuyến này có thể phát hiện Bạch Tê thành chỗ này cứ điểm, đã thu hoạch tương đối khá. Lại bước lên loại này mạo hiểm, thực sự không đáng. Sau đó, Vu Quốc Minh nghĩ kỹ về sau, lúc này cũng là ra lệnh. Chúng ta rút lui. Giang Huyền cùng hai vị đại bách hộ cũng đều rõ ràng. Vu Quốc Minh lựa chọn rút lui, tự nhiên có dụng ý của hắn. Tăng thêm làm vị thủ lĩnh. Cho nên, nghe hắn mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có do dự. Trực tiếp đi theo hắn rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Bạch Tê thành bên trong. Một gian không đáng chú ý trong phủ đệ. Hạ Cửu Vũ thân ở chủ phòng, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng trên thực tế, cái kia cường hãn thần thức, lại một mực bao phủ phương viên năm dặm. Thẳng đến theo Thanh Hà quận mà đến đội xe đi vào phủ đệ, dừng hẳn về sau. Không có phát hiện dị thường hắn mới thu hồi thần thức, một lần nữa mở hai mắt ra. Chương 189, kế hoạch. Cận thị thiên hộ sắp tới. Chương 189, kế hoạch. Cận thị thiên hộ sắp tới. Ước chừng nửa chu hậu. Hắc Nam thành, trấn phủ thi, thiên hộ đường. Vẫn là không có tiến triển sao? Nghe Bạch Tuyên báo cáo. Bàn trước, Hứa Thanh Sơn nhíu mày. Từ đám bọn hắn dự định theo xe vận tải đội cái này một đầu mối, bắt đầu dò xét Luyện Thi Tông giấu kín chi địa đến nay, đã qua không ít thời gian, nhưng cho đến hôm nay còn không có chút nào tiến triển. Hứa Thanh Sơn cũng khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn. Dù sao, không có tiến triển, Luyện Thi Tông giống như một thanh giấu kín tại hắc ám bên trong lợi kiếm, không chừng cái gì thời điểm thì bất thình lình quấn lên một đao. Mà nhìn lấy Hứa Thanh Sơn biểu tình thất vọng, Mạch Tuyên cũng không biết nên như thế nào trả lời. Dạng này dò xét vốn là một hạng đại công trình, lại không có dễ dàng như vậy ra kết quả. Bây giờ tình huống cũng tại hắn cùng Hứa Thanh Sơn trong dự liệu. Thôi được, Vu Quốc Minh bên kia dường như tại Thanh Hà quận thu hoạch được Luyện Thi Tông tung tích, có lẽ cái kia một bên có thể thành làm đột phá khẩu. Ngươi nơi này cũng không cần quá mức sốt ruột. Nhìn Bạch Tuyên biểu lộ, Hứa Thanh Sơn trấn an một tiếng, mà vừa dứt lời, ngoài cửa liền chạy vào một vị phụ trách thông báo bách hộ, trầm giọng báo cáo. Bẩm báo Hứa Thiên Hộ, Bạch Bách Hộ, Vu Bách Hộ đã trở lại trấn phủ ti, nói có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Trước mắt đã ở Thiên Hộ đường bên ngoài chờ. Hứa Thanh Sơn không nghĩ tới, chính mình chân trước vừa nâng lên Vu Quốc Minh, chân sau hắn đã đến, nhưng cũng vẫn gật đầu, hướng tên kia Bách Hộ ra hiệu nói, để hắn vào đi. Không bao lâu, nhận được mệnh lệnh, Vu Quốc Minh liền bước vào đến Thiên Hộ trong nội đường, tham kiến Thiên Hộ. Đơn giản ân cần thăm hỏi sau đó, Hứa Thanh Sơn cũng là đi thẳng vào vấn đề. Lần này Thanh Hà quận chuyến đi, có thể có thu hoạch gì? Vu Quốc Minh lần này tiến về Thanh Hà quận, tự nhiên là hướng Hứa Thanh Sơn báo cáo qua. Mà chuyến đi này, cũng là gần thời gian nửa tháng. Hứa Thanh Sơn đương nhiên tốt kỳ, ở bên kia xảy ra chuyện gì? Mà Vu Quốc Minh trả lời cũng không có để hắn thất vọng. Khởi bẩm Thiên Hộ, chuyến này chúng ta một đường truy tung đến Bạch Tê Thành. Trước mắt sát suất lớn có thể phán đoán, Bạch Tê Thành cũng là Luyện Thi Tông giấu kín chi địa. Bạch Tê Thành, Luyện Thi Tông giấu kín chi địa. Nghe được Vu Quốc Minh lời nói này, Hứa Thanh Sơn cùng Bạch Tuyên ánh mắt đều cùng nhau bị hắn hấp dẫn. Hứa Thanh Sơn càng là không kịp chờ đợi hỏi: Quốc Minh, ngươi xác định sao? Nếu như có thể phát hiện Luyện Thi Tông giấu kín chi địa, đây chính là một kiện đại sự. Tối thiểu, trấn phủ ti tại cùng Luyện Thi Tông đối kháng bên trong, thì không đến mức lại bị động như vậy. Vu Quốc Minh tự nhiên cũng biết việc này tầm quan trọng. Lúc này một năm một mười, đem mình tại Thanh Hà quận như thế nào ở nút, cùng truy tung sau lấy được kết quả, hết thể nói cho hai người. Mà tại nghe xong Vu Quốc Minh giảng thuật sau, Bạch Tuyên trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ hưng phấn. Tuy nói trước mắt còn không xác định Bạch Tê Thành đến cùng có phải hay không Luyện Thi Tông giấu kín chi địa, nhưng nếu là có thể xác nhận lời nói, bọn hắn liền có thể như vậy đem Luyện Thi Tông một lần hành động đánh tan. Bất quá đều đã phát hiện Bạch Tê Thành chỗ này cứ điểm, xác nhận lời nói cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Có thể đem cái này một thế lực tà ác nhanh chóng tiêu diệt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vô luận là Vu Quốc Minh vẫn là Bạch Tuyên, đều là nghĩ như vậy. Có thể Hứa Thanh Sơn lại trầm ngâm rất lâu về sau, lại là cho cái hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Quốc Minh, lần này ngươi cống hiến tình báo rất không tệ, nhưng bây giờ không phải là cầm xuống Bạch Tê Thành thời điểm. Bạch Tuyên, ngươi triệu tập tuần sát sứ bên trong hào thủ, đối Bạch Tê Thành chặt chẽ giám thị. Mỗi một chi tiến đến đội xe, sau cùng đều đi nơi nào, đều phải cho ta ý đến rõ ràng. Tại không có đem Luyện Thi Tông sở hữu cứ điểm bắt được trước, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe đến lời này, Vu Quốc Minh cùng Bạch Tuyên cũng minh bạch Hứa Thanh Sơn lo nghĩ. Trước mắt, Luyện Thi Tông có bao nhiêu cứ điểm, phân bố cỡ nào rộng, đây đối với trấn phủ ti mà nói, tạm thời vẫn là không biết. Mà một khi thật cùng Luyện Thi Tông khai chiến, những thứ này cứ điểm sớm muộn đều sẽ trở thành không biết tai họa ầm. Cho nên, tại đem những thứ này cứ điểm triệt để nổ trước đó, tùy tiện đối Luyện Thi Tông giấu kín chi đạo thủ, rất có thể rơi vào tốn công mà không có kết quả hạ trạng. Bất quá, tuy nhiên đọc hiểu Hứa Thanh Sơn dụng ý, nhưng hai người vẫn còn có chút lo lắng. Vu Quốc Minh nghe xong về sau, càng là nhịn không được mở miệng nói ra: Hứa Thiên Hộ, tiêu diệt Luyện Thi Tông những thứ này giải rác cứ điểm, xác thực không sai. Nhưng cho đến tận này, chúng ta còn không biết Luyện Thi Tông đến tột cùng tại mân mê thứ gì. Vạn nhất thật để bọn hắn mân mê thành công đâu? Làm hiệp trợ phá hủy Liên Sơn thành cứ điểm một viên. Vu Quốc Minh đối ngay lúc đó tình báo, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tất một số. Luyện Thi Tông một mực tại luyện chế có thể bắt tay vào làm đối phó tông sư thi khôi. Nếu như mang xuống, thật để bọn hắn thành công, cái kia đối với trấn phủ ti mà nói, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. A, sự kiện này ta tự có niềm tin. Các ngươi làm tốt ta mệnh lệnh chính là. Hứa Thanh Sơn cũng không nói thêm gì, nhưng nghe ngữ khí, Vu Quốc Minh cùng Bạch Tuyên đã có thể cảm nhận được hắn không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hai người cũng không lại xoắn xuýt việc này. Ao ao hẳn là về sau, liền tối lui ra khỏi Thiên Hộ đường. Mà tại hai người sau khi rời đi, Hứa Thanh Sơn lúc này mới trở lại chính mình bàn trước, quất ra một phong đè ép mật tín. Đây là một phong đến từ Trung Châu Hoàng Thành mật tín, mà gửi thư tín người cũng không phải người khác, chính là bây giờ trưởng quản Hoàng Thành trấn phủ ti mới trấn phủ sứ. Dây nội dung trong thư thì là lời ít mà ý nhiều. Gần đây, đại chu các nơi loạn tượng nhiều lần sinh, nhiều vô số kể, cho nên điều động cận thị thiên hộ tìm kiếm hỏi thăm các châu. Và khoảng một thời gian về sau, đến Yên Châu, cận thị thiên hộ cùng Hứa Thanh Sơn vị này thiên hộ khác biệt. Hứa Thanh Sơn vị này thiên hộ chức trách là trấn thủ Yên Châu, xử lý trấn áp Yên Châu hết thảy hòa loạn, mà cận thị thiên hộ cùng là thất giai tông sư. Bất quá, bọn hắn trực tiếp hiệu mệnh tại trấn phủ sứ, chính là trấn phủ sứ trong tay sắc bén nhất lợi kiếm. Thực lực so Hứa Thanh Sơn vị này thiên hộ chỉ có phần hơn mà không bằng. Đây cũng là Hứa Thanh Sơn không nóng nảy xử lý Luyện Thi Tông nguyên nhân. Có vị này cận thị thiên hộ tại, lại thêm hắn, chính là hai vị thất giai tông sư. Hắn cũng không tin Luyện Thi Tông có lớn như vậy năng lực. Đối mặt hai vị thất giai tông sư, còn có thể nhấc lên cái gì hòa loạn. Chỉ bất quá, Hứa Thanh Sơn tâm tư lại là không tự chủ được bởi vì phong mật thư này bay xa. Cận thị thiên hộ tìm kiếm hỏi thăm các châu, đây là lần đầu. Nói cách khác, xuất hiện loại này tình huống, nói rõ có nhiều chỗ chi loạn đã vượt quá tưởng tượng. Hiển nhiên không chỉ là Yên Châu cùng Chỉ Châu, nhưng phát sinh loại này tình huống, thật không phải là cái gì trùng hợp sao? Yên Châu đột nhiên ngóc đầu trở lại Luyện Thi Tông, Chỉ Châu không hiểu khôi phục man nhân bộ lạc. Hết thảy, phản phất có một cái hậu trường hấp thụ tại đẩy mạnh đồng dạng. Thôi, ta cũng không phải ta có thể nghĩ. Đình chỉ suy nghĩ về sau, Hứa Thanh Sơn nhen nhóm cái kia phong mật tín. Yên lặng nhìn lấy cái kia phong mật tín đốt cháy hầu như không còn, hóa thành vô số cho tàn. Hắn cũng mới tự lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết lần này đến đây cận thị thiên hộ sẽ là bị nào. Chương 190, đột phá lục giai lục trọng. Tà giáo đồ. Chương 190, đột phá lục giai lục trọng. Tà giáo đồ. An Hòa quận, Giang Hòa thành. Trấn phủ ti trụ sở tạm thời bên trong. Hậu thủ quyền pháp đã đạt đến đại thành cấp. Ký chủ tu vi để thăng đến lục giai lục trọng. Theo một đạo hệ thống nhắc nhở hiện lên. Giang Huyền Tiên linh chỗ nhất thời một mảnh tư thái. Thần thức đang không ngừng tăng trưởng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Rất nhanh liền theo phương viên 600m, kéo dài đến phương viên 700m. Liền mang theo đối thiên địa linh khí cảm giác, cũng biến thành càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Cô này rất nhỏ cũng đưa đến Giang Huyền thể nội. Càng phát ra cường hạn thần thức, đối thể nội kinh khí áp xúc cũng càng phát ra hiệu suất cao. Lượng lớn kinh khí bị Giang Huyền áp xúc tại kinh mạch. Giọt giọt tinh thuần kinh khí dịch thể bên trong, mỗi một giọt đều ẩn chứa dồi dào năng lượng. Qua điều động, uy lực hiển thị rõ. Theo toàn thân lỗ chân lông mở ra, bộc phát ra kinh khủng áp lực. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí đang bị Giang Huyền hấp thu nhập thể. Bổ sung những cái kia bị áp xúc sau thiếu thốn kinh khí, cũng lại lần nữa áp xúc, khiến cái kia kinh khí dịch giọt biến đến càng tinh thuần. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Thẳng đến Giang Huyền thể nội kinh khí triệt để tràn đầy, tuần hoàn lấy thân. Hắn lúc này mới mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Cái này lục giai lục trọng a. Lục giai ngũ trọng, tại trấn phủ ti bên trong đã là xếp hàng đầu cường giả. Lục giai lục trọng, khoảng cách Vu Quốc Minh cùng Bạch Tuyên hai người tu vi, cũng liền cách xa một bước. Tuy nói hai người tại trấn phủ ti bên trong, cũng không phải là tu vi cao nhất lục giai võ giả, nhưng tại bọn hắn phía trên, cũng không có mấy cái. Có thể cách bọn hắn hai cái thêm gần một bước, cũng không đơn giản. Hiện tại đã đột phá, cũng nên đi giải quyết nơi đầy phiền toái. Tự nói một tiếng, Giang Huyền lúc này đi ra tiểu viện. Hắn đi vào Giang Hòa thành, tự nhiên không phải thoải mái du lịch, mà chính là tới chấp hành nhiệm vụ. Gần đây, Giang Hòa thành bên trong kinh hiện một vị cung nhân, kỳ danh Tào Tuấn, tu là lục giai ngũ trọng. Không chỉ có tại Giang Hòa thành bên trong làm nhiều việc ác, càng là giết hại trấn phủ ti nhiều người, còn gọi lấy trấn phủ ti làm chết khẩu hiệu. Thuyết phục một nhóm giống như hắn, có sức phản kháng cùng đồ, trung tổ một tổ chức, tên cứ gọi Tào Thiên Liên giáo. Vì khai hỏa danh tiếng, Tào Tuấn càng là cùng trấn phủ ti ước chiến. Nhưng trước đó tọa trấn Giang Hòa thành trấn phủ ti đại bách hộ cũng đã bị Tào Tuấn giết chết. Giang Hòa thành trấn phủ ti bất lực, cũng chỉ có thể chuyển tin châu trấn phủ ti. Sau đó liền có Giang Huyền đi vào. Một cái tôm tép ngại nhất thôi, nắm chặt giải quyết, trở lại Hắc Nham thành, liền nên đi đổi lấy cái khác huyền cấp võ học. Nghĩ như vậy, Giang Huyền lúc này hướng ngoài thành mà đi. Cùng lúc đó, ngoài thành, một chỗ kiến thiết hơi có vẻ thô ráp lôi đài, phía dưới, đủ loại màu sắc hình dạng nhân sĩ tụ tập ở trong đó. Chỉ bất quá, bọn hắn trên mặt thần sắc đều là thống nhất của nhiệt. Thương Thiên Di Tử, Tào Thiên đương lập, Tào Tuấn giáo chủ, chính là chúng ta Tân Thiên. Mà tại lôi đài phía trên, một vị thân hình cao lớn, phong thần tuấn lãng thanh niên đang đứng tại trung ương. Hắn chính là những cái này người trong miệng Tào Tuấn. Thường thụ lấy những thứ này quần chúng chen chúc, Tào Tuấn khỏe miệng nhỏ bạch. Những ngày thời gian, tại bọn hắn kiên trì bền bỉ xuống, những thứ này quần chúng đều đã bị bọn hắn chỗ tẩy não, trở thành trung thực giáo đồ. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Tào Tuấn lộ ra một tia cười lạnh. Trấn phủ ti bọn này triều đình những quyền, chẳng lẽ sợ? Thời gian đều nhanh đến, liền cái bóng người đều không có gặp. Bất quá cũng thế, liền bị bọn hắn kính như thần minh đại bách hộ, đều chết tại trong tay ta. Bọn hắn còn có thể cậy vào ai đây? Tào Tuấn cười lạnh một tiếng. Nghe thấy lời này, hắn một đám trung thực bao vây người, cũng nào ào mở miệng phụ họa. Giáo chủ thần uy cái thế, tu vi ngập trời. Đám kia triều đình những khuyển không dám tới phạm, cũng là bình thường. Tào Thiên giáo vĩnh đại. Theo bọn này chen chúc người phụ họa. Lôi đài phía dưới, những cái kia cùng nhiệt quần chúng nghe những thứ này tiếng vang, cũng là vung tay hô to. Tào Thiên giáo vĩnh đại. Tào Thiên giáo vĩnh đại. Nghe cái này liên miên không ngừng, thanh thế chấn thiên tiếng hoan hô. Tào Tuấn nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Loại này dường như trưởng quản hết thảy cảm giác, để hắn trưởng khống dục đạt được cực lớn và mãn. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ đùa cợt thanh âm lại là vang vọng bên tai của hắn. Bất quá một đám vết ngồi đáy giếng cũng dám tự xưng thần uy cái thế, tu vi ngập trời, thật sự là buồn cười. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn phát một trận xôn xao, vô số trong mắt chứa tức giận ánh mắt càng là lần theo thanh âm trực tiếp nhìn lại. Một tên thân hình cao lớn, thân mang cò trắng quan phục thiếu niên cao lớn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hắn bộ dáng tuổi trẻ, thần sắc lãnh đạo, nhưng trên thân lại mang theo một cỗ khó tả khí thế. Những nơi đi qua, trên mặt vẻ giận dữ mọi người cũng không khỏi tùy theo lùi lại, không dám ngăn trở con đường của hắn, vì hắn chống đi một con đường tới, khiến cho hắn từng bước hướng về lôi đài đến gần. Nhìn lấy cái này một màn, Tào Tuấn không khỏi nheo mắt lại, đánh giá Giang Huyền. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không tự chủ được theo đáy lòng của hắn sinh ra, nhưng rất nhanh liền bị hắn chí chi sau đầu. Ta thế nhưng là lục giai ngũ trọng cường giả, Giang Hỏa thành bên trong tên kia đại bách hộ đều không phải là ta đối thủ. huống chi tới chỉ là tên thanh niên. Càng như vậy nghĩ đến, Tào Tuấn trong mắt sát ý liền càng nồng đậm, phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Mà bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Giang Huyền lại là một mặt lạnh nhạt. Vừa mới lấy thần thức xem xét nơi đây, nghe những đám người này như mê mội giống như tiếng hò hét, hắn đại khái cũng làm đã hiểu. Cái này cái gọi là Tào Tuấn, bất quá chỉ là cái tà giáo đầu lĩnh. Lục giai ngũ trọng tu vi tại cái này phương địa giới ngang tàng, xác thực không có vấn đề gì. Nhưng hết ngồi đáy giếng cũng là hết ngồi đáy giếng. Đem cái này coi là tu vi ngập trời, thì có chút buồn cười. Mà suy nghĩ ở giữa, Giang Huyền cũng đã nhảy lên lôi đài. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Trấn phủ ti, Giang Huyền, đến đây phó chiến. Giang Huyền tiếng như sấm sét. Cứ việc thanh âm không lớn, nhưng lại dường như sấm sét tại mọi người trong thai nổ vang. Cái này chính là một loại xảo diệu kinh khí vận sử dụng thủ đoạn. Lấy Giang Huyền bây giờ tu vi thi triển, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cũng là bởi vì này, lôi đài phía dưới một đám tín đồ nhất thời đều cảm thấy được Giang Huyền thực lực cường hãn. Ao Áo ngưng trọng sắc mặt, vì Tào Tuấn lo lắng. Tào Tuấn tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn biến hóa. Thật vất vả mới đem bọn hắn tẩy não, uy y chính mình. Hắn tự nhiên không có khả năng để bọn hắn bởi vì Giang Huyền cử động lần này mà khôi phục bình thường. Còn nghĩ đến đám các ngươi là sợ, không tới cũng là chịu chết. Đối với các ngươi đám này triều đình những quyền, ta cũng sẽ không có chút mềm tay. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói, Tào Tuấn từ bên hông rút ra chính mình trường kiếm. Kiếm phong lập lòe, lóe ra kinh người ánh sáng chói mắt, trực chỉ Giang Huyền. Mà cử động lần này cũng lại lần nữa nhen nhóm mọi người dưới đại khí diễm. Bọn hắn nào ảo giơ cao cánh tay, phát ra đinh thai nhức góc reo hò. Giáo chủ Huy Vũ, chém cho săn, chém cho săn. Nghe trận này đinh thai nhức góc reo hò, Tào Tuấn quẹ miệng nhỏ gạch, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Nơi này chính là hắn sân nhà, Giang Huyền có thể lấy cái gì cùng hắn đánh? Nhìn lấy không nhúc nhích Giang Huyền, Tào Tuấn trên mặt hiện lên một vẻ bực bội. Hy vọng ngươi trước khi chết cũng tốt nhất có thể tiếp tục bộ dáng này. Chương 191, một đao chém giết. Cấp bách. Chương 191, một đao chém giết. Cấp bách. Ngược lại cũng không phải Tào Tuấn tự tin. Thật sự là Giang Huyền bộ dáng quá có mê hoặc tính. Như thế một vị thanh niên, vừa nhìn liền biết tu vi khẳng định cao không đi nơi nào. Đây không phải được phái tới chịu chết, còn có thể là làm cái gì? Mà Giang Huyền cũng không để ý tới Tào Tuấn ánh mắt, thậm chí thì liền phía dưới một đám tà giáo đồ gieo họ đều bị hắn tự động lọc qua. Lại ngại nói cái gì đó, lãng phí ta thời gian, trước tiếp ta một đao lại nói. Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền lúc này rút ra Huyền Hổ đao, chôi đao nơi tay, hắn trong nháy mắt như có thần trợ, chém ngang một đao. Lăng Thiên đao pháp, nương theo một đạo vang vọng xung quanh tiếng giống thảm, một đạo sáng chói thuần trắng đao quang nhất thời bạo chém mà ra. Đao quang kia sắc thái lóa mắt, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Tuy nhiên đối Tào Tuấn vị này lục giai ngũ trọng võ giả mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là làm hắn nhìn đến cái kia mặt đao quang toàn cảnh, lại là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Thuần trắng đao quang theo Giang Huyền đao phong bên trong phát ra, quét ngang một mảnh, mang theo bá đạo chi uy. Mà cái này đạo đao quang lại là trọn vẹn lan tràn 700 mét. Lục giai lục trọng, đây là lục giai lục trọng võ giả. Nhìn lấy cái này đạo đao quang, Tào Tuấn trong nháy mắt kịp phản ứng. Giang Huyền mặc dù là tiểu tuổi trẻ, nhưng thực lực này hoàn toàn cùng hắn tướng mạo không hợp nha. Giờ khắc này hắn cũng coi như minh bạch trong lòng cái kia mặt bất an đến từ nơi nào. Lục giai lục trọng, cao chính mình nhất trọng tiểu cảnh giới, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ. Cho dù dạng này, Tào Tuấn vẫn là cắn răng làm chó cùng rất dậu. Hỏa linh kiếm pháp, Tào Tuấn một kiếm đánh ra, tinh hồng kiếm quang nhất thời ngưng tụ, hướng về Giang Huyền đánh tới. Nhưng dài đến 600m kiếm quang, tại Giang Huyền chém ra 700m đao quang trước, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Mà cái này một màn cũng rõ ràng chiếu vào mọi người dưới đài trong đôi mắt, làm bọn hắn không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi. Giáo chủ, thật có thể là cái này tuổi trẻ chó săn đối thủ sao? Ngược lại không phải là bọn hắn không tín nhiệm Tào Tuấn thực lực, mà là tại đạo này rộng rãi đao quang trước mặt, Tào Tuấn chỗ chém ra đạo này kiếm quang, thật sự có chút không có ý nghĩa. Cũng liền tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang cùng đao quang va chạm tại một khối. Va chạm ở giữa, kiếm quang như dục hỏa hàn băng, dần dần tan rã. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền biến mất hầu như không còn, hóa thành hư vô. Chỉ có cái kia mặt đao quang còn quyết chí tiến lên, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo ý vị, quét ngang mà ra, hướng về chém ra một kiếm này Tào Tuấn mà đi. Không, thuần trắng đao quang tại Tào Tuấn trước mắt không ngừng phóng đại. Thế nhưng là, hắn lại bất lực. Dù sao ngay cả mình một chiêu mạnh nhất đều bị một đao kia dễ như trở bàn tay phá giải, hắn còn có thể đầy đủ làm những gì? Chỉ có chờ chết. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu, cái kia sáng chói chói mắt thuần trắng đao quang liền đem Tào Tuấn bao phủ hoàn toàn. Kia sáng chói mắt đem bao phủ, căn bản nhìn không ra trong đó cảnh tượng. Cho đến cái kia mặt đao quang tiêu tán, Tào Tuấn thân ảnh mới lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ bất quá, lúc này hắn tình huống hiển thị rõ chật vật. Tắm rửa tại lực phá hoại kinh người đao quang xuống, hắn toàn thân cao thấp không có một khối hoàn hảo, toàn thân đều là vết thương. Mỗi một chỗ cũng có máu tươi chảy xuống, đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Giáo chủ, nhìn lấy cái này một màn, có chen chúc người không thể tin, hô hào Tào Tuấn. Có thể Tào Tuấn lại không để ý đến đối phương. Tại đạo kia thuần trắng đao quang dưới, hắn toàn thân sinh cơ bị vỡ nát hầu như không còn. Nguyên bản tiêu căng ánh mắt cũng triệt để biến đến trở nên ảm đạm, cho đến cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất, biến thành một bộ đã mất đi sinh sống thi thể. Giáo chủ, nhìn lấy cái này một màn, mọi người hào hào kinh hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tại bọn hắn cảm nhận bên trong vô cùng cường đại giáo chủ, thế mà không phải cái này tuổi trẻ chó săn đối thủ, thậm chí còn không phải đối phương một đao chi địch. Vẹn vẹn một đao, liền để Tào Tuấn tan tác, thậm chí chiến tử lôi đài. Không có gì ngoài kinh hãi bên ngoài. Lúc này bọn hắn trong lòng càng nhiều là hoảng sợ. Giáo chủ không có, Tào Thiên giáo quần long vô thủ tạm dừng không nói, còn có ai có thể là cái này tuổi trẻ chó săn đối thủ? Ý niệm tới đây, mọi người không khỏi đều hai cô run run. Một số nhát gan, thậm chí cũng bắt đầu bài tiết không kiềm chế, trên thân tràn ngập lên một cỗ mùi khai. Mà lôi đài phía trên, Giang Huyền cũng là chậm rãi thu đao. Lập tức, hắn mới đem ánh mắt liếc nhìn mọi người dưới đài. Thanh âm không lớn không nhỏ, vang vọng tại trường mỗi người trong hai. Còn có ai muốn lĩnh giáo Giang Mô đao? Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời một tịch. Không người dám nên Giang Huyền. Dù sao, lục giai ngũ trọng Tào Tuấn đã là Tào Thiên trong giáo tối cường giả. Có thể liền hắn đều chết tại Giang Huyền dưới đao, chớ nói chi là những người khác. Lên đài lĩnh giáo, đó cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Tự nhiên không người muốn bạch bạch tố mệnh. Nhìn lấy cái này một màn, Giang Huyền cũng không bình luận, chỉ là yên lặng thu hồi Tào Tuấn thi thể, cùng hắn treo lơ lửng bên hông càn khôn túi. Sau đó, tựa như lúc đến đồng dạng, tại một đám tà giáo đồ tách ra trong thông đạo, nên ngang rời đi. Mọi người yên lặng nhìn qua hắn đi xa thân ảnh, cũng không khỏi đánh lấy dùng mình. Thẳng đến Giang Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất tại bọn hắn trong mắt, bọn hắn mới như được đại xá đồng dạng, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tùy theo mà đến, là một trận lại một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Đó là Giang Hòa thành trấn phủ ti ngự mã mà đến thân ảnh. Hết thảy để xuống binh khí, ôm đầu ngồi xuống. Thân thức bao phủ một đám tà giáo đồ bị trấn áp chẳng cảnh. Giang Huyền khống chế phong tật mã, cũng không để ý không có gì ngoài Tào Tuấn bên ngoài. Tào Thiên giáo cái khác người, bất quá một đám người ô hợp. Lấy Giang Hòa thành trấn phủ ti năng lực, vẫn có thể dọn dẹp. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng là không ở chỗ này chỗ ở lâu. Phong tật mã tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền dẫn Giang Huyền đi đến ngoài thành, đạp vào trở về Hắc Nham thành đường xá. Hỏa Linh kiếm pháp. Nhìn lấy theo Tào Tuấn càn khôn túi bên trong tìm ra huyền cấp võ học, Giang Huyền trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang. Từ khi Bạch Tê Thành sau khi trở về, trấn phủ ti bên trong tuy nhiên một mảnh an lành, gió êm sóng lặng, dường như không có cái gì phát sinh một dạng, vẫn như cũ như thường ngày giống như vận chuyển. Có thể Giang Huyền luôn cảm giác, đây là gió thổi báo dông báo sắp đến trước giờ. Bởi vậy, hắn trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ gấp gáp. Lục giai lục trọng không đơn giản tại trấn phủ ti bên trong, phóng nhãn cả tòa Yên Châu, cũng là không tầm thường chiến lực. Thế nhưng là tại thất giai tông sư trước mặt, vẫn là không tính là cái gì. Muốn tại khả năng phát sinh đại chiến bên trong đứng vững gốc chân, tốt nhất liền là mau chóng đạt tới thất giai. Đây cũng là Giang Huyền trong đoạn thời gian này điên cuồng xác nhận nhiệm vụ nguyên nhân. Giải quyết Tào Tuấn đã là Giang Huyền trong khoảng thời gian này chỗ hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Giao xong nhiệm vụ này, ta liền có thể đạt được 6 cái đại công. Trước tiên ở trấn phủ ti võ khố đổi lấy lục môn huyền cấp võ học, lại thêm môn này Hỏa Linh kiếm pháp, cũng là thất môn huyền cấp võ học. Đến lúc đó, ta liền có thể đột phá lục giai thất trọng. Giang Huyền một bên đi đường, một bên ở trong lòng tính toán. Theo tu vi tăng lên, càng đi về phía sau, võ học càng nhiều, rót đầy thuần thục độ cần thời gian thì càng nhiều. Nhất là đột phá lục giai bắt trọng cùng lục giai cửu trọng, hy vọng còn kịp. Nghĩ như vậy, Giang Huyền thở ra một hơi, chậm dần suy nghĩ. Yên lặng tăng nhanh trở về bước chân. Chương 192, Trì Châu Đạo Phỉ, Ngưng Trọng Vu Quốc Minh. Chương 192, Trì Châu Đạo Phỉ, Ngưng Trọng Vu Quốc Minh. Hai ngày sau, Hắc Nham thành, trấn phủ ti. Giang Huyền theo võ khố bên trong đi ra, giao phó nhiệm vụ lấy được 6 cái đại công, lúc này đã đổi lại lục môn huyền cấp võ học, tăng thêm theo Tào Tuấn trên thân lấy được Hỏa Linh kiếm pháp, chỉ đợi đưa chúng nó ghi vào hệ thống, đợi đến thuần thục độ kéo căng. Như vậy, chính là hắn đột phá lục giai thất trọng thời điểm. Bạch Bách Hộ. Đúng lúc này, một trận ân cần thăm hỏi âm thanh hấp dẫn Giang Huyền ánh mắt. Hắn lần theo thanh âm nhìn lại, mấy tên ngẫu nhiên gặp Bạch Tuyên Bách Hộ ngay tại hướng hắn chào hỏi. Gật đầu ra hiệu về sau, Bạch Tuyên lúc này hướng Giang Huyền phương hướng mà đến. Thấy thế, Giang Huyền tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là thi lễ một cái. Bạch Bách Hộ tốt. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, lập tức nói rõ ý đồ đến. Hứa Thiên Hộ muốn gặp ngươi. Ngươi đi Thiên Hộ đường đi một chuyến đi. Minh Bạch. Phiền phức Bạch Bách Hộ. Nghe nói lời ấy, Giang Huyền lúc này nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng Thiên Hộ đường phương hướng mà đi. Lúc này, Thiên Hộ đường bên trong, Hứa Thanh Sơn chính nhìn trong tay một phần tình báo, hơi hơi nhíu mày. Trì Châu Đạo Phỉ đoạn lăng, sắp tới Yên Châu biên cảnh. Trước mắt vị trí bất tường, còn đợi xác minh. Một bên mặc niệm lấy tình báo bên trong nội dung, Hứa Thanh Sơn một bên ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, làm suy tư hình. Bây giờ, trấn phủ ti một nửa lực lượng đều dùng tại điều tra luyện thi tông tình huống, khác một phần lực lượng thì là tại làm nhiệm vụ hàng ngày. Trong thời gian ngắn, lựa chọn người nào đi đối phó cái này đạo phỉ, hắn còn muốn đến hơi lung túng một chút. Dù sao, Bạch Tuyên cùng Vu Quốc Minh là điều tra luyện thi tông chủ lực, tùy tiện điều không động được. Trấn phủ ti mấy tên cao tầng chiến lực cũng tại phối hợp lấy bọn hắn, muốn chọn một tên nhân tuyển thích hợp đi hoàn thành nhiệm vụ đều thành nan đề. Mà tại hắn cảm thấy khó khăn lúc, Giang Huyền cũng là đi vào Thiên Hộ đường, hướng Hứa Thanh Sơn thi lễ một cái. Tham kiến Hứa Thiên Hộ. Đứng lên đi. Ừm. Hứa Thanh Sơn lên tiếng, khiến Giang Huyền đứng dậy, đồng thời đem đầu thân tại vụ án phía trên suy nghĩ thu hồi lại. Nhưng làm hắn đem chú ý phóng tới Giang Huyền trên thân, lại là không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn lần này hô Giang Huyền tới, cũng không phải là có nhiệm vụ giao cho hắn, chỉ là quá lâu không quan tâm Giang Huyền, muốn mượn này hiểu rõ hắn bây giờ tình huống. Bất quá, lấy hắn thất giai tông sư thần thức, tự là có thể phát hiện, Giang Huyền quanh thân phun ra nuốt vào linh khí hiệu suất, so trước đó cao rất rất nhiều. đây là tu vi vô cùng tinh tiến biểu hiện, mà lại đã là lục giai trung kỳ, thậm chí rất tiếp cận lục giai hậu kỳ. Quan sát được cái này, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói ra: "Nghĩ không ra, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tu vi để thăng biên độ lại to lớn như thế." Lần trước Hứa Thanh Sơn nhìn thấy Giang Huyền lúc, vẫn là nhằm vào Liên Sơn thành cứ điểm hành động. Khi đó Giang Huyền vẫn chỉ là lục giai tam trọng, lúc này không bao lâu, lại đã đạt đến lục giai lục trọng. Liên vượt tam trọng tiểu cảnh giới, có thể nói là vô cùng tốc độ kinh người. May mắn mà thôi, cũng là Hứa Thiên Hộ dạy bảo thật tốt. Nghe Giang Huyền lời khen tặng, Hứa Thanh Sơn tuy nhiên rõ ràng, mình tại Giang Huyền đột phá bên trong phát huy tác dụng, không nói cơ bản là không, thì là hoàn toàn không có. Nhưng không trở ngại hắn nghe nói như thế lúc, tâm lý cảm thấy một trận thoải mái. Đồng thời, hắn não hải bên trong cũng không khỏi hiện lên vừa mới vụ án kia. Lấy Giang Huyền biểu hiện ra thực lực, đón lấy vụ án kia, có lẽ còn thật có thể. Sau đó, hắn lúc này ý nhất chuyển, hướng Giang Huyền nói ra: "Ta chỗ này vừa tốt có một vụ án, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không?" Còn Thỉnh Thiên Hộ nói rõ, Giang Huyền vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mà chính là hỏi trước một chút tình huống. Dù sao, hắn bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là để thăng thực lực. Tuy nói hiện nay, đột phá lục giai thất trọng võ học đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn luôn cảm giác lục giai thất trọng tu vi còn chưa đủ. Hứa Thanh Sơn thật cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra: "Đoạn thời gian trước, Trì Châu có một chỗ tông môn di tích bị người phát hiện. Địa phương các đại thế lực, gia tộc đều đối di tích này nhìn chằm chằm. Có điều, cuối cùng theo di tích đào được một môn địa cấp võ học, cũng là bị một tên đạo phỉ đoạt được. Người này mặc dù là lục giai thất trọng, nhưng thủ đoạn vô cùng hung tàn. Rời đi chỗ kia di tích thời khắc, chém giết các đại thế lực lục giai võ giả vô số, thì liền Trì Châu trấn phủ ti vô số cường giả, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hiện nay, người này chính là một đường hướng về Yên Châu mà chạy, đã cực kỳ tới gần ta Yên Châu địa giới. Rất có thể sẽ vượt châu mà đến, đi vào Yên Châu." "Đạo phỉ, địa cấp võ học." Nghe nói lời ấy, Giang Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên trấn phủ ti võ khố bên trong võ học phong phú, nhưng hắn có khả năng tiếp xúc đến, ngoại trừ hoàng cấp võ học, chính là huyền cấp võ học. Có thể tu tới thất giai tông sư địa cấp võ học, là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mà đây cũng là một mực làm phức tạp hắn nan đề. Dù sao, bằng vào đủ nhiều huyền cấp võ học, hắn có thể đột phá đến lục giai cửu trọng. Mà muốn đột phá thất giai, cái kia địa cấp võ học thì không thể thiếu. Hắn vốn chỉ muốn chờ mình đạt tới lục giai cửu trọng về sau, lại hướng Hứa Thanh Sơn tư vấn việc này. Lại không nghĩ rằng, hiện tại sẽ có một cái cơ hội như vậy. Nếu như có thể đạt được cái này, đạo phỉ đoạt được địa cấp võ học, hắn cũng liền có đột phá thất giai nắm chắc. Ý niệm tới đây, Giang Huyền lúc này đáp ứng: "Thỉnh Thiên Hộ yên tâm." Giang Huyền thế tất cầm xuống này liêu, đem đoạt được mang về. Nghe đến lời này, Hứa Thanh Sơn nhất thời nhẹ gật đầu. Bất quá việc này tạm thời còn không kết luận, chỉ là khả năng. Cũng có thể cái kia đạo phỉ còn chưa chạy ra Trì Châu, liền bị Trì Châu trấn phủ ti chỗ bắt được, hoặc là cái khác thế lực có thể bắt được. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, ngươi đừng tiếp quá xa nhiệm vụ. Đợi đến chuyện này có kết quả, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Nghe được Hứa Thanh Sơn nói, Giang Huyền cũng là lên tiếng. Giang Huyền minh bạch, không có chuyện khác thì đi xuống trước đi. Giao phó xong những thứ này về sau, Hứa Thanh Sơn cũng không có gì muốn nói. Sau đó, Giang Huyền thi lễ một cái, liền cũng liền rời đi Thiên Hộ Đường. Mà hắn một từ trong đó đi ra, liền nhìn thấy cước bộ mau lẹ Vu của mình. Hắn chính hướng Thiên Hộ Đường phương hướng trực tiếp mà đến. Vu Bách Hộ. Giang Huyền cũng là hướng hắn chào hỏi, thi lễ một cái. Nghe thấy Giang Huyền thanh âm, Vu Quốc Minh cước bộ có chút dừng lại. Nhận ra là Giang Huyền về sau, hướng về hắn mỉm cười, xem như đáp lại. Lập tức, liền lại lần nữa tăng tốc cước bộ, hướng về Thiên Hộ Đường mà đi. Dù vậy, hắn nhíu chặt mi đầu cùng sắc mặt nghiêm trọng, lại là căn bản không che giấu được. Đây là phát sinh cái gì rồi? Sẽ không cùng Luyện Thi Tông có quan hệ a? Nhìn lấy Vu Quốc Minh đi xa bóng lưng, Giang Huyền không khỏi nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Thiên Hộ Đường bên trong, Hứa Thanh Sơn trên mặt ngậm lấy một vệt cười nhạt, ý tiểu tử này thật đúng là kinh người. Lúc trước đem hắn chiêu tiến chân phủ ti, là thật không có tìm nhầm a. Hứa Thanh Sơn thật không nghĩ tới, vốn là chỉ là muốn biết một chút Giang Huyền tình huống, hắn lại có thể cho mình lớn như vậy kinh hỉ, thậm chí còn giúp tự mình giải quyết một nan đề. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt nghiêm túc Vu Quốc Minh cũng đi vào Thiên Hộ Đường bên trong. Chương 193, đột phá lục giai thất trọng, đoạn lăng nhập cảnh. Chương 193, đột phá lục giai thất trọng, đoạn lăng nhập cảnh. Liên Giang Huyền đều có thể chú ý tới Vu Quốc Minh thần sắc không đúng, thì càng không cần nói Hứa Thanh Sơn vị này lao giang hồ. Bởi vậy, khi nhìn đến Vu Quốc Minh vẻ mặt này về sau, Hứa Thanh Sơn cũng là trực tiếp hỏi: "Làm sao bộ dáng này? Thế nhưng là Luyện Thi Tông chuyện bên kia có mặt mày rồi. Đi qua trong khoảng thời gian này xác nhận, trước mắt bọn hắn đã có thể xác nhận Bạch Tê Thành cũng là Luyện Thi Tông đại bản doanh, mà Vu Quốc Minh nhiệm vụ thì là điều động lang vệ truy theo Bạch Tê Thành mà ra mỗi một kéo xe ngựa." Nhìn hắn bộ dáng này, Hứa Thanh Sơn không khó đoán được, hẳn là cái này nhiệm vụ có kết quả, chỉ bất quá đoán chừng kết quả không thật là tốt. Quả thật đúng là không sai. Nghe nói Hứa Thanh Sơn lời này về sau, Vu Quốc Minh nhẹ gật đầu, lập tức mới tiếp lấy báo cáo: "Luyện Thi Tông đối Yên Châu thẩm đấu vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Trước mắt đã điều tra rõ 31 chỗ cứ điểm, có thập thất chỗ ở vào Vấn Liễu quận bên trong, mặt khác 14 chỗ đồng đều tại gần quận, cách Vấn Liễu quận không coi là nhiều xa, nhưng cũng còn có càng xa. Tính đến vừa mới, còn có 14 chi đội xe tại hành trình bên trong, điểm cuối còn không biết được." Vu Quốc Minh thổ lộ lấy nguyên một đám số liệu, mỗi nói một câu, hắn đều cảm thấy mấy phần nhìn thấy mà giật mình. Tại trấn phủ ti dưới mí mắt, Luyện Thi Tông vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy cứ điểm. Cái này tuyệt không phải một ngày chi công, nhưng bản lãnh như thế, cũng có thể nói rõ Luyện Thi Tông bản sự không nhỏ. Dù sao, những thứ này cứ điểm thế lực mệt mỏi cùng nhau, mặc dù không đến mức có thể cùng trấn phủ ti tách ra vào tay, nhưng tạo thành nhất định uy hiếp cũng là không khó. Mà nghe Vu Quốc Minh báo cáo, Hứa Thanh Sơn cũng là thần sắc hơi trầm xuống. Hắn nghĩ tới Vu Quốc Minh hồi báo tình huống sẽ không được tốt lắm, nhưng không nghĩ tới sẽ hỏng bét đến loại này trình độ. Dựa theo hắn nói tới tình huống, Luyện Thi Tông tại Yên Châu cứ điểm cần phải khoảng chừng 45 chỗ. Cho dù mỗi chỗ cứ điểm chỉ có số mấy lục giai võ giả, nhưng chung vào một chỗ cũng là một cái không nhỏ quy mô. Huống chi còn có một cái nội tình còn không rõ ràng Bạch Tê Thành đại bản doanh. Như nếu không có kịp thời chú ý, để bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp, Hứa Thanh Sơn quả thực không dám nghĩ cái này hậu quả. Đối với mấy cái này cứ điểm giám thị tiếp tục nữa, đồng thời chờ sở hữu cứ điểm đều bị nắm giữ thời khắc, lại đến hướng ta báo cáo. Mặt khác, bắt đầu dần dần thu nạp đội ngũ, chuẩn bị tích lũy sức mạnh. Bạch Tuyên bên kia, ta cũng biết thông chi một chút đi. Hứa Thanh Sơn trầm ngâm một lát, lập tức trật tự rõ ràng an bài lên. Nghe hắn, Vu Quốc Minh không khỏi ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn rõ ràng, Hứa Thanh Sơn an bài như vậy, là chuẩn bị hướng Luyện Thi Tông độc thủ. Sau đó, hắn không có nhiều lời, chỉ là lên tiếng, lập tức liền rời đi Thiên Hộ Đường. Mà tại Vu Quốc Minh rời đi Thiên Hộ Đường sau, Hứa Thanh Sơn ánh mắt lúc này mới biến đến thâm thúy lên. Vu Quốc Minh chú ý tới, là Luyện Thi Tông phong phú cứ điểm. Cái này cũng không sai, nhưng là cái này phong phú cứ điểm là như thế nào mà đến? Cái này rất ý vị sâu xa. Luyện Thi Tông mặc dù có thể khống chế thi khôi, có thể bằng này gọi ra từ đại quân người, coi như chấn phủ ti cảnh giác không sâu, nhưng nhiều như vậy cứ điểm, nhiều như vậy cường giả, cho dù là lúc trước toàn thịnh lúc Luyện Thi Tông cũng đều làm không được, huống chi là bây giờ ngóc đầu trở lại Luyện Thi Tông. Hứa Thanh Sơn không khỏi nghĩ đến lần trước đến từ Hoàng Thành cái kia phong mật tín cũng đã từng Diệp Hà cảnh cáo, hết thảy đều phảng phất có một cái hậu trường hấp thụ tại đời mạnh, làm cho quần quần tiến lên đồng dạng. Đi một bước nhìn một bước đi. Hứa Thanh Sơn trầm tư thật lâu, sau cùng hóa thành Thiên Hộ Đường bên trong một tiếng nhẹ nhàng cảm thán. Thời gian thoáng qua tức thì, trong chớp mắt lại là gần một tháng đi qua. Giang Huyền Tiểu Viện bên trong, Hỏa Linh Kiếm Pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi đề thăng đến lục giai thất trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cỗ dồi dào kiếm pháp ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền trong đầu, dường như bẩm sinh đồng dạng. Mà theo cỗ này ký ức tràn vào, Giang Huyền Thiên Linh Châu cũng biến thành một mảnh tư thái, dường như như lâm tiên cảnh đồng dạng, linh hồn đều muốn bay lên. Đối thiên địa linh khí cảm giác cũng tại thời khắc này biến đến càng thêm nhạy cảm. Thần thức phạm vi bao phủ cũng trước phương viên 700m, tăng trưởng đến phương viên 800m mở rộng. Theo thần thức tăng trưởng, thể nội vốn là ngưng luyện kinh khí dịch dọn, cũng càng thêm thân cận thực chất, lại lần nữa đạt được cực hạn áp xúc. Phản ứng đến Giang Huyền trên thân thể, chính là ngàn vạn cái lỗ chân lông, vào lúc này cùng nhau mở ra, bộc phát ra tham lam hấp lực. Tinh thuần thiên địa linh khí cứ như vậy bị hút nhập thể nội, bổ sung hắn tiêu hao. Cho đến thể nội kinh khí dịch dọn lại lần nữa tràn đầy, tràn ngập nhục thân, thực hiện một cái tuần hoàn. Giang Huyền vừa rồi thở ra một ngụm trọng khí, mở hai mắt ra. Cái này lục giai thất trọng, tại tu vi phía trên, hiện tại ta cùng Vu Bách Hộ, Bạch Bách Hộ có thể nói là đánh đồng. Giang Huyền tự nói một tiếng, ánh mắt sáng rực. Tu vi đạt tới lục giai thất trọng, không chỉ có cách thất giai tông sư càng tiến một bước, tại trấn phủ ti bên trong cũng có thể nói là ngạo thị quân hùng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ý niệm tới đây, hắn gọi ra hệ thống mặt bảng. Tràn đầy hệ thống mặt bảng nhất thời phù hiện ở trước mắt. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, lục giai thất trọng liệt khung tiến pháp chưa nhập môn, triển ti trào pháp chưa nhập môn, hám nhạc côn pháp chưa nhập môn, toái phong thối pháp chưa nhập môn, vẫn tinh chỉ pháp chưa nhập môn, lăng vân bộ pháp chưa nhập môn, ngự lôi tiên pháp chưa nhập môn, tỏa giang quyền pháp nhập môn cấp 535-3000, tràn đầy bắt môn võ học, chính là Giang Huyền trong khoảng thời gian này chấp hành nhiệm vụ đoạt được. Theo Hứa Thanh Sơn chỉ lệnh, trong khoảng thời gian này Giang Huyền phạm vi hoạt động chỉ cực hạn tại Hắc Nham thành phụ cận, nhưng không ngăn nổi hắn hiệu suất cao a lục giai lục trọng tu vi, tăng thêm một thân đại thành cấp huyền cấp võ học, cho dù là lục giai thất trọng võ giả, Giang Huyền đều có thể tự tin đủ chút. Dưới loại tình huống này, trấn phủ ti một đám nhiệm vụ đối với hắn mà nói, cùng quét ngang cơ hồ không có có chênh lệch. Tám cái đại công tuy nhiên khó tích lũy, nhưng cùng Giang Huyền hiệu suất so sánh, thực sự không tính là gì. Cũng không biết, Hứa Thiên Hộ bên kia có tin tức không có. Thực sự không được, không có cũng thành. Trước tiên đem đạt tới lục giai cửu trọng võ học tập hợp đầy lại nói. Nghĩ như vậy, Giang Huyền chỉnh tốt có trắng quan phục, đeo phía trên huyền hồ đao. Lúc này đi ra tiểu viện, hướng trấn phủ ti phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, trấn phủ ti, Thiên Hộ Đường. Lớn như vậy trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hứa Thanh Sơn đốt ngón tay khẽ chọc bản thanh âm tại Thiên Hộ Đường bên trong tràn ngập. Mà ở trước mặt hắn bàn phía trên, một phong Yên Châu biên cảnh truyền đến mật tín đang bị phát triển trên bàn. Tham kiến Hứa Thiên Hộ. Hứa Thanh Sơn trầm tư lúc, Giang Huyền thân ảnh cũng đi vào Thiên Hộ Đường bên trong. Vừa đến trấn phủ ti, hắn liền đạt được Hứa Thanh Sơn triệu kiến tin tức. Liên tưởng đến Hứa Thanh Sơn trước đó theo như lời nói, Giang Huyền trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Quả thật đúng là không sai. Đợi bị Hứa Thanh Sơn hô lên về sau, hắn liền đối mặt Hứa Thanh Sơn ánh mắt. Hôm qua, Yên Châu biên cảnh truyền đến mật tín, Trì Châu đạo phỉ Đoạn Lăng đã vượt qua biên cảnh, tiến nhập Tiên Châu. Chương 194, cần thiết phải chú ý người. Có chút hăng hái. Chương 194, cần thiết phải chú ý người. Có chút hăng hái. Cứ việc tại bước vào Thiên Hộ Đường lúc, Giang Huyền trong lòng đã có đoán trước. Nhưng nghe gặp Hứa Thanh Sơn lời nói này về sau, trong mắt của hắn vẫn là không khỏi dấy lên một vẻ kích động. Trí Châu đạo phỉ nhập cảnh, mượn cơ hội này, hắn có lẽ liền có thể tiếp xúc đến địa cấp võ học. Như là như vậy chỉ đợi đột phá lục giai cửu trọng, cũng là hắn đột phá thất giai, thành cửu tông sư thời điểm. Hứa Thanh Sơn thản nhiên nhìn Giang Huyền liếc một chút, cũng có thể minh bạch hắn nội tâm suy nghĩ. Bất quá, hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là đem Giang Huyền tâm tư gọi về. Ta và ngươi nói đơn giản nói tình huống trước mắt. Đạo phỉ Đoạn Lăng, tu là lục giai thất trọng. Một thân kiếm pháp cùng thân pháp đều là lấy nhanh chóng lấy sừng, lúc này mới có thể đoạt được môn kia địa cấp võ học, cũng lẩn trốn đến bây giờ. Để mắt tới hắn người cũng không ít. Tại hắn vượt qua biên cảnh, bước vào Yên Châu lúc, Trí Châu địa phương không ít thế lực cũng đều tiến nhập Yên Châu địa giới. Nghe nói lời ấy, Giang Huyền nhẹ gật đầu. Cái này hắn cũng không khó đoán được. Dù sao, đây chính là địa cấp võ học, trực chỉ thất giai tông sư cao thâm pháp môn. Nếu như là xuất hiện ở Yên Châu, mặc dù có chấn phủ ti đem khống, sợ là cũng đem như hiện nay Trí Châu đồng dạng, loạn thành một bầy. Gặp hắn đang nghe, Hứa Thanh Sơn cũng là tiếp tục nói, những thế lực này, phần lớn ngươi có thể không để trong lòng. Tại Yên Châu địa giới, bọn hắn vẫn là đến làm cho chấn phủ ti mấy phần. Lấy ngươi thực lực, đối phó cũng không khó lắm. Cần có nhất ngươi chú ý, chỉ có một người. Nói đến đây, Hứa Thanh Sơn sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, chính thức rất nhiều. Giang Huyền cũng không nhịn được lông mày nhíu lại. Làm cho Hứa Thanh Sơn coi trọng như vậy, người này khẳng định không phải bình thường. Sau đó, hắn liền nghe đến Hứa Thanh Sơn nói ra, người này tên là Trương Kiệt, đến từ Trí Châu Trương gia, cũng là lần này thăm dò di tích thế lực một trong. Hắn địa vị cực lớn, Trương gia vị kia lão tổ chính là Trí Châu Tam đại tông sư một trong. Đồng thời, người này thực lực đồng dạng không kém, đạt đến lục giai bắt trọng. Hắn chính là Trương gia tại di tích biến cố sau chỗ phái ra, một đường truy tung Đoạn Lăng, theo Trí Châu đổi tới Yên Châu. Đương nhiên, ta chỉ là để ngươi chú ý đối phương. Yên Châu cảnh nội, dù là ông tổ nhà họ Trương đích thân đến, đều phải cho ta một điểm chút tình mọn. Huống chi chỉ là một tên tiểu bối. Giang Huyền tự nhiên nghe hiểu Hứa Thanh Sơn ý tứ. Ông tổ nhà họ Trương cùng Hứa Thanh Sơn bình khởi bình toạn. Nhiệm vụ lần này mặc dù phải hoàn thành, nhưng cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Tối thiểu, không thể chém tận giết tuyệt. Đọc hiểu tầng này hàm nghĩa về sau, Giang Huyền lúc này thi lễ một cái. Thỉnh thiên hộ yên tâm. Giang Huyền tự nhiên nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, mang về Đoạn Lăng trên thân chi vật. Nghe thấy lời này, Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm, lập tức khoát tay áo. Nắm chặt đi thôi. Biên cảnh chi địa, cách Hắc Nham thành thế nhưng là nhất đoạn không gần lộ trình. Đi sớm về sớm. Giang Huyền lúc này hẳn là lập tức liền rời đi thiên hộ đường, chuẩn bị tiến về xuất phát. Chỉ còn Hứa Thanh Sơn một mặt thổ thức. Vừa mới qua đi bao lâu, tiểu tử này lại đột phá. Chẳng lẽ, thật sự là truyền thuyết bên trong loại kia võ học kỳ tài hay sao? Lấy Hứa Thanh Sơn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Giang Huyền tu vi biến hóa. Tháng trước nhìn thấy lúc, hắn một thân khí tức, bất quá là tiếp cận lục giai hậu kỳ, nhưng còn không có đạt tới. Nhưng bây giờ, cũng đã là đạt đến lục giai hậu kỳ. Tốc độ đột phá không thể bảo là kinh người. Cho dù là Hứa Thanh Sơn trợ thủ đắc lực, Vũ Quốc Minh cùng Bạch Tuyên, hai người một đường đột phá tới lục giai thất trọng, cũng hao phí mấy năm thời gian. Nào có giống Giang Huyền dạng này, chỉ tốn thời gian mấy tháng. Giữa người và người, vẫn không thể cơ đua cả nắm. Hứa Thanh Sơn suy nghĩ không ở đây dừng lại quá lâu. Ánh mắt thả lại đến trước mắt Mật Tín, nhìn chằm chằm Trương Kiệt tên. Trương Thất Hải tên kia, tuyệt sẽ không bởi vì là một môn địa cấp võ học, thì như thế hưng sư độc chúng. Cái kia Đoạn Lăng trên thân, khẳng định còn có cái gì bí mật. Không biết, có thể hay không nhân cơ hội này, hung hăng gõ hắn một bút. Trương Thất Hải, chính là Trương gia vị kia thất giai tông sư lão tổ. Mà Trương Kiệt làm Trương gia cao thủ số 1 số 2. Vì một môn địa cấp võ học, phí lớn như vậy công phu, theo Chỉ Châu truy đến Yên Châu. Trực giác nói cho Hứa Thanh Sơn, hắn bên trong khẳng định có một loại nào đó ẩn tình. Nhưng cụ thể ra sao, vậy thì phải nhìn Giang Huyền có thể hay không thu hồi đến. Đốt cháy phong mật thư này. Hứa Thanh Sơn suy nghĩ, lại là không khỏi bay xa. Nghĩ đến trước đó nhận được cái kia phong đến từ Hoàng Thành mật tín. Tính toán thời gian, giống như cũng đi qua mấy tháng. Cũng không biết vị kia cận thị thiên hộ, phải chăng đã đi tới Yên Châu. Tại Hứa Thanh Sơn nhắc tới lúc, Yên Châu biên cảnh. Một đạo thân kỵ Hán huyết bảo mã thân ảnh chậm rãi theo cổng thành mà ra. Đó là một vị thân hình hiểu điệu nữ tử. Da thịt non bạch như tuyết, dung mạo tinh xảo thanh lệ. Nàng thân mang một bộ ửng đỏ trắng nhàn quan phục. Nổi bật lên nàng khí chất càng xuất chúng, vô cùng đáng chú ý, nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng là như thế một con người hóa trang, nhưng ở nơi nàng đi qua, tất cả mọi người lại giống như là không có chú ý tới nàng một dạng. Chỉ là phối hợp bận rộn chính mình sự tình. Trí Châu đạo phỉ nhập cảnh Yên Châu, cũng là thú vị. Vừa mới đến Yên Châu, liền có thể gặp phải loại chuyện này. Dù sao đã tiến Yên Châu, cũng không nóng nảy, không bằng xem trước một chút náo nhiệt. Nữ tử tự nói một tiếng, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Lập tức, liền tiếp theo lái chính mình Hãn huyết bảo mã, nên ngang rời đi. Thời gian thoáng qua tức thì, trong chớp mắt, lại là một tuần thời gian trôi qua. Sơn Lâm quận, Hạ Yên thành. Giang Huyền khống chế phong tật mã, ngừng ở trước cửa thành. Nhìn lấy người đến người đi bận rộn cảnh tượng, hắn hơi hơi thở hắt ra. Xem như đến nơi này, cũng không biết có thể hay không có cái kia Đoạn Lăng tin tức, làm cùng Trì Châu giáp giới biên cảnh chi địa. Cho dù khống chế phong tật mã, Giang Huyền cũng đầy đủ đuổi đến bảy ngày, mới vừa tới nơi đây. Mà ở trong đó, chính là cái kia Đoạn Lăng sau cùng hiện lộ tung tích chi địa. Giang Huyền ngừng chân suy tư một trận, cũng không dừng lại lâu thêm. Lúc này liền hướng trong thành trấn phủ ti mà đi. Chỗ này xa xôi chi địa, thực lực tự không thể cùng Hắc Nham thành so sánh. Nhưng ở thu đến Đoạn Lăng khả năng vượt cảnh tin tức trước, Hứa Thanh Sơn cũng có phái ra mấy tên đại bách hộ, trước tới nơi đây tiếp ứng, thu thập tin tức. Giang Huyền dự định chính là nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn trong tay thu hoạch được một số tin tức hữu dụng. Chỉ bất quá, vừa mới tới gần Hạo Yên thành trấn phủ ti vị trí, thân thức chỗ dò xét đến cảnh tượng, liền để Giang Huyền hơi hơi nhíu mày. Lúc này, Hạo Yên thành trấn phủ ti trước, một đám khuôn mặt hung ác nam tử chính ngăn ở trấn phủ ti đại môn phía trước. Bọn hắn cùng sở hữu 5 người, mỗi người trên thân đồng đều tản ra vô lại, một bộ không dễ chọc bộ dáng. Cùng bọn hắn so sánh, trấn phủ ti đại môn phía trước, tên kia thân mang có trắng quan phục cùng bọn hắn rằng co đại bách hộ, thì có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Cũng không bị cái này 5 tên mang đầy vẻ trộm cướp nam tử để vào mắt. Cầm đầu tên kia nam tử càng là để cho dầm dĩ nói: "Thức thời một chút, giao ra Đoạn Lăng tin tức, ta còn có thể xưng ngươi một tiếng bách hộ. Nhưng ngươi nếu là không thức thời, chúng ta đao kiếm trong tay, đây chính là không có mắt." Chương 195, cũng không phải không giết các ngươi. Ngài chiến lợi phẩm. Chương 195, cũng không phải không giết các ngươi. Ngài chiến lợi phẩm. Các ngươi dám đối với ta hạ thủ? Nghe 5 người, Quý Minh không khỏi sủi cười một tiếng. Trước mắt 5 người này lai lịch, hắn cũng rõ ràng, chính là đến từ Trì Châu Từ gia 5 huynh đệ. Một môn 5 kiệt, đồng đều thành tiểu lục giai võ giả, tại Trì Châu cũng là một đoạn giai thoại. Mà bọn hắn cũng là đuổi theo Đoạn Lăng, theo Trì Châu đi vào Yên Châu thế lực một trong. Vì Đoạn Lăng hạ lạc, sau đó tìm tới cửa, muốn từ Quý Minh cái này bên trong nhận được tin tức. Có thể Quý Minh như thế nào lại liền bọn hắn nguyện? Các ngươi nếu là độc thủ, bất luận ta là thương là tử, trấn phủ ti đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Đoạn Lăng có thể không phải liền là ví dụ tốt nhất. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bước hắn theo gót? Nghe thấy Quý Minh, nhất thời có người chần chờ. Nhưng rất nhanh, người cầm đầu liền bác bỏ Quý Minh. Thì tính sao? Các ngươi Yên Châu trấn phủ ti, tay còn rỗi không được xa như vậy. Chờ lấy được Đoạn Lăng trong tay môn kia địa cấp võ học, đến lúc đó trời cao mặc chi bay. Ta cũng không tin, các ngươi còn có thể tìm tới chúng ta. Huống chi, ngươi vẫn là cân nhắc một chút, là Đoạn Lăng tình báo trọng yếu, vẫn là cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu đi. Theo người cầm đầu mở miệng như thế, cái kia mấy tên có lay động nam tử cũng đều ào kiên định xuống tới. Dù sao, đây chính là địa cấp võ học, là một đầu thông hướng thất giai tông sư đường. Nếu thật có thể đạt được thành tựu thất giai tông sư, vậy nhưng thật sự là tại Chỉ Châu sông pha. Đến lúc đó, chỉ là trấn phủ thi, đáng là gì? Ý niệm tới đây, bọn hắn nhìn lấy Quý Minh ánh mắt cũng biến thành càng tàn nhẫn lên. Đáng chết. Quý Minh là thật không nghĩ tới, Đoạn Lăng tình báo lại bị Từ gia năm huynh đệ nhìn đến nặng như vậy, thậm chí không từ thủ đoạn đều muốn cầm tới. Nhưng cứ như vậy đem tình báo giao ra, là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy, hắn quất ra bên hông trường kiếm, cùng 5 người giằng co. Bầu không khí có thể nói là dương cung bạc kiếm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đều cho ta phía trên. Hỏi không ra đến, còn không thể từ trên người hắn tìm đi ra không? Gặp Quý Minh bộ dáng này, người cầm đầu sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh xuống. Ngay sau đó, rút đao rút kiếm âm thanh nhất thời lòng con vang lên. Lạnh thấu xương hàn mang trực chỉ Quý Minh. Mà tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo rung khắp toàn trường tiếng hừ lạnh cũng là mãnh liệt vang lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám động thủ? Đạo này thanh âm vừa ra, nhất thời hấp dẫn tại trường toàn bộ người ánh mắt. Bất luận là Từ gia năm huynh đệ, vẫn là canh giữ ở trấn phủ ti đại môn phía trước Quý Minh, đều hào hào đưa ánh mắt tìm đến phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Lập tức, cưỡi phong tật mã chạy mà đến Giang Huyền, thì xuất hiện ở bọn hắn trong mắt. Nhìn lấy tấm kia gương mặt trẻ tuổi, người cầm đầu nhất thời cười ra tiếng. A, ta tưởng là ai? Nguyên lai cũng là cái đi tìm cái chết. Nghe nói như thế, mặt khác tứ huynh đệ nhất thời cũng đều cười ra tiếng. Dù sao bọn hắn năm huynh đệ bên trong, lão đại cùng lão nhị đều là hàng thật giá thật lục giai thất trọng, còn lại tam huynh đệ cũng đều là thực lực không tầm thường lục giai lục trọng, cũng chính là có như thế thực lực, bọn hắn mới dám đi vào Yên Châu truy tìm Đoạn Lăng. Lúc này gặp Giang Huyền bộ dáng như thế trẻ tuổi, bọn hắn có thể hoàn toàn không có để ở trong lòng Giang Bách Hộ, mà so với bọn hắn nhìn đến Giang Huyền Quý Minh thì một bộ nhìn thấy cứu tinh bộ dáng. Dù sao tại hắn được phái tới siêu tập tình báo trước đó, Giang Huyền danh tiếng tại Yên Châu trấn phủ ti bên trong cũng là một trận bàn tán sôi nổi, thậm chí một lần có nhiệm vụ cùng mà xưng hảo. Vô luận là lục giai lục trọng, vẫn là lục giai thất trọng tương quan nhiệm vụ, hắn đều tiếp. Đồng thời vừa tiếp xúc với cũng là mấy cái, cũng đều có thể đúng hạn ấn chức hoàn thành. Tuy nhiên trước mặt Từ gia năm huynh đệ thực lực không tầm thường, nhưng hắn cũng không cho rằng Giang Huyền sẽ yếu đi nơi nào, còn nghĩ đến vô vị dãy rủa sao? Đã như vậy, trước tiên đem tiểu tử này giải quyết. Lấy thần thức dò xét đến Quý Minh thần sắc biến hóa, người cầm đầu thần sắc khinh miệt, vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là số mọi người thay đổi phương hướng. Vừa mới còn chỉ hướng Quý Minh đao kiếm, lúc này hào hào nhắm ngay Giang Huyền. Muốn chết? Thấy thế, Giang Huyền chỉ là khinh miệt nôn một tiếng, lập tức liền thuần thục tung người xuống ngựa. Trong quá trình này, Huyền Hổ đao cũng bị hắn từ bên hông quất ra. Chẳng như tuyết đao sắc bén thân, lóe ra hàn quang chói mắt. Hắn cũng không chút nào nuông chiều năm người, đổ ngang một chém, một đạo thuần trắng đao quang nhất thời bay ra. Dám uy hiếp trấn phủ ti người, hạ thủ tự nhiên không cần coi trọng cái gì, chỉ câu một kích mất mạng chính là. Lăng Tiên đao pháp. Theo Giang Huyền một tiếng quát nhẹ, cái kia ngang qua 800m thuần trắng đao quang, trong nháy mắt tại Từ gia năm huynh đệ trước mắt phóng đại. Bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, chấn kinh tại Giang Huyền thực lực. Lập tức, mới nghe được người cầm đầu một tiếng hò hét. Không tốt, nhanh xuất thủ. Tiểu tử này là cái cọng rơm cứng. Tại người cầm đầu nhắc nhở xuống, còn lại 4 người cũng mới như ở trong mộng mới tỉnh, ào ào xuất chiêu ngăn địch. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh tại trấn phủ ti đại môn phía trước lập lòe. Nhìn lấy cái này một màn, Quý Minh cũng không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. thẳng đến hắn mắt thấy cái kia thuần trắng đao quang như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, lấy một địch năm, lại như cũng đem cái kia năm nói đao quang kiếm ảnh phá hủy vỡ nát. Cường hãn đao quang dư âm cứ như vậy nện ở Từ gia năm huynh đệ trên thân, nhất thời năm người thân ảnh cứ như vậy té bay ra ngoài, trong đó ba tên lục giai lục trọng thê thảm nhất, trên lệch một tầng tiểu cảnh giới, cho dù là đao quang dư uy đối bọn hắn cũng tạo thành kinh khủng sát thương. Cái này một đao phía dưới bị đánh bay ba người thì không thể dậy được nữa thân, cứ như vậy nằm trên đất triệt để không có sinh sống, biến thành ba bộ thi thể. Người cầm đầu cùng một tên khác lục giai thất trọng, bộ dáng thì tốt hơn nhiều, nhưng cũng chưa tốt đi nơi nào. Đỏ thâm huyết đã nhiễm ở mức và áo của bọn hắn, sắc mặt tái nhợt đến như là người giấy, dường như một giây sau cũng muốn ngã xuống, bước ba người khác theo gót. Khi bọn hắn nhìn đến bên cạnh ba bộ thi thể lúc, càng là trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Huyền. Ngươi lại dám giết bọn hắn? Đối lên ánh mắt hai người, Giang Huyền thần tình lạnh nhạt, chỉ là yên lặng giơ tay lên bên trong huyền hồ đao, lại chém ra một đao. Một đao kia vẫn như cũ thuần trắng, uy lực cũng vẫn như cũ kinh người. Vừa mới tại toàn thịnh trạng thái phía dưới, hai người đều không có thể tiếp được một đao kia, chớ nói chi là bây giờ còn bị thương. Đao quang báo tác, nện ở hai người trên thân, nhất thời mặt đất lại nhiều hai bộ thi thể. Lấy gấp cái gì? Lại không nói không giết các ngươi. Giang Huyền nhàn nhạt thu đao, ngữ khí bình thản, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía có chút đờ đẫn Quý Minh. Từ gia năm huynh đệ là vì Đoạn Lăng tình báo mà đến, hắn cũng hy vọng Quý Minh có thể cho mình nói điểm vật hữu dụng. Mà lúc này Quý Minh cũng mới theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hắn muốn qua Giang Huyền thực lực sẽ rất cường, lại không nghĩ rằng thế mà sẽ mạnh như vậy. Từ gia năm huynh đệ vừa đối mặt công phu thì đều bị hắn thu thập. Nhìn về phía Giang Huyền quăng tới ánh mắt, hắn không dám thất lễ, liên vội vàng đem trên đất năm bộ thi thể thu thập, lại đem năm người càn khôn túi cùng nhau quất ra, xếp tại một khối, cùng kính đưa cho Giang Huyền. Giang Bách Hộ, ngài chiến lợi phẩm. Chương 196, Lang Yên Sơn Mạch. Đoạn Lăng kế sách. Chương 196, Lang Yên Sơn Mạch. Đoạn Lăng kế sách. Gặp Quý Minh như thế thượng đạo, Giang Huyền hơi hơi kinh ngạc, nhưng đồ vật đã đưa đến trước mặt, tất nhiên là không có cự tuyệt, ý hắn khẽ gật đầu, tiếp nhận Quý Minh đưa tới càn khôn túi, rồi mới lên tiếng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi vào nói đi. Theo đem Giang Huyền lên tiến chân phủ đi. Quý Minh cũng là lời ít mà ý nhiều, đem Giang Huyền lên đường những ngày này chuyện phát sinh, đơn giản nói một lần. Trong đó có liên quan tới Đoạn Lăng hạ lạc. Người nói là, Đoạn Lăng hiện tại vị ở Hạo Yên thành phía tây, Lang Yên Sơn mạch bên trong. Nghe Quý Minh giảng thuật, Giang Huyền rút ra mấu chốt nhất tin tức. Không sai. Quý Minh gật gật đầu, tiếp lấy nói bổ sung. Đoạn Lăng cực thiện thân pháp, tốc độ cực nhanh, khó có thể truy tung. Nhưng Trương Kiệt tựa hồ nắm giữ cái gì truy tung chi thuật. Một đường đến nay, chưa bao giờ theo ném qua Đoạn Lăng, một mực theo đến Lang Yên Sơn mạch bên trong. Theo Chỉ Châu mà đến cái khác thế lực, cũng đều đi theo hắn mà đi. Ngoại trừ cái kia Tử gia năm huynh đệ. Vừa mới nếu không phải Giang Bách Hộ kịp thời xuất thủ, ta khả năng thì nguy hiểm. Quý Minh báo cáo ở giữa, cũng không quên vô vô Giang Huyền mông ngựa. Có thể nói là am hiểu sâu tiến bộ chi đạo. Bất quá, Giang Huyền vẫn không để ý tới. Trước mắt quan trọng, vẫn là trước tiên đem Đoạn Lăng tìm tới, lấy được trong tay hắn địa cấp võ học. Đó mới là hắn chuyến này mục đích. Bởi vậy, đơn giản đáp lại Quý Minh vài câu về sau, Giang Huyền liền khống chế lấy phong tật mã, hướng Hạo Yên thành phía tây mà đi. Đương nhiên, một bên ngựa mã, hắn cũng không quên một bên kiểm kê chuyến này thu hoạch. Ba môn huyền cấp võ học, thu hoạch này cũng là coi như không tệ. Đem Từ gia năm huynh đệ càn khôn túi từng cái lấy ra, kiểm kê sau đó, Giang Huyền trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mà theo bước ra Hạo Yên thành về phía tây cổng thành, một tòa rộng lớn vô biên, liên miên bất tuyệt nguy nga sơn mạch cũng thu vào tầm mắt của hắn. Đỉnh núi vị trí quanh quẩn tại đám mây, như lâm tiên cảnh. Tầng mây tung bay, như khói báo động hết lần này tới lần khác. Đây chính là hắn đích đến của chuyến này, Lang Yên Sơn mạch. Ý niệm tới đây, Giang Huyền yên lặng ngựa mã, tăng tốc đi đường tốc độ. Cùng lúc đó, Lang Yên Sơn mạch bên trong, một tên khuôn mặt trầm ổn hán tử chính hành tiến tại trong núi tiểu đạo. Phía sau hắn gánh vác lấy một thanh đại đao, trên thân tán phát lấy một cỗ dày đặc khí tức, hiển nhiên không tầm thường. Tại nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút, cũng chưa phát hiện rõ ràng dấu vết sau. Trương Kiệt vươn tay, một cái bộ dáng kỳ quái cổ trùng nhất thời xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá, nhìn lấy một điểm động tĩnh không có cổ trùng, lông mày của hắn lại là không khỏi nhíu lại. Một điểm mùi vị cũng không có, cái này sao có thể? Muốn đến nơi này, Trương Kiệt thu hồi cổ trùng, bao quát phương viên 900m phạm vi thần thức phóng thích mà ra, đối bốn phía triển khai truy quét, rốt cục để hắn phát hiện một chút đầu mối. Bước chân hắn di chuyển, rất nhanh liền đến một tảng đá lớn về sau. Chỉ thấy tại cái kia đá lớn phía dưới, không có gì ngoài một bản bị thiêu đến khuôn mặt biến dạng điện tịch bên ngoài, không có vật khác. Tiểu tử này vẫn rất có lòng cảnh giác, vậy mà có thể phát hiện trên điện tịch có tiêu ký. Có điều, thiêu hủy trước đó, hắn hẳn là cũng đem Thương Hải một đao chạm tiến hành sao chép. Ta Trương gia tuyệt học, tuyệt đối không thể lưu truyền ngoại giới. Ta nhất định sẽ đưa ngươi cầm xuống. Tiếng nói vừa ra, Trương Kiệt trong mắt mang theo một vẻ kiên định, lập tức tiếp tục hướng sơn mạch chỗ càng sâu mà đi. Cùng lúc đó, gấp đuổi chấm đuổi, Giang Huyền cũng là chạy tới Lang Yên Sơn mạch dưới chân, đem phong tật mã buộc tốt về sau. Hắn thần thức quét qua, liền quét đến lên núi phải qua trên đường, chính hiện đầy từng dây dấu chân. Những thứ này dấu chân cũng đều mới mẻ, hiển nhiên không có lưu lại bao lâu. Còn phải là địa cấp võ học a, làm cho nhiều người như vậy không xa và dặm, theo Chỉ Châu một đường mà đến. Có điều, bọn hắn cuối cùng sẽ chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Môn này địa cấp võ học, ta quyết định được. Nhìn lấy những cái kia dấu chân, Giang Huyền ánh mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên định. Lập tức, liền bước vào Lang Yên Sơn mạch bên trong. Mà tại hắn tiến nhập sơn mạch không lâu sau, một thất Hàn Huyết Bảo Mã cũng chậm rãi đến, đứng tại miệng núi trước. Trên lưng ngựa, thân mang đỏ tươi trắng nhàn quan phục Tiết Tuyết ngừng hơi híp mắt lại. Nhìn qua Giang Huyền rời đi phương hướng, trong mắt nàng lộ ra một vẻ có chút hăng hái chi sắc. Còn thật có ý tứ. Huyền Hồ Đao, đây không phải là trước trấn thủ sứ đã từng bội đao sao? Vậy mà xuất hiện tại một tên thanh niên trong tay. Hơn nữa, còn là một tên như thế trẻ tuổi lục giai thất trọng. Tiên Châu lại có nhân tài như vậy. Như tại Hoàng Thành, cận thị thiên hộ tuyển bạn trên danh sách, sợ không phải lại muốn nhiều một cái tên. Thoáng trước mắt, liền đem gần một tuần đi qua. Lang Yên Sơn mạch chỗ sâu, một đạo thân mang áo đen thân ảnh thở hổn hển. Cho dù hắn mới từ một trận kịch liệt trong giao chiến thoát thân, nhưng lúc này, Đoạn Lăng vẫn là không dám có bao nhiêu lãnh đạo. Thu này trước mắt vừa mới chết hết thi thể, hắn đem thu nhập càn khôn túi, lại đem nơi đây dấu vết quét ngang không còn về sau, lúc này mới thi triển thân pháp rời đi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lại tiếp tục như thế, ta sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt được. Bất luận kết quả như thế nào, ta tính mệnh tuyệt đối khó đảm bảo. Coi như may mắn có thể trốn qua nhất kiếp, người Trương gia cũng sẽ không buông tha ta. Đoạn Lăng ẩn nặc tại một chỗ âm ảnh bên trong, nghĩ như vậy. Lang Yên Sơn mạch chính là một chỗ tuyệt lộ. Sơn mạch về sau cũng không thông lộ, có chỉ là một tòa một vạn mét núi cao. Trừ phi thành tựu thất giai tông sư, trưởng không thiên địa chi lực, có thể đạp không mà đi. Nếu không muốn theo nơi này rời đi, cũng là ý nghĩ hao huyền. Đến mức rời đi Lang Yên Sơn mạch cái khác đường đi. Những cái kia theo Chỉ Châu chạy trốn mà đến thế lực, đều sớm chầm chậm đến xích sao. Nói là cho hắn bố trí xuống một tấm thiên la địa võng, tuyệt không là quá. Người nào? Đúng lúc này, Đoạn Lăng thần thức đột nhiên nhạy cảm giác được cái gì. Hắn ánh mắt đột nhiên run lên, nhìn về phía cái kia cảm ứng truyền đến phương hướng. Một đầu mới từ chính mình sơn động thò đầu ra đen nhánh báo săn, thì thu vào hắn ánh mắt bên trong. Chỉ bất quá, đầu hung thú này tu vi xa yếu tại Đoạn Lăng. Bởi vậy, làm bị Đoạn Lăng ánh mắt khóa chặt lúc, nó không khỏi run lẩy bẩy. Mà Đoạn Lăng vừa mới đưa tay, muốn phải giải quyết đầu hung thú này, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn não hải bên trong lại là linh quang lóe lên. Nhìn lấy báo săn nghỉ lại sâu thẳm sơn động, cùng nó bộ kia khiếp đảm bộ dáng, Đoạn Lăng khẽ miệng bỗng dưng hiện lên một vẻ ý cười. Ta tha cho ngươi một mạng, nhưng chính là nói, ngươi cũng phải thức thời chút, giúp ta một việc. Lại là một tuần thời gian trôi qua. Trương Kiệt chạy vội tại sơn mạch ở giữa, thần sắc đã có phần có bất đắc dĩ. Hắn một mực bằng vào trên điện tịch tiêu ký truy tung Đoạn Lăng. Nhưng bây giờ, một chiêu này đến bị nhìn thấu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ có thể giống như những người khác. Tại Lang Yên Sơn mạch bên trong, cùng Đoạn Lăng chơi lấy trò chơi mèo vờn chuột. Đồng thời còn không có chút nào thành quả. Dù sao, phàm là có chỗ tung tích, hắn đều không đến mức như thế không kiên nhẫn. Tiểu tử này, đến tột cùng giấu đi chỗ nào, khó tìm như vậy. Trương Kiệt không khỏi nói thầm lấy. Nhưng không có tìm được Đoạn Lăng, hắn cũng tuyệt không có khả năng rời đi nơi này. Hắn Trương gia tuyệt học điển tịch tuy nhiên bị hắn tiêu hủy, có thể bạn nhất Đoạn Lăng lưu lại bản sao, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Bởi vậy, hắn nhất định phải tự mình xác nhận. Mà cũng liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục khởi hành lúc, một cỗ tranh tranh kiếm minh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 197, đột phá lục giai bắt trọng, gặp được Đoạn Lăng. Chương 197, đột phá lục giai bắt trọng, gặp được Đoạn Lăng. Kiếm minh cũng không phải là đến từ Trương Kiệt bên người, mà chính là xuất từ Lang Yên Sơn mạch chỗ sâu. Trương Kiệt cấp tốc kịp phản ứng, nhìn về phía cái hướng kia, là Đoạn Lăng vô ảnh kiếm pháp. Hắn đang cùng người nào giao thủ? Không được, tuyệt không thể khiến người khác chiếm trước tiên cơ. Trương Kiệt quyết định thật nhanh, không để ý tới suy tư quá nhiều. Đột nhiên hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, mà trong cùng một lúc, rất nhiều bị đạo này kiếm minh hấp dẫn thân ảnh, cũng đều cùng Trương Kiệt một dạng, tranh nhau chen lấn hướng Lang Yên Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Chỉ có một cái ngoại lệ. Lang Yên Sơn mạch bên ngoài, một gốc tre trời trên cây cự thụ, Giang Huyền thân hình xếp bằng ở trên những cây, đôi mắt thu về, lại không ảnh hưởng hệ thống nhắc nhở hiện lên ở trước mắt hắn. Liệt khung tiến pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến lục giai bắt trọng. Theo một cỗ tiến pháp ký ức tràn vào Giang Huyền não hải, hắn thiên linh chỗ thần thức nhất thời lại nên đón một trận tăng gọn. Quần quần như hải thần thức, để Giang Huyền cảm giác càng phía trên một bậc thang. Thần thức trước bao phủ phương viên 800m, đạt đến phương viên 900m. Đối thiên địa linh khí cảm giác cũng càng phát ra cẩn thận tỉ mỉ. Thần thức tăng trưởng, đẩy ngược Giang Huyền tự thân kinh khí sắc chất. Lại một vòng mới kinh khí áp xúc bắt đầu. Vốn là vô cùng chặt chẽ kinh khí dịch dọn, tại cái này vòng áp xúc dưới, càng lại như thủy ngân đồng dạng ngưng luyện. Mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa rồi rào vô cùng chi lực. Đồng thời, Giang Huyền toàn thân lỗ chân lông càng là cùng nhau mở ra, như là vô số há to mồm bắt đầu cuốn hút. Chỉ một thoáng, thiên địa linh khí như hồng lưu đồng dạng tràn vào trong thân thể của hắn. Giang Huyền khí tức cũng trong quá trình này liên tục tăng lên, lấy hắn làm trung tâm, tuôn ra mà đến linh khí như là cuồng phong, gào thét không ngừng. Cho đến Giang Huyền kéo lên khí tức đỉnh trệ xuống tới, cái này điên cuồng linh khí dị tượng mới họa lên một cái dấu chấm tròn. Bình phục hết khí tức Giang Huyền cũng mới đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn mang theo dở khóc dở cười ý vị. Nghĩ không ra, ta lục giai bắt trọng, lại là ở chỗ này đột phá. Đoạn Lăng giấu kín thủ đoạn, vừa xa khỏi Giang Huyền tưởng tượng. Những ngày này, đừng nói hắn, liền xem như những cái kia tự chỉ châu mà đến, đuổi Đoạn Lăng một đường thế lực, cũng đều không có tìm được hắn hạ lạc. Hao phí thời gian lâu, thậm chí để Giang Huyền một thân huyền cấp võ học đều đạt đến đại thành cấp, cũng liền có bây giờ đột phá. Có điều, đột phá lục giai bắt trọng về sau, đích thật là có thể cảm giác được một điểm không đồng dạng. Giang Huyền tự nói một tiếng, giơ ra tay đi, lập tức suy nghĩ khẽ động, lấy tay của hắn làm trung tâm, xung quanh thiên địa linh khí nhất thời hơi hơi tụ lại, phụ ở trung quanh, mặc cho Giang Huyền điều động. Đạt tới lục giai bắt trọng, hắn cường hãn thần thức đã đạt tới đủ để điều động quanh thân linh khí trình độ. Đương nhiên, chẳng qua là hơi hơi điều động. Khoảng cách giống Hứa Thanh Sơn như thế, có thể ngưng tụ ra một cái đầy trời đại thủ, còn rất xa. Có điều, kỳ thật nói xa cũng không xa. Chỉ muốn bắt lại Đoạn Lăng, lấy được trong tay hắn địa cấp võ học, lại đột phá lục giai cửu trọng. Thông sư chi cảnh, ở trong tầm tay. Cũng là hy vọng bọn hắn đừng núp nhích làm quá nhanh, Giang Huyền nói, liền từ đầu cảnh rơi xuống, nhìn về phía Lang Yên Sơn mạch chỗ sâu. Vừa mới cái kia một tiếng kiếm minh, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Bất quá, hắn đang ở vào đột phá thời điểm then chốt, sau đó liền không có thể trước tiên tiến về. Bây giờ vừa mới đột phá, thực lực đạt tới lục giai bắt trọng, cầm xuống Đoạn Lăng tỷ lệ lại lớn mấy phần. Chỉ bất quá, ngay tại Giang Huyền chuẩn bị khởi hành lúc, thần thức trôi tìm kiếm đến một đạo áo đen thân ảnh, lại là để bước chân hắn có chút dừng lại. Cùng lúc đó, chính ở giữa rừng tiềm hành Đoạn Lăng, thì là cười lạnh một tiếng, mắt nhìn sau lưng sơn mạch chỗ sâu. A, thật là một đám ngu xuẩn. Tiểu gia ta chỉ là lược thi tiểu kế, thì đem các ngươi đều lừa gạt. Có điều, cái này cũng hợp ta tâm ý. Chờ ra cái này Lang Yên sơn mạch, còn không phải trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. Nghĩ như vậy, Đoạn Lăng tiềm hành tốc độ càng phát ra mấy liệt. Dù sao, Lang Yên sơn mạch cửa ra vào, thế nhưng là gần ngay trước mắt. Nhưng vào lúc này, hắn tốc bộ lại là không nguyên do đến một trận. Chỉ vì tại trước mắt hắn phải qua trên đường, một tên thân hình cao lớn, thân mang cỏ trắng quan phục thiếu niên chính ngạo nghệ đứng thẳng, như một bức tường một dạng, đem hắn ngăn ở nơi này. Nguyên lai là kế điệu hổ Lý Sơn. Người tên này còn thật sự có chút ý nghĩ. Chỉ tiếc gặp ta. Đoạn Lăng bức họa, Giang Huyền tự nhiên gặp rồi. Bởi vậy, làm hắn vừa xuất hiện ở trước mắt, Giang Huyền liền nhận ra đối phương thân phận. Đồng thời cũng muốn minh bạch. Vừa mới cái kia một đạo kiếm minh, đoán chừng chỉ là Đoạn Lăng thả bằng khói. Mục đích đúng là đem cái khác người dẫn đi, tốt cho mình kiến tạo cơ hội chạy trốn. Còn tốt chính mình đột phá trung hợp, không có theo trào lưu. Nếu không, chỉ sợ còn thật muốn bị gia hỏa này chạy trốn không thể. Không nghĩ tới, lại còn có ngươi cái này lọt lưới chó săn. Thức thời một chút, thì cho tiểu gia đem đường tránh ra. Tiểu gia trong tay chó săn tính mệnh, cũng không kém ngươi đầu này. Đoạn Lăng khẽ quát một tiếng, quất ra bên hông trường kiếm. Hiện ra hàn quang kiếm phong, cứ như vậy nhắm ngay Giang Huyền. Muốn ta tính mệnh, ngươi còn thật có ý tứ. Nghe Đoạn Lăng, Giang Huyền chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hắn cũng không biết Đoạn Lăng ở đâu ra tự tin. Bất quá một giới lục giai thất trọng. Hắn lục giai thất trọng lúc, thu thập đối phương đều dễ dàng. Chớ nói chi là bây giờ đã đột phá lục giai bắt trọng. Gặp Đoạn Lăng rút kiếm, hắn cũng là yên lặng rút ra bên hông Huyền Hổ đao. Ánh mắt va nhau, một trận kịch liệt tia lửa nhất thời cọ sát ra. Vô ảnh kiếm pháp, gặp Giang Huyền không chịu nhượng bộ. Đoạn Lăng cắn răng, trong mắt đột nhiên lóe qua một vẻ dứt khoát. Quất ra trường kiếm, liền hướng về Giang Huyền tấn công mạnh mà đi. Dù sao, sơn mạch chỗ sâu bố trí, chỉ có thể chậm trễ Trương Kiệt bọn người một chút thời gian. Chờ bọn hắn ý thức được không đúng, lại đuổi theo ra tới. Đến lúc đó như chính mình còn bị Giang Huyền vây ở chỗ này, kết quả có thể nghĩ. Cùng lúc đó, Lang Yên sơn mạch chỗ sâu, làm Trương Kiệt đã tìm đến kiếm minh truyền đến chỗ lúc, nơi đây chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có lọt vào trong tầm mắt chỗ một ngọn núi động, cùng cái kia giải rác vậy trong động đã ngưng kết đỏ thấm máu dấu vết, dường như như nói vừa mới trải qua khổ chiến. Đoạn Lăng tên kia trốn vào trong này sao? Sơn động sâu đậm, cho dù lấy Trương Kiệt thần thức cũng không dò tới phần cuối, nhưng không trở ngại hắn quan sát đánh giá đến một số tươi mới dấu chân. Sau đó, không cần suy nghĩ, hắn liền một đầu đâm vào sơn động bên trong. Tại Đoạn Lăng trên thân lãng phí thời gian đã quá nhiều, hắn chỉ muốn giành giật từng giây, theo trên người đối phương thu hồi hắn Trương gia tuyệt học. Cái khác thế lực nhìn thấy một màn này, cũng ào ào đi theo Trương Kiệt sau lưng, tràn vào sơn động. Có thể không đợi Trương Kiệt trong sơn động tiến lên bao xa, hắn liền sắc mặt khó coi dừng bước. Tận cùng sơn động, ngoại trừ một đầu chính nhỏ yếu bất lực theo dõi hắn báo hình hung thú, đâu còn có nửa cái bóng người. Đáng chết, bị Đoạn Lăng đùa bỡn. Chờ Trương Kiệt ý thức được điểm này lúc, một trận yếu ớt kiếm minh cũng từ đằng xa truyền nhập sơn động bên trong. Vị trí chính là Lang Yên Sơn mạch miệng núi vị trí. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Trương Kiệt đột nhiên kịp phản ứng, cắn răng, lại lần nữa xông ra động huyệt, hướng kiếm minh chuyển đến phương hướng mà đi. Chương 198, hai môn địa cấp võ học. Trương Kiệt thỉnh cầu. Chương 198, hai môn địa cấp võ học. Trương Kiệt thỉnh cầu. Lúc này, Lang Yên Sơn mạch bên ngoài, kinh phong dần dần dừng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bốn phía cây cối đều bị chân nhăn gọt đi, ngã rơi xuống đất, lưu lại vương bước mặt cắt. Loạn thạch hành không, độc lưu một chỗ cái hố, hiển thị rõ kinh khủng phá hư lực. Miệng núi hơi bên trong chỗ, Đoạn Lăng cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Hắn mắt nhìn chính mình ngực chỗ vết máu, lại ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Giang Huyền. Một vẻ khó có thể tin sắc thái tại hắn trên mặt hiện lên. Làm sao có thể? Người còn trẻ như vậy, thế nào lại là lục giai bắt trọng? Làm một vị lục giai thất trọng võ giả. Đoạn Lăng vốn cho rằng chính mình cầm xuống Giang Huyền, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới, giao thủ một cái hắn liền phát hiện chính mình sai. Một đạo 900m không lướt đao quang, trực tiếp đem chiêu kiếm của hắn một lần hành động đánh tan, chém ở trên người hắn. Sau đó liền có hiện tại cái này một màn, cùng hắn trên thân trọng thương. Lăng Tiên đao pháp, Giang Huyền cũng không tính giải thích quá nhiều, chỉ là yên lặng nắm đao, bổ ra một chém. 900m tuần trắng đao quang lại lần nữa bay ra, đem Đoạn Lăng bao phủ trong đó. Tại cái này không cách nào chống cự lực lượng trước mặt, Đoạn Lăng thân ảnh như diều đứt dây, đánh cho bay ra ngoài. trên thân đao ngân thì giống như vỡ đê, máu tươi mãnh liệt như hồng thủy một dạng xông ra. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền, cho đến triệt để ảm đạm phai màu, lúc này mới ngã xuống. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Nhìn lấy Đoạn Lăng ngã xuống thi thể, Giang Huyền xách một tiếng. Tại Lang Yên Sơn mạch ngồi chờ lâu như vậy, đều không ngồi xổm Đoạn Lăng. Không nghĩ tới ngược lại là vừa đột phá, liền trực tiếp đụng thấy đối phương. Ngoại trừ vận khí tốt, hắn cũng thực sự không phải nói cái gì. Liền để ta xem một chút, làm cho nhiều người như vậy chạy theo như vị địa cấp võ học, đến cùng là cái gì? Giang Huyền cũng không nóng nảy rời đi. Những cái kia chỉ châu thế lực đuổi Đoạn Lăng lâu như vậy, bây giờ Đoạn Lăng bị hắn giết chết, những thứ này chỉ châu thế lực quả quyết cũng sẽ không bỏ qua hắn, muốn đoạt đến môn này địa cấp võ học. Nếu như vậy thế thì còn không bằng tiết kiệm một chút công phu, ở chỗ này hết thảy giải quyết. Nghĩ như vậy, Giang Huyền dò ra tay đi, tìm ra Đoạn Lăng càn khôn túi, cùng đem bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật cùng nhau đều lục soát đi ra. Thằng đến lấy được trong đó ba quyển sách sách, Huyền cấp võ học, Vô Ảnh kiếm pháp. Đem môn này Huyền cấp võ học bỏ càn khôn túi sau, Giang Huyền ánh mắt liền lại nhìn về phía một quyển sách khác sách. Đây là một vốn có chút phong cách cổ xưa sách. Quyển sách mặt ngoài thì là dùng mạnh mẽ bút lực viết Kim Cương Phục Ma Quyền nằm cái chữ đại. Chỉ là đơn giản liếc mấy cái nội dung trong đó, cái kia rậm rạp văn tự liền để Giang Huyền quyết đoán ra, cái này nên cũng là Đoạn Lăng lấy được môn kia địa cấp võ học. Đáng tiếc, không phải đao pháp. Theo tên phía trên liền có thể nhìn ra, cái này hẳn là một môn quyền pháp, cũng không phải là Giang Huyền chỗ thiện đao pháp. Bởi vậy Giang Huyền khe khẽ thở dài. Bất quá, mặc kệ là cái gì võ học, chỉ cần có thể trợ lực hắn đột phá thất giai, thành tựu tông sư, cái kia chính là hảo võ học. Ý niệm tới đây, Giang Huyền thu hồi quyển sách này, một lần nữa cầm lấy mặt khác một bản. Đây là một bản hơi có vẻ mới tinh quyển sách. Không chỉ như vậy, thì liền quyển sách bên trong chữ viết cũng đều lộ ra mới tinh vô cùng, giống như là vừa viết lên không bao lâu một dạng. Đoạn Lăng càn khôn túi bên trong, làm sao còn sẽ có dạng này quyển sách? Mang theo nghi hoặc, Giang Huyền thô sơ giản lược mở ra quyển sách, nhưng làm hắn xem hết quyển sách bên trong nội dung về sau, vẫn không khỏi ánh mắt co rụt lại. Thương Hải Nhất Đao Trảm, cái này lại là một môn địa cấp võ học, hơn nữa còn là thích hợp nhất ta đao pháp. Võ học đẳng cấp cũng không khó giám định. Giang Huyền chỉ là đơn giản mở ra, tâm lý thì đã có kết luận, nhưng hắn tâm lý lại là không khỏi nghi hoặc. Đoạn Lăng tại di tích bên trong lấy được, hiển nhiên là cái kia bộ Kim Cương Phục Ma Quyền. Cái kia, môn này mới ghi chép Thương Hải Nhất Đao Trảm, là từ lâu tới. Sớm biết trước lưu một người sống, có điều, cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Giang Huyền mi đầu hơi nhíu, đồng thời có vui sướng chi sắc hiện lên. Hai môn địa cấp võ học, mang ý nghĩa hắn trước tiên có thể thông qua tu tập trong đó một môn, đạt tới lục giai cửu trọng, lại tu tập một môn khác, đột phá tông sư. Dạng này so với điểm đầy cửu môn huyền cấp võ học thuần thục độ, hiển nhiên có thể phí tổn càng ít thời gian. Người đến, đang lúc Giang Huyền suy tư lúc, hắn bao phủ phương biên 900m thần thức, trong nháy mắt dò xét đến một đạo đến gần thân ảnh. Mà tại đạo này thân ảnh đi vào về sau, càng nhiều thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập nơi đây. Ý niệm tới đây, hắn lúc này hảo hảo thu về trong tay hai quyển sách, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao, một trận ác chiến, đoán chừng là không thể tránh được. Mà đệ nhất cái xâm nhập Giang Huyền thần thức phạm vi, chính là Trương Kiệt, cùng là lục giai bắt trọng võ giả. Tại Giang Huyền dò xét đến hắn đồng thời, Trương Kiệt đồng thời cũng dò xét đến Giang Huyền, đồng thời chú ý tới trong tay hắn hai quyển sách, nhất là bản kia nhìn lấy tương đối mới tinh, lại chú ý tới mặt đất Đoạn Lăng thi thể về sau, Trương Kiệt trong lòng nhất thời cũng có phán đoán. Xem ra Đoạn Lăng là tự ở tên này trấn phủ Tí Bách Hộ trong tay, hắn trong tay mặt khác một quyển sách, rất có thể cũng là Đoạn Lăng ghi chép Thương Hải Nhất Đao Trảm. Thật sự là phiền phức. Suy tư thời khắc, Trương Kiệt đã tới đến Giang Huyền trước người. Cùng lúc đó, những cái kia truy đuổi mà đến chỉ châu thế lực cũng ào ào đổ tới, như đàn sói vây quanh một dạng, đem Giang Huyền bao bọc vây quanh. Ánh mắt đồng đều nhìn chằm chằm, tràn ngập hung ý. Dù sao, Đoạn Lăng thi thể ngay tại dưới chân, mà cái này chính nói rõ, bọn hắn chỗ tha thiết ước mơ địa cấp võ học ngay tại Giang Huyền trong tay. Đây chính là thông hướng thất giai tông sư đường lớn. Vì thế, bọn hắn tuyệt không có khả năng buông tha. Dù là Giang Huyền trên thân có chấn phủ Ti Bách Hộ cái này một tầng ra, Dương Cung Bạt Kiếm bên trong, Giang Huyền đang muốn rút đao, nhưng lúc này Trương Kiệt lại là đột nhiên lên tiếng, kêu hắn lại. Vị này huynh ngài, ta muốn biết, Đoạn Lăng trên thân phải chăng có một môn tên là Thương Hải Nhất Đao Trảm võ học? Thương Hải Nhất Đao Trảm, đây không phải Trương gia tuyệt học sao? Làm sao lại tại Đoạn Lăng trên thân? Nghe nói như thế, tại trường cái khác chỉ châu thế lực không khỏi ảo ảo kinh ngạc, đồng thời cũng ảo ảo hiểu rõ. Khó trách, là người mang địa cấp võ học tông sư gia tộc, Trương Kiệt vậy mà lại theo chỉ châu một đường truy đến Yên Châu. Bọn hắn trước đó một mực nghi hoặc, Trương Kiệt tại sao lại đối một môn địa cấp võ học như thế để bụng? Nguyên lai trong đó còn có loại này bí ẩn. Mà Giang Huyền đối Trương Kiệt như thế nói cho đúng ra võ học tên, cũng là lấy làm kinh hãi. Trong lòng cũng có chút suy đoán, gặp hắn bộ dáng này, Trương Kiệt cũng có thể liệu định. Cái kia một môn khác quyển sách, cũng là Đoạn Lăng ghi chép Thương Hải Nhất Đao Trảm. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra: "Huynh này, nhà ta lão tổ cùng Hứa Thiên Hộ cũng có một chút giao tình. Ta lần này lao tới Yên Châu, không bị những thứ khác, chỉ vì môn này Thương Hải Nhất Đao Trảm. Còn thỉnh huynh đài đem môn võ học này về trả cho chúng ta Trương gia. Đến mức Đoạn Lăng tại di tích bên trong đoạt được, làm giao cho huynh đài sở hữu. Tại trường cái khác người, ta cũng có thể cùng huynh đài cùng một chỗ, cộng đồng đánh lui." Chương 199, chờ chết. Thế lực ngang nhau đao. Chương 199, chờ chết. Thế lực ngang nhau đao. cùng một chỗ đối phó chúng ta. Nghe được Trương Kiệt lời này, cái khác chỉ châu thế lực cũng không khỏi hơi hơi biến sắc. Trương Kiệt là nhân vật nào? Trương gia người nắm giữ, có khả năng nhất kế thừa Trương Thất Hải vị trí, thành tựu tông sư Trương gia tử đệ. Hắn thực lực bất luận là tại Trương gia, vẫn là chỉ châu, đều là hiếm có nhân vật cường hãn. Nếu là đối phương đi hướng mình mặt đối lập, nghĩ đến loại khả năng này, một đám chỉ châu thế lực cũng không khỏi đến run lẩy bẩy. Mà Giang Huyền nhếch miệng mỉm cười, người nói rất tốt, nhưng nếu như ta cự tuyệt giao ra Thương Hải nhất đao chẳng đâu. Lời vừa nói ra, Trương Kiệt ánh mắt đống nhiên sắc bén, mà một đám chỉ châu thế lực trên mặt cũng đều viết đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này quả thực là đang tìm cái chết, lại muốn giữ lấy Thương Hải nhất đao chạm, cũng không nhìn một chút chính mình lưu không lưu được. Chọc Trương Kiệt, hắn liền chờ chết đi. Tại một đám nghị luận bên trong, mọi người thấy Giang Huyền trong mắt sắc thái chậm rãi từ giật mình hóa thành trêu tức. Trương Kiệt có thể lên làm Trương gia người nắm giữ, nhờ cũng không phải huyết mạch, mà chính là thực lực. Đồng thời còn có cái kia sát phạt quyết đoán cá tính. Tại Chi Châu, phàm là chọc tới hắn, cơ bản đều không có kết cục tốt. Huống chi là trực tiếp tại dưới mí mắt hắn làm như vậy. Mọi người tại trong lòng đã cho Giang Huyền phán quyết tử hình. Mà ở trong sân, Trương Kiệt cũng là cười như không cười nhìn lấy Giang Huyền. Người xác định sao? Cứ việc Trương Kiệt ngữ khí bình thản, nhưng lại sát khí lộ ra. Trong lúc nhất thời, liền không khí đều dường như kết xương đồng dạng, băng hàn mấy phần. Tay của hắn cũng là vươn hướng bên hông, cầm chôi đao, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Đương nhiên, Giang Huyền nhàn nhạt lên tiếng, Thương Hải nhất đao chạm làm vì địa cấp võ học, dù là đối với Yên Châu trấn phủ ti, cũng là khan hiếm chi vật. Liền xem như Trương gia đồ vật, đến Giang Huyền trong tay, muốn cầm trở về có thể không dễ dàng như vậy. Mà lại, Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền thế nhưng là còn nhớ, cho dù là Trương gia lão tổ tới, cũng phải cho Hứa Thanh Sơn mặt mũi. Luận bối cảnh, Giang Huyền sau lưng trấn phủ ti, có thể không kém cỏi Trương gia. Mà nói thực lực, cùng là lục giai bắt trọng Giang Huyền có thể không cảm thấy chính mình sẽ kém hơn Trương Kiệt. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi cuồng vọng lực lượng đến cùng là cái gì? Ta cũng không phải đoạn lăng loại kia sẽ chỉ chạy trốn phế vật. Gặp Giang Huyền như thế chấp mê bất ngộ, Trương Kiệt cũng đã mất đi trao đổi kiên nhẫn. Chỉ một thoáng, hắn liền rút đao mà ra. Đao phong vạch phá không khí, bạo phát một tiếng chanh chanh đao minh. Giang Huyền cũng là không cam lòng yếu thế. Huyền hổ đao theo vỏ đao rút ra, đao phong trong trẻo như gương, chiếu đến sáng rực. Gặp tình hình này, một đám chỉ châu thế lực ào ào lui xa. Giang Huyền thực lực bọn hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng Trương Kiệt thực lực, bọn hắn thế nhưng là quá là rõ ràng. Nếu thật là bị thay bay vạ gió, cũng không phải kiện cái gì hảo sự. Ta tu luyện Thương Hải nhất đao chạm, đã trải qua mấy năm, dù chưa đến thất giai tông sư, không cách nào thi triển ra môn này địa cấp võ học toàn bộ uy lực. Nhưng đơn giản hình thức ban đầu, chém ngươi là đủ. Len ken tiếng nói vừa ra, Trương Kiệt ánh mắt đống nhiên sắc bén, nắm chặt trong tay đao, một đao đổ ngang mà ra. Một đạo thế như Thương Hải đao quang mãnh liệt giết ra. Đao quang kinh diễm, mang theo tầng tầng lớp lớp chi thế, hướng Giang Huyền ngang đắp mà đi. Phản phất muốn một lần hành động lấy cái này 900m đao quang, đem Giang Huyền trấn áp. Tiểu tử này đối môn này địa cấp võ học, nắm giữ được cũng không tệ. Đáng tiếc, lớn tuổi điểm, bằng không thì cũng có thể được cho một tên tiên tiêu. Cách đó không xa, Tiểu Sơn phía trên, Tiết Tuyết ngưng lái Hàn Huyết Bạo Mã, dừng ở trên sườn núi. Lấy nàng thất giai tông sư thần thức, cho dù cách nhau như thế xa, chiến trường phía trên mỗi một chỗ chỗ rất nhỏ, nàng đều thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể lạnh nhạt làm giá phê bình. Cái này trấn phủ ti tiểu tử, như thế trẻ tuổi, sợ không phải là hắn đối thủ. Nhưng dù sao vì ta trấn phủ ti bên trong người, thấy được, cũng không thể mặc kệ. Tiết Tuyết ngưng nghĩ như vậy, ngón tay khẽ bóp, vận sức chờ phát động. Dù sao, cùng là lục giai bắt trọng võ giả, nắm giữ một môn địa cấp võ học Trương Kiệt, hiển nhiên là rất có ưu thế. Trừ phi nói, mà liền tại Tiết Tuyết ngưng chuẩn bị xuất thủ tương trợ lúc, giữa sân, đối mặt cái này quần quật một chém Giang Huyền, cũng làm ra đáp lại. Hắn vẫn chưa tránh Trương Kiệt một đao này phong mang, mà là đồng dạng trực tiếp liên tiếp, lựa chọn đổ ngang một đao. Lăng Tiên đao pháp, cái này chém ra một đao trong nháy mắt, một đạo dài đến 900m kéo dài đao quang, trong nháy mắt theo Huyền Hổ đao đao phong bên trong bắn ra, cũng dũng cảm tiến tới, hướng về Trương Kiệt bổ tới một đao kia mà đi. Nhưng ở những người khác nhìn tới, đang đối mặt liệu, Giang Huyền cử động lần này không thể nghi ngờ là cây kim so với cọng râu. Tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Biết rõ một đao kia đến từ địa cấp võ học, đều còn cứng hơn tiếp, thật sự là ngẻ con mới sinh không sợ cọp. Ha ha, hắn là căn bản không rõ ràng Trương Kiệt thực lực, coi là Trương Kiệt là cái gì tốt đối phó nhân vật. Một đám chỉ châu thế lực nhìn lấy cái này một màn, ào ào cười lạnh. Nhưng lại tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bọn hắn sắc mặt lại cùng nhau ngưng kết, lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ thấy cái kia như sóng biển đồng dạng đao quang, cùng cái kia thuần trắng đao quang đụng tại một khối, đúng là thế lực ngang nhau. Hai đạo đao quang giống như ghép hình một dạng, đứng tại không trung, lẫn nhau tương dung. Kinh khủng dư âm cũng tại trong quá trình này bắn ra. Mãnh liệt cương phong xẹt qua không khí, phất qua mỗi người gương mặt. May ra hiện trường tất cả mọi người là lục giai hậu kỳ, không chỉ có một thân thực lực cường hãn, đi qua kình khí dịch dọn cường hóa nhục thân cũng vô cùng kiên cố. Bởi vậy, cái này cương phong xẹt qua, vẫn chưa đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào, nhưng lại khổ bốn phía hết thảy. Cây cối bị chặn ngang cắt đứt, đá vụn hố sâu khắp nơi trên đất, thì liền một bên ngọn núi đều chịu ảnh hưởng, quần quần mà rơi, muốn đem hết thảy vùi lấp. Mà tại trong quá trình này, hai đạo đồng dạng cường hãn đao quang cũng rốt cục phân ra được thắng bại, đang không ngừng tan rã bên trong. Hai đạo đao quang lẫn nhau ảm đạm, lẫn nhau biến đến trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, mất đi hết thể uy lực, chỉ còn lại có một đám chừng lớn hai mắt người đứng xem. Cái này sao có thể? Hắn thế mà chặn Trương Kiệt một đạo kia, cuối cùng là làm sao làm được? Một đám Chỉ Châu thế lực cao ảo kinh ngạc, mang theo vẻ không hiểu. Trương Kiệt lục giai bắt trọng thực lực, tại Chỉ Châu cũng coi là người nổi bật, lại thêm nắm giữ Thương Hải nhất đao chạm, cho dù chưa thành tông sư, không có thể phát huy ra hắn tinh túy, nhưng chiến lực cũng là cực kỳ trình độ khủng bố. Bởi vậy, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Giang Huyền có thể tiếp được một đao kia. Nhưng lúc này, dạng này một màn thì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bất quá cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn là khó có thể tin. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà ở phía xa trên sườn núi, Tiết Tuyết Ngưng cũng hơi hơi kinh ngạc, thu tay về. Tiểu tử này, vậy mà đem một môn huyền cấp đao pháp luyện tới đại thành cấp. Ứng đối không được tinh túy địa cấp võ học, hoàn toàn chính xác thế lực ngang nhau. Chuyến này tới, còn thật không có đến nhầm a. Nói như vậy lấy, Tiết Tuyết Ngưng ánh mắt nhỏ nháy, nhìn chằm chằm Giang Huyền. Trong mắt có chút hăng hái chi sắc, biến đến càng phát ra nồng đậm. Chương 200, đánh bại Trương Kiệt. Còn có ai muốn? Chương 200, đánh bại Trương Kiệt. Còn có ai muốn? Làm sao có thể? Thế mà bị chặn. Cứ việc một phen so đấu xuống tới, Trương Kiệt vẫn chưa bị làm bị thương. Thế nhưng là, một đao kia bị Giang Huyền đón lấy, vẫn lệnh hắn khó mà tin được. Như Giang Huyền là lục giai cựu trọng võ giả, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng cùng với là lục giai bắt trọng, có thể ngăn cản chính mình Thương Hải nhất đao chạm. Đây là Trương Kiệt lần thứ nhất gặp phải loại này tình huống. Lăng Tiên đao pháp, mà Giang Huyền cũng thoáng hiện lộ nghiêm mặt. Cùng cảnh đối chiến, một kích không thể làm cho đối phương ăn quả đắng, hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua. Đủ để chứng minh Trương Kiệt thực lực mạnh. Chỉ tiếc, gặp hắn, đao quang lẫn nhau phai mờ, hắn bắt lấy trống rỗng, lại lần nữa vung ra một đao. Thuần trắng đao quang lại lần nữa phóng lên tận trời, mãnh liệt mà đi. Trương Kiệt cũng là không có chậm trễ chút nào. Gặp Giang Huyền một đao vung lên, lúc này cầm đao trở tay một chém. Trong chớp mắt, cũng là mấy hiệp đi qua. Vô số đao quang bị chém ra, tại trong không khí va chạm, bạo liệt. Mãnh liệt dư âm, cũng đem vây xem mọi người lôi cuốn. Mặc dù không đến mức đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nhưng nhìn trước mắt hình ảnh, tất cả mọi người vẫn là không nguyên do đến cảm thấy rung động. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào, lại có thể cùng Trương Kiệt đánh cho có đến có về? Chắc không được có dũng khí từ chối Trương Kiệt. Cái này xem ra, Trương Kiệt muốn lấy về hắn Trương gia tuyệt học, sợ là không có dễ dàng như vậy. Một đám Chỉ Châu thế lực nghị luận ầm ĩ nhìn lấy Giang Huyền ánh mắt, cũng không có vừa mới khinh thị cùng trêu tức. Có thể cùng Trương Kiệt đánh cho bất phân cao thấp, đây cũng không phải là bọn hắn có nên hay không coi trọng Giang Huyền sự tình, mà chính là bọn hắn cái kia e ngại Giang Huyền. Đáng giận, thật sự là khó chơi ra hỏa, nhưng ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Chuyên chú vào trong khi giao chiến, Trương Kiệt cũng không để ý cái khác người nghị luận. Ánh mắt của hắn sáng rực, như đốt manh liệt diễm, đã đánh ra chân hỏa. Cả người cũng là nhấc lên toàn bộ tâm thần, chuyên chú vào trận chiến này. Cứ việc lúc này, cùng Giang Huyền giao chiến có thể nói là thế lực ngang nhau, nhưng Trương Kiệt có thể sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Hắn đem tự thân cảm giác cất cao đến cực hạn, quan sát đến Giang Huyền nhất cử nhất động, nỗ lực phát hiện Giang Huyền trên thân sơ hở, sau đó một lần hành động đánh tan. Coi như Giang Huyền chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, Trương Kiệt cũng vẫn như cũ bình tĩnh, vẫn chưa lòng sinh bối rối. Bất quá, hắn ý nghĩ cũng là bị nơi xa quan chiến Tiết Tuyết Ngưng phát giác. Vị này cận thị thiên hộ khỏe miệng mang theo ý cười, lắc đầu. Đổi thành cái khác người, bộ này phương pháp có lẽ hoàn toàn chính xác có thể có hiệu quả. Nhưng tiểu gia hỏa này cũng không đồng dạng. Đại thành cấp huyền cấp võ học đã là trí cao võ học tầng thứ, hoàn mỹ vô khuyết. Thêm nữa lục giai võ giả thông cảm thiên chỗ, thể lực vô cùng vô tận. Muốn tóm lấy sơ hở của hắn, gần như không có khả năng làm đến. Tiết Tuyết Ngưng làm thất giai tông sư, lúc này đã đem trận chiến này nhìn thấu đấu. Chỉ bất quá, tuy nhiên Trương Kiệt không cách nào phá cục, nhưng tương tự, Giang Huyền cũng tồn tại vấn đề như vậy. Ác chiến đã lâu, lại vẫn không có thể phân ra thắng bại. Nếu như hắn cũng chỉ có hiện tại loại này thủ đoạn, như vậy một trận chiến này, đem không có bất kỳ cái gì doanh ra. Ngay tại Tiết Tuyết Ngưng nghĩ như vậy thời điểm, giữa sân đột nhiên phát sinh biến hóa, lại là để cho nàng khẽ ồ lên một tiếng. Trước hết cảm thấy được không đúng, tự nhiên là cùng Giang Huyền giao thủ Trương Kiệt, lại là kịch liệt một chiêu đối bính về sau. Hắn manh liệt phát hiện, Giang Huyền thân ảnh biến mất tại trước mắt mình. Người không thấy, đi tới nơi nào? Trương Kiệt đồng tử co rụt lại, trong lòng nhất thời hiện lên dự cảm bất tường. Loại này cảm giác hiện lên đồng thời, hắn bén nhạy thân thức, lại là dò xét đến từ phương vị khác nhau mấy đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh tất cả đều là Giang Huyền bộ dáng, dường như trong nháy mắt có mấy cái Giang Huyền cùng nhau hướng Trương Kiệt công tới một dạng. Có thể Trương Kiệt biết, đây bất quá là chính mình ảo giác. Nguyên nhân chân chính là Giang Huyền tốc độ quá nhanh, nhanh đến lấy chính mình bén nhạy thân thức đều không cách nào phân biệt ra những thứ này thân ảnh xuất hiện thứ tự trước sau, cho nên mới sẽ có loại này mấy cái Giang Huyền trong nháy mắt công tới ảo giác. Hắn sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, liền phản ứng đều phản ứng không kịp, thì càng đừng đề cập né tránh Giang Huyền tiến công. Cũng đúng như hắn sở liệu, trong nháy mắt mấy cái Giang Huyền cùng nhau vung đao, thi triển Lăng Tiên đao pháp, mấy đạo thuần trắng đao quang theo mỗi cái phương hướng bắn ra, mang theo mạnh mẽ chi lực, đem Trương Kiệt thân ảnh phong tỏa tại các cái phương vị bên trong, không cho hắn có thể tránh né. Thương Hải nhất đao chạm, đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh tràn diện. Trương Kiệt lựa chọn là lệ quát một tiếng, hướng về phía trước rút đao một chém. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đao quang như hung mãnh sóng biển một dạng, chấn sát mà đi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ tiêu diệt trước mặt một đạo đao quang. Còn lại đao quang vẫn như cũ thẳng tắp rơi vào Trương Kiệt trên thân. Cái này khiến Trương Kiệt dường như bị định tại nguyên chỗ đồng dạng. Sắc bén đao quang xé rách hắn quần áo trên người, cùng da thịt, chảy xuống mãnh liệt vết máu, lệnh hắn trong nháy mắt hóa thành huyết nhân. Cứ việc chưa tới chí mạng trình độ, nhưng cũng để cho hắn nguyên khí đại thương. Cho dù đè nén thể nội sôi trào huyết khí, không có phun ra một ngụm máu tới, nhưng vẫn là y nguyên nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng lấy trường đao chẹo chống, mới không có ngã xuống. Mà Giang Huyền cũng không có lựa chọn thừa thắng xông lên. Nếu như là cần muốn chém giết phạm nhân, hắn sẽ không chút lưu tình. Nhưng Trương Kiệt dù sao chỉ là vì thương hại nhất đao chạm. Đồng thời, Hứa Thanh Sơn cũng để cho mình lưu lại một đường. Sau đó hắn lựa chọn thu hồi đao. Từ trên cao nhìn xuống Trương Kiệt, từ tốn nói: "Cái này thương hại nhất đao chạm, ngươi cầm không đi. Lời nói của ta, ngươi còn có ý kiến sao?" "Ý kiến?" Ngẩng đầu nhìn Giang Huyền đạm mạc khuôn mặt, Trương Kiệt trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn đâu còn có thể có ý kiến gì? Lấy Giang Huyền vừa mới biểu hiện ra thực lực, hiện tại, hắn phàm là nói một câu có ý kiến, hắn đoán chừng Giang Huyền bên hung đao liền sẽ không chút do dự lại lần nữa rút ra. Tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Sau này trở về, cũng chỉ có thể dạng này cùng lão tổ phục mệnh. Trương Kiệt não hải bên trong suy nghĩ phun trào, cuối cùng vẫn là khó khăn nhất người, hướng Giang Huyền thi lễ một cái. "Huynh đài nói đúng, việc này, Trương Mỗ sẽ không lại sách." Mà nhìn lấy Trương Kiệt bộ này ngoan ngoãn bộ dáng, tại trường một đám chỉ châu thế lực nhìn lấy cái này một màn, đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Trương gia người nắm giữ sao? Kiệt ngao bất thuần Trương gia trưởng môn nhân, lúc này ở Giang Huyền trước mặt, lại giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu. Cái này ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá, liền tại bọn hắn suy nghĩ ở giữa, Giang Huyền cặp kia đạm mạc con ngươi, cũng hướng lấy phương hướng của bọn hắn trông lại. Hắn đầu tiên là nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, lập tức mới mở miệng lên tiếng nói: "Đoạn Lăng trong tay môn kia địa cấp võ học, như còn có muốn, đều có thể đứng ra." Lời vừa nói ra, toàn trường không khỏi yên tĩnh, không người nào dám nói tiếp. Nếu là thật sự dám đứng ra, sợ không phải trực tiếp liền bị tại chỗ chém. Liền Trương Kiệt đều không phải là Giang Huyền đối thủ, những thứ này chỉ châu thế lực tự nhiên cũng không có khả năng thể hiện. Dù sao, địa cấp võ học tuy tốt, nhưng chính mình tiểu mệnh càng trọng yếu hơn. Bọn hắn cũng không phải Trương Kiệt, sau lưng có Trương gia chỗ dựa, Giang Huyền còn có thể tha cho hắn một mạng. Đương nhiên, lời này bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm. Chương 201, chờ đợi. Giang Huyền trở về. Chương 201, chờ đợi. Giang Huyền trở về. Đã không có người có dị nghị, vậy liền tất cả giải tán đi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Nhưng theo bọn hắn biểu tình bên trong, Giang Huyền cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, từ tốn nói: "Bây giờ, hai môn địa cấp võ học đã tới tay. Tăng thêm vừa mới cùng Trương Kiệt nhất chiến, đã đem những người này hù sợ." Hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục so đo dự định. Mà nghe thấy lời này, một đám chỉ châu thế lực cũng ào ào như được đại xá. Cơ hồ là Giang Huyền tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, bọn hắn thì liên tiếp không ngừng mà chạy vội ra ngoài, rời khỏi nơi này, sợ muộn đi một giây. Cho dù là Trương Kiệt, cũng đều khó khăn di chuyển thương thân thể, đi theo bọn hắn tốc bộ. Nhìn lấy bóng lưng của mọi người, Giang Huyền cũng là đi ra Lang Yên sơn mạch, chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, nơi xa trên sườn núi, mắt thấy hết thảy tiết tuyết ngưng, thì là lộ ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ chi sắc. Như thế trẻ tuổi lục giai bắt trọng, mà lại còn có chức chấn phủ sứ đã từng bội đao, lại thêm hai môn đại thành cấp địa cấp võ học, thật có ý tứ. Lần này náo nhiệt, thật sự là không có uổng phí nhìn a. Tiết Tuyết Ngưng cảm khái một miệng, lập tức liền khống chế Hàn Huyết bảo mã, không nhanh không chậm đi theo Giang Huyền bước chân. Hiện nay náo nhiệt đã xem hết, nàng tự nhiên cũng phải tiến đến làm chính sự. Cùng lúc đó, Phong Tật Mã một đường đi nhanh, lao vụt tại trong sơn đạo. Cứ việc đường núi gập ghềnh, nhưng ngồi tại trên lưng ngựa Giang Huyền trên thực tế cũng không cảm giác. Hắn bình tĩnh khép lại trong tay quyển sách, lập tức mới tinh hệ thống mặt bảng thì hiện lên ở trước mắt của hắn. Ký chủ: Giang Huyền tu vi lục giai bắt trọng kim cương phục ma quyền, chưa nhập môn thương hải nhất đao chạm nhập môn cấp 2131-4000, đem thương hải nhất đao chạm tu luyện đến đại thành cấp, ước chừng cần 5 ngày, cũng chính là trở lại Hắc Nham thành trước, ta liền có thể đột phá lục giai cửu trọng. Lại không lâu nữa, chờ kim cương phục ma quyền cũng đạt đến đại thành cấp, như vậy chính là ta đột phá thất giai tấn thăng tông sư thời điểm. Nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng, Giang Huyền yên lặng tự nói, sắc mặt tuy nhiên vẫn như cũ bình thản, nhưng trong mắt cái kia như sư tử đồng dạng tham vọng lại là khó có thể che giấu. Thất giai tông sư, đã từng Hứa Thanh Sơn ở trước mặt hắn biểu diễn qua, đầy trời một trường san bằng sân mạch, cùng đầy trời đại thủ nhẹ nhõm hủy diệt mấy trăm thi khôi. Những thứ này chẳng cảnh thả đến bây giờ, hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ hắn cũng đem đến cùng Hứa Thanh Sơn một dạng độ cao, nắm giữ cái kia cường hãn vĩ lực. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ, Giang Huyền trong lòng kích động nỗi lòng đều thật lâu khó có thể bình phục. Một tuần sau, Hắc Nham Thành, Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ Đường bên trong, khởi bẩm Thiên Hộ, bây giờ Luyện Thi Tông tại ta Yên Châu cảnh nội sở hữu cứ điểm, đồng đều đã điều tra hoàn tất, đồng tiến nhập nghiêm mật giám sát bên trong. Trước mắt còn chưa có bất cứ dị thường nào phát sinh. Bạch Tuyên cung kính báo cáo. Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Vu Quốc Minh. Vu Quốc Minh trong nháy mắt hiểu ý, nói tiếp nói ra: "Theo ngài hiệu lệnh, Tiên Châu cảnh nội ngũ giai trở lên bách hộ, bây giờ đồng đều đã tại thi hành ẩn nút nhiệm vụ. Chỉ đợi mệnh lệnh, liền có thể trong nháy mắt đem cái này mấy chục cứ điểm tại Yên Châu cảnh nội nổ. Đồng thời, bây giờ trừ chấp hành tất yếu nhiệm vụ bên ngoài, Châu trấn phủ ti bên trong 80 lang vệ đều ở trên không nhàn trạng thái, thời khắc chờ đợi ngài mệnh lệnh. Luyện Thi Tông tại Yên Châu sở hữu cứ điểm là nhất định phải nổ. Nhưng Châu trấn phủ ti lang vệ thì là vì ứng đối Luyện Thi Tông lớn nhất xảo huyệt làm chuẩn bị, cũng chính là Bạch Tê Thành. Làm Luyện Thi Tông đại bản doanh, trong đó có bao nhiêu nhân thủ, thực lực như thế nào, đều là cái bí mật. không hề giống những cái kia luyện thi tông tiểu cứ điểm một dạng tốt dò xét. Bởi vậy, Vũ Quốc Minh thì là y theo Hứa Thanh Sơn hiệu lệnh, đem hết thể có thể tập kết lực lượng đều tập kết lên. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần chờ Hứa Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, trấn phủ ti đài này vẫn sức chờ phát động máy móc, liền đem triệt để thúc đẩy, đem luyện thi tông theo Yên Châu đại địa phía trên triệt để diệt trừ. Còn không phải lúc, đợi thêm mấy ngày. Thế mà, để Bạch Tuyên cùng Vũ Quốc Minh ngoài ý muốn chính là, Hứa Thanh Sơn lại là cũng không nóng nảy, lắc đầu. Lần này, Vũ Quốc Minh là nhịn không được. Trước đó bởi vì luyện thi tông cứ điểm còn chưa tra rõ, hắn còn có thể đầy đủ lý giải. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lại còn muốn chờ. Sau đó hắn nhịn không được hỏi: "Thiên hộ, chúng ta đến cùng đang đợi thứ gì? Vạn nhất lại mang xuống, luyện thi tông cái kia trùng cực binh khí thật chuẩn bị hoàn tất, đến lúc đó lại động thủ, có thể đã quá muộn." Không chỉ là Vũ Quốc Minh, trên thực tế, Bạch Tuyên cũng có ý nghĩ như vậy. Mà gặp ánh mắt hai người, Hứa Thanh Sơn lúc này cũng là không giấu giếm nữa. Hoàng thành bên kia, tới một vị cận thị thiên hộ. Trước mấy ngày, nàng bên kia truyền đến tin tức, đã đến Yên Châu, sắp tới Hắc Nham thành. Đợi nàng đi vào, đến lúc đó hướng Bạch Tê thành khai chiến, cũng mới có nắm chắc hơn. Cận thị thiên hộ. Nghe nói lời ấy, Vũ Quốc Minh cùng Bạch Tuyên nhìn nhau, cũng mới hiểu rõ gật đầu. Tuy nói cùng là thiên hộ, nhưng cận thị thiên hộ đến từ Hoàng thành, lệ thuộc trực tiếp trấn phủ sứ quản hạt. Vô luận là thực lực địa vị, đều so Hứa Thanh Sơn vị này Yên Châu thiên hộ cao hơn một chút. Nếu là có nàng đi vào trợ trấn, hoàn toàn chính xác có nắm chắc hơn. Ngay sau đó, nghe nói lời ấy về sau, hai người nhất thời cũng không nói cái gì, mà liền tại Hứa Thanh Sơn chuẩn bị để cho hai người lui ra lúc, đường bên ngoài cũng vang lên thông báo thanh âm: "Khởi bẩm thiên hộ, Giang Huyền trở về." "Giang Huyền?" Nghe được thông báo thanh âm, Vũ Quốc Minh nhất thời lông mày nhíu lại. Giang Huyền tuy nhiên tại hắn thủ hạ, bất quá trong khoảng thời gian này cũng là bị Hứa Thanh Sơn phái ra ngoài, liền hắn cũng không biết muốn đi làm những gì, không khỏi có chút hiếu kỳ. Mà Hứa Thanh Sơn cũng là giật mình, lúc này giơ tay lên một cái, ra hiệu Giang Huyền tiến đến. Rất nhanh, buôn ba một đường Giang Huyền liền tiến vào thiên hộ đường bên trong, hướng ba người từng cái chào hỏi. Hứa Thanh Sơn vốn là muốn hỏi chuyến này tình huống, nhưng tại phát giác Giang Huyền trên thân khí tức về sau, lại là không khỏi lông mày nhíu lại. Lục giai cửu trọng, ngươi lại đột phá. Không trách Hứa Thanh Sơn chấn kinh. Giang Huyền rời đi cũng liền đem thời gian gần một tháng, mà tại trước khi đi, hắn vừa mới theo lục giai thất trọng đột phá đến lục giai bát trọng, hiện tại lại đạt tới lục giai cửu trọng rồi. Lục giai cửu trọng, mà đang nghe Hứa Thanh Sơn mà nói sau, Vũ Quốc Minh cùng Bạch Tuyên cũng đều cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Lục giai cửu trọng, đây chính là vẹn vẹn cách tông sư cách xa một bước. Tại Châu Trấn phủ ti bên trong, chỉ ở vào Hứa Thanh Sơn phía dưới nhân vật. Nhưng bây giờ, Giang Huyền vậy mà đạt đến cái này tầng thứ. Lời này nếu là từ người khác nói ra, bọn hắn quả quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là xuất từ Hứa Thanh Sơn miệng, lấy một vị tông sư nhãn lực, thật không có khả năng phạm sai lầm. Mà Giang Huyền cũng không có giấu giếm ý nghĩ, thoải mái đồng ý khởi bẩm tiên hộ, tại dọc đường may mắn đột phá. Tại đến Hắc Nham thành trước kia, Thương Hải nhất đao chạm đạt đến đại thành lúc, Giang Huyền tu vi cũng liền thuận nước đẩy thuyền, thực hiện đột phá. Chỉ bất quá, nghe hắn may mắn ngữ điệu, cho dù là nhìn quen mưa to gió lớn ba người, cũng không khỏi khóe miệng hơi hơi run rẩy.